Chương 784, ngạo mạn chương 784, ngạo mạn đại tỷ. Đại tỷ, ngươi làm gì a?
Linh Ngữ Yên cùng Linh Nghiên Quân đội vàng nâng Linh Tư Khiết, muốn đem Linh Tư Khiết dịu dắt đứng lên. Khả Linh Tư Khiết chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra hai người, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó.
Mộ Vân, thật xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Có lỗi với cái gì nha?
Linh Mộ Vân nhàn nhã nhìn xem Linh Tư Khiết, ngươi khi đó phạt ta đi hoa viên bên trong quỷ thời điểm, cũng không phải nói như vậy.
Linh Tư Khiết tâm thần chấn động, xấu hổ cúi đầu xuống.
Thật xin lỗi.
Ta lúc đầu không nên nghe Linh Quý bắt chuyện ma quỷ.
Ta không nên tin tưởng hắn.
Ha ha lại tới.
Linh Mộ Vân lắc đầu bất đắc dĩ, loại người như ngươi vừa ra chuyện gì, muốn đem những cái kia sai lầm đẩy lên trên đầu của người khác, giống như thế liền có thể xem như cái gì cũng không có phát sinh một dạng.
Ta.
Linh Tư Khiết suy tư một hai, lại phát hiện chính mình không có gì có thể giải thích địa phương.
Hừ.
Linh Quý Bác tạp chủng này đối với chuyện này thật đúng là không có ngươi sai nhiều.
Linh Quý Bác nghe được Linh Mộ Vân nói mình tạp chủng, trợn mắt nhìn.
Bất quá bây giờ loại tình huống này, Linh Quý Bác cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải ngoan ngoãn núp ở bên giường.
Linh Mộ Vân nhìn cũng chưa từng nhìn Linh Quý Bác một chút, thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra:
"Linh Quý Bác tạp chủng kia chính là cố ý hãm hại ta.
Mấy chục kiện đồ sứ đến rơi xuống toàn bộ rơi vỡ, đây đúng là Linh Quý Bác làm.
Hắn vu oan hãm hại ta cũng là sự thật không thể phủ nhận."
Linh Tư Khiết nghe chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh Quý Bác, trong mắt hung lệ làm cho người kinh hãi run rẩy.
Linh Quý Bác cũng không nhịn được quặn mình trở về:
"Nhưng cuối cùng xử phạt quyết định của ta là ngươi bỏ xuống nhà."
Linh Tư Khiết sắc mặt trắng nhợt, vô lực cúi thấp đầu xuống.
Linh Mộ Vân lại không muốn buông tha nàng.
Liên quan tới những cái kia đồ sứ sự tình, ta lúc đó liền cùng ngươi giải thích qua.
Ta càng không ngừng hướng ngươi giải thích.
Nếu quả như thật là ta loạn chơi những cái kia đồ sứ đánh nát bọn nó, những cái kia đồ sứ thượng ứng nên có ta vân tay mới đối.
Linh Tư Khiết tinh tế một suy nghĩ, ánh mắt sáng lên.
Mộ Vân, nhưng khi đó ta nhìn thấy chính là một đống mảnh sứ vỡ phiến.
Phía trên cái gì cũng không có.
Cho dù có, những cái kia mảnh sứ vỡ phiến ta cũng cái gì cũng nhìn không ra đến a.
Ha ha.
Cho nên ta mới nói ngươi là ngu xuẩn.
Linh Mộ Vân chăm chú nhìn Linh Tư Khiết, nếu như lúc đó ta thật là bởi vì cầm những cái kia đĩa chơi, tại nó thất thủ đến rơi xuống một khắc này, những cái kia mâm sứ hẳn là vỡ thành mấy đại khối, mà không phải vỡ thành hạt nát.
Người nào sẽ ở đồ sứ ném vụn đằng sau, tiếp tục đến nó?
Cái kia rõ ràng là vì hủy diệt chứng cứ.
Chính là vì phòng ngừa ngươi tra ra phía trên có đồ vật gì.
Loại này đồ con lợn một dạng bị thai trộm trông, chỉ có Linh Quý Bắc tên ngu xuẩn kia mới có thể làm được.
Linh Tư Khiết ánh mắt run lên, thật sâu túi thấp đầu xuống.
Đúng vậy a.
Loại chuyện này không phải rõ ràng sao?
Vì cái gì chính mình sẽ không có phát giác?
Vì cái gì chính mình sẽ tin tưởng Linh Quý Bác?
Vì sao lại sẽ thành dạng này?
Lúc đó ta ngay tại cái kia ổ chó làm bài tập, ngươi đột nhiên đem ta gọi đi qua.
Không nói hai lời liền nói là ta đập vỡ những cái kia đồ sứ.
Ta nhổ vào.
Linh Mộ Vân nổi giận đùng đùng nói ra,
Linh Tư Khiết, ta tờ mở lúc đó trở lại Linh gia đều đã 16 tuổi.
Ngươi gặp qua cái nào 16 tuổi đồ đần chơi những cái kia cầu thí đồ sứ?
Linh Tư Khiết hơi đỏ mặt, trong lòng xấu hổ tột đỉnh.
Hừ.
Linh Mộ Vân khinh thường cười một tiếng. Ta lúc đó liền phát hiện trong này vấn đề, ta vội vàng hướng ngươi giải thích.
Có thể ngươi nghe cũng không nghe, liền phạt ta lăn đi cái kia rách dưới vườn hoa phạt quỷ.
Ngươi tờ mở dựa vào cái gì đối với ta như vậy?
Chỉ bằng ngươi so ta ăn hơn mấy năm cơm.
Ta bởi vì ngươi xử phạt, tại trong hoa viên quỷ một đêm.
Đó là đêm cuối thu mượn, ma đô mưa đêm thật giống từng thanh đao một dạng hướng trên người của ta cắm.
Ta lúc đó quỷ ở nơi đó ngay tại suy nghĩ.
Có phải hay không chính ta nơi đó giải thích không đúng chỗ?
Hay là nói ta chưa nói rõ ràng?
Cuối cùng ta phải ra đáp án, ngươi tờ mở căn bản nghe đều không có nghe.
Ngươi chỉ bằng chính ngươi nhận biết cho ra phán đoán, cho là ta rơi vỡ những cái kia phá đồ sứ.
Ngươi dựa vào cái gì như vậy xử phạt ta?
Ngươi tờ mở đây tính toán là cái gì?
Linh Tư Khiết mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi chảy ra hốc mắt.
Thật xin lỗi,
thật xin lỗi.
Cắt.
Linh Mộ Vân chẳng thèm ngó tới, sau đó lại phát sinh rất nhiều việc.
Linh Quý Bác luôn luôn vô tình hay cố ý vu oan hãm hại ta,
mà ngươi tựa như ngồi cao đỉnh thẩm phán quan tòa một dạng, mỗi lần đều dựa theo Linh Quý Bác căn cứ chính xác từ đến thẩm phán ta.
Ai cho ngươi tư cách?
Ta giải thích cho ngươi bao nhiêu lần?
Ngươi tờ mở có tin tưởng qua ta một lần sao?
Mỗi lần đều là ngươi cho là,
Quý Bác nói, Ngữ Yên nói, vân 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 vân.
Mỗi lần đều là bằng vào chính ngươi nhận biết đến quyết định như thế nào xử phạt ta.
Ngươi dựa vào cái gì?
Ngươi có phải hay không quá mức ngạo mạn?
Ngươi tờ mở tính là thứ gì, có thể đối với ta làm như vậy?
Có lỗi với?
Có lỗi với?
Ta sai rồi.
Ta sai rồi.
Linh Tư Khiết không ngừng hướng Linh Mộ Vân dập đầu, là ta không tốt.
Là ta tin vào Ninh Quý Bác cái kia ra đời nói hiệu nói vượn hại ngươi.
Là ta không tốt.
Là ta có lỗi với ngươi.
Có lỗi với?
Không cần.
Linh Mộ Vân mỉm cười, nếu có cái gì ta muốn để cho ngươi làm chuyện, đó chính là để cho ngươi về sau liền tiếp tục như vậy ngạo mạn xuống dưới.
Ta cũng rất muốn nhìn xem như ngươi loại này ngạo mạn người, sẽ như thế nào đại triển hoành đồ.
Ta thế nhưng là rất chờ mong a.
Có lỗi với?
Linh Tư Khiết quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, ta về sau sẽ không bao giờ lại.
Ta sẽ không bao giờ lại.
Linh Tư Khiết sám hối âm thanh tại trong phòng bệnh không ngừng vang lên, bất quá Linh Mộ Vân lại không tiếp tục để ý nàng, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Linh Ngữ Yên.
Linh Ngữ Yên đang muốn an ủi một chút Linh Tư Khiết, nhìn thấy Linh Mộ Vân ánh mắt bắn ra đến trên người mình, Linh Ngữ Yên trong lòng run lên, một cỗ sợ hãi từ đáy lòng truyền ra,
thân thể không thể ức chế run rẩy lên.
Mộ Vân, ta có lỗi với ngươi.
Ta sai rồi.
Thư hử. Linh Mộ Vân chảo phúng cười một tiếng, "Linh Ngự Yên, ta còn cái gì cũng không có nói, ngươi làm sao sẽ biết chính ngươi sai? Làm sao? Ngươi có đọc tâm thuật à?" Linh Ngự Yên mồ hôi lạnh chảy ròng, Linh Mộ Vân cái kia nụ cười giễu cợt xem ở Linh Ngự Yên trong mắt so ác mộng càng thêm đáng sợ. "Mộ Vân, ta thật sai, ta thật biết sai." "Vậy ngươi sai cái nào?" Linh Mộ Vân cười nhìn về phía Linh Ngự Yên, "Có thể hay không cùng ta nói một chút, để cho ta cũng được thêm kiến thức." Chương 785, Thư Vinh chương 785, Thư Vinh sai cái nào? Linh Ngự Yên đại não điên cuồng xoay tròn, "Sai cái nào? Coi nhẹ Mộ Vân." "Không, cái này đại tỷ cùng Mộ Vân vừa rồi đã nói qua, cái kia không công bằng, cũng đã nói, cái này cũng không được. Còn có cái gì?" Đại tỷ vừa mới ngạ mạn, đối với chính là cái này." Linh Ngự Yên vội vàng làm ra giải thích, liền âm thanh phát run đều không có chú ý tới. "Mộ Vân, ta cũng cùng đại tỷ một dạng, quá mức ngạ mạn. Ngươi cũng cùng ta nói qua rất nhiều lần, kết quả ta đều không có để ý tới ngươi. Đây là lỗi của ta, là ta không có kết thúc một cái làm tỷ tỷ trách nhiệm, là ta không tốt." "Ha ha ha." Linh Mộ Vân bị Linh Ngự Yên chọc cười. "Linh Ngự Yên, ngươi quả nhiên là cái đầu góc heo a. Ta nói Linh Tư Khiết quá mức ngạ mạn, ngươi nói ngươi chính mình cũng ngạ mạn. Ngươi là máy lặp lại sao? Sẽ chỉ thuật lại ta nói đến nói sao?" Linh Ngự Yên tâm thần run lên, ánh mắt đều có chút bối rối. "Cùng đại tỷ một dạng cũng không được sao? Vậy ta đến cùng còn có cái gì sai? Thành kiến, kỳ thị, đến cùng là cái gì? Không nghĩ ra được đi." Linh Mộ Vân chảo phúng cười một tiếng, "Nếu không vì cái gì ta nói ngươi đầu góc heo đâu? Ngươi thật đúng là cùng cái từ này giống nhau như lúc. Ai, con người của ta mệnh thật khổ." Linh Mộ Vân cảm thán một tiếng, "Không chỉ có từ nhỏ nhận hết khổ sở, ngay cả cuối cùng cùng với các ngươi kết thúc thời điểm, còn cần ta tới giúp các ngươi bọn này hung thủ hồi ức. Thật sự là số khổ a." Linh Ngự Yên sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi mà nhìn xem Linh Mộ Vân. Linh Mộ Vân thở dài, chậm rãi nói ra, "Linh Ngự Yên, ngươi người này mặc dù không bằng Linh Tư Khiết phạt ta phạt đến nhiều như vậy, nhưng tại một số phương diện, ngươi so với nàng ác liệt hơn, càng buồn nôn hơn. Ngươi mới vừa nói chính ngươi sai, không nên thiên vị Linh Quý Bắc. Trên thực tế, thiên vị Linh Quý Bắc không phải ngươi phạm đến lớn nhất sai. Ngươi viên kia hư vinh tâm, mới là nhất làm cho ta cảm giác được buồn nôn địa phương." "Hư vinh?" Linh Ngự Yên sắc mặt chấn động, "Chính mình hư vinh? Chính mình thật hư vinh sao?" Hô Linh Mộ Vân thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, "Từ ta trở lại Linh gia bắt đầu, ngươi vẫn không nhìn ta. Ngay lúc đó ngươi đã đang diễn nghệ vòng có chút danh tiếng. Mặc dù so ra kém ngươi gần nhất Ngọc Nữ Minh Tinh danh khí vang dội, nhưng so với những cái kia chẳng đáng là gì 18 tuyến tiểu Minh Tinh cũng mạnh hơn nhiều." "Minh Tinh nha, hư vinh một chút cũng không quan trọng, nhân chi thường tình. Có thể ngươi có phải hay không thái hư vinh? Cũng bởi vì ta là ở cô nhi viện lớn lên, ngươi chỉ lo lắng ta tồn tại sẽ cho trên mặt ngươi bôi đen, sẽ để cho ngươi cái này Minh Tinh danh khí chịu ảnh hưởng. Ngươi liền quyết định không nhìn ta. Từ ta trở lại cái nhà kia bắt đầu, ta ở trước mặt ngươi thật giống như một cái người trong suốt. Mỗi lần ta và ngươi chào hỏi, trong ánh mắt của ngươi giống như liền không nhìn thấy ta cũng như thế, trực tiếp đi qua. Kỹ thuật kia ta hiện tại cũng học không được. Loại kia không coi ai ra gì cảm giác cùng cái kia lãnh đạm sắc mặt thật giống như ta thật là một cái người trong suốt một dạng." Linh Mộ Vân cười cười, "Đúng rồi. Linh Ngự Yên, ngươi bây giờ có thể hay không cho ta lại biểu diễn một chút trước ngươi bộ kia không thấy gì cả dáng vẻ? Ta thật rất muốn học một học. Chờ ta học xong, về sau lại không coi chừng xem lại các ngươi, ta cũng có thể làm bộ như không thấy gì. Để tránh ta còn phải lại trong đầu xuất hiện các ngươi chân dung, để cho ta buồn nôn ngay cả bữa cơm đêm qua cũng phun ra. A, ngươi có thể hay không biểu diễn cho ta một chút?" Linh Ngự Yên bờ môi run nhẹ nhẹ, gương mặt càng tái nhợt, tựa như giấy trắng bình thường. Mộ Vân, ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi như vậy. Tam thị không nên đối ngươi như vậy. Là ta không tốt. Ta không nên đối ngươi như vậy. Là lỗi của ta. Tỉnh lại đi ngươi." Linh Mộ Vân chăm chú nhìn Linh Ngự Yên, "Người chết khát ngươi biết cho người ta uống nước. Ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi bây giờ biết sai. Ngươi sẽ chỉ thả ngựa sau pháo đúng không?" Linh Ngự Yên xấu hổ cúi đầu xuống, "Có lỗi với, thật có lỗi với. Ta biết ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi như vậy." "Hừ." Linh Mộ Vân ánh mắt lãnh đạm không gì sánh được. "Linh Ngự Yên, ta Linh Mộ Vân tự hỏi không có cái gì có lỗi với chỗ của ngươi. Trở lại Linh gia đằng sau, ta liền nghe ngóng các ngươi những này ra đời sự tình. Ta biết ngươi Linh Ngự Yên có bệnh bao tử, cũng biết ngươi vội vàng các loại diễn xuất, không có thời gian điều dưỡng thân thể. Cái kia tốt." Linh Mộ Vân buông tay. "Con người của ta muốn cho ngươi tốt một chút, liền chính mình làm cho ngươi dược thiện. Ta từ sư phụ ta nơi đó còn có những phương thuốc kia bên trong cầm lên dược liệu làm cho ngươi các loại dược thiện, hy vọng dạng này có thể cho ngươi bệnh bao tử dần dần làm dịu. Có thể ngươi là thế nào làm?" Linh Ngự Yên hơi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. "Ngươi đổ con lợn này vậy mà tin tưởng những cơm kia thả rằng Quý Bắc làm cho ngươi. Ha ha." Linh Mộ Vân khinh thường cười một tiếng, "Liền Linh Quý Bắc tạp chủng kia hắn cũng biết nấu cơm. Hắn ngay cả cái trứng tráng cũng sẽ không. Hắn có thể cho ngươi nấu cơm. Ngay cả loại nói nhảm này, ngươi cũng có thể không chút nghi ngờ tin tưởng hắn. Ta cũng không biết ngươi đầu óc heo là nghĩ thế nào. Cái này cũng coi như xong. Ngươi không tin ta, chỉ tin tưởng Linh Quý Bắc tạp chủng kia, cái này cũng không thể tránh được. Ngươi chính là bộ kia đức hạnh, ta có thể làm sao?" "Mộ Vân, ta..." "Ta cái gì?" Linh Mộ Vân ánh mắt nghiêm một chút. Ngươi tin tưởng hắn thì cũng thôi đi. Có thể ngươi lần kia tại tổ chức tiệc tối thời điểm, dựa vào cái gì đem ta tiến lên trong nhà cầu nữ?" Linh Ngự Yên ánh mắt run lên, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. "Làm sao?" "Nghĩ tới, Linh Mộ Vân trong mắt tràn đầy khinh thường.
Hừ, ngay lúc đó ta ngốc nhà. Ta từ trường học sau khi trở về, vậy trong nhà không có bất kỳ người nào. Sau khi nghe ngóng ta mới biết được bọn hắn đi hết hiện trường nhìn ngươi trao giải đi. Ta khi đó nếu là biết ngươi là loại vật này, ta tuyệt đối sẽ không đi. Có thể khi đó ta gặp a. Đó là ta chính là thấp hèn muốn đi xem ngươi lĩnh thưởng không thể. Ta len lén chạy tới gặp trận, kết quả không thấy được ngươi. Ta vụng trộm tiến vào hậu trường, lại phát hiện chính ngươi đau dạ dày đến nút ở trên ghế. Nguyên lai là ngươi bệnh bao tử phạm bảo. Ta lúc đó trên thân mang theo châm, vội vàng đi cho ngươi đâm một châm. Ngươi bệnh bao tử hóa giải đằng sau, đến phiên ngươi lên đài. Ha ha, phụ tá của ngươi tới tìm ngươi. Ngươi nhìn ta tại, cũng không đoái hoài tới đau dạ dày, trực tiếp níu lấy ta liền ra hậu trường. Ngươi tùy tiện tìm một cái nhà vệ sinh nữ liền đem ta ném vào, còn cầm một cái cây chổi đem ta ngăn ở nhà vệ sinh nữ trong phòng riêng. Ngươi biết ta là thế nào từ cái địa phương quỷ quái kia tránh ra sao? Ngươi biết không? Chương 786, ác độc chương 786, ác độc cầm ẩm. Đất bằng một tiếng sét, Linh Ngữ Yên trong lòng trống rông xuất hiện một đạo sấm sét giữa trời quang. Qua lại ký ức tại Linh Mộ Vân khàn cả giọng tiếng quát mắng bên trong dần dần rõ ràng. Lúc đó thu hoạch được người mới thưởng Linh Ngữ Yên bởi vì bệnh bao tử đột phát, một người trốn đến hậu trường. Dạ dày truyền đến đau đớn để Linh Ngữ Yên không cách nào nhẫn lại, cơ hồ muốn trên ghế ngất đi. Chóng mặt Linh Ngữ Yên tại trong lúc hoảng hốt nghe được một trận dồn dập tiếng thê ở. Tại rất nhỏ đâm nhói đằng sau, dạ dày truyền đến đau đớn dần dần tiêu mất, thậm chí dần dần khôi phục. Linh Ngữ Yên cũng thấy rõ ràng vừa rồi kêu gọi người của nàng chính là mới từ trường học tan học trở về Linh Mộ Vân. Trong nhà tất cả mọi người nàng đều sớm thông chi, có thể duy trì có không có thông chi Linh Mộ Vân. Đây là Linh Ngữ Yên cố ý phân phó cho người trong nhà. Nàng đối với cái này mới từ cô nhi viện trở về thân đệ đệ bản năng có một loại chán ghét. Chính mình cái này tiên tri kiêu nữ, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chơi dùng những cái kia không phải tốt nhất. Chính mình loại người này làm sao có thể cùng Linh Mộ Vân cái này cô nhi viện đi ra cô nhi một dạng. Ai biết hắn ở cô nhi viện học được cái gì không học không nhìn đồ vật. Trên người có cái gì tật xấu. Lại nói, chính mình thế nhưng là minh tinh. Nếu như mình bị phóng viên tuân ra đến chính mình có một cái ở cô nhi viện lớn lên đệ đệ. Ai biết những ký giả kia sẽ làm như thế nào biết. Chính mình minh tinh kiếp sống có thể hay không bôi lên chỗ bẩn. Đối mặt trước mắt cái kia một mặt lo lắng Linh Mộ Vân, Linh Ngữ Yên phản ứng đầu tiên chính là mình danh dự có thể hay không bị hao tổn. Rõ ràng là giúp mình giải thoát ốm đau cứu tình, nhưng tại ngay lúc đó Linh Ngữ Yên xem ra giúp nàng chữa bệnh Linh Mộ Vân chỉ là một cái thai tinh, một cái hội ảnh hưởng chính mình minh tinh kiếp sống thai tinh. Đúng lúc đó sắp đến phiên chính mình lên này, không có suy nghĩ bao lâu Linh Ngữ Yên quyết định thật nhanh kéo lại Linh Mộ Vân vọt thẳng ra hậu trường. Sâu thẳm hậu trường có thể tùy ý tiến vào địa phương cũng không nhiều. Linh Ngữ Yên không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy ra cửa nhà cầu nữ một tay lấy Linh Mộ Vân đẩy vào. Tại Linh Mộ Vân từng tiếng kia tỉ tỉ tiếng kêu bên dưới, Linh Ngữ Yên một tiếng giận dữ mắng mỏ mệnh lệnh Linh Mộ Vân im lặng đằng sau, lại cầm lấy ở một bên cây chổi phản cắm ở cửa nhà cầu bên ngoài. Chỉ có đem Linh Mộ Vân triệt để vây ở nhà vệ sinh trong phòng riêng, mới có thể để cho hắn biến mất tại phóng viên trước mặt. Như thế danh dự của mình mới có thể giữ được. Đang làm xong đây hết thảy đằng sau, Linh Ngữ Yên sửa sang lại trang dùng, mang theo nợ nụ cười chậm rãi đi ra nhà vệ sinh nữ, đi theo vội vàng tìm thấy trợ thủ chậm rãi đi. Tại trên sân khấu đạt được cúp, Linh Ngữ Yên trong lòng chỉ có thỏa mãn hư vinh khoái cảm. Hoàn toàn không nghĩ tới Linh Mộ Vân một người bị vây ở yên tĩnh trong nhà vệ sinh, phải làm thế nào thoát khốn. Mà đằng sau Linh Ngữ Yên tại người Linh gia chen chúc phía dưới trở lại Linh gia. Người một nhà là Linh Ngữ Yên cử hành thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Tại tiệc tối kết thúc về sau, chật vật không chịu nổi Linh Mộ Vân mới khoan thai tới chậm về đến trong nhà. Linh Thương một cùng Mai Viện Viện nhìn thấy quần áo không chỉnh tề Linh Mộ Vân nổi trận lôi đình, phạt hắn diện bích dòng dã một đêm. Mà phía sau làm hại Linh Mộ Vân bị nhốt nhà vệ sinh Linh Ngữ Yên tựa như người không việc gì một dạng, ôm chính mình cút về tới phòng ngủ của mình. Hoàn toàn không để ý đến đứng ở phòng khách diện bích hối lỗi Linh Mộ Vân. Càng không có nghĩ tới bị vây dòng dã một đêm Linh Mộ Vân có hay không ăn cơm, có thể hay không đói. Ký ức quá khứ hiện ra ở Linh Ngữ Yên trước mắt. Linh Ngữ Yên lúc này mới cảm thấy mình làm ra bao nhiêu chuyện không thể tha thứ. Lúc này đối mặt với một mặt nộ khí Linh Mộ Vân, Linh Ngữ Yên chột dạ chân rung động, căn bản không dám đối mặt hắn. Mộ Vân, ta sai rồi. Ta có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi. Có lỗi với cái rắm. Linh Mộ Vân giận không kềm được nhìn chằm chằm Linh Ngữ Yên. Linh Ngữ Yên, ngươi cái diệt tuyệt nhân tính xuất sinh. Ta chạy tới nơi đó cứu được ngươi, ngươi lại đem ta nhốt ở nhà vệ sinh nữ. Ngươi tờ mở biết ta là thế nào đi ra sao? A. Linh Ngữ Yên chân mềm nhũn, nhìn xem Linh Mộ Vân sắc mặt bờ môi không ngừng run rẩy, lại nói không ra một câu. Kia cậu thí nhà vệ sinh nữ lại hẹp vừa tối. Cố mùi thối kia cùng mùi thuốc sát trùng hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại cái kia chật hẹp trong phòng riêng. Ta liền bị vây ở đó trùng địa phương quỷ quái, không có người tới cứu ta, cũng không có người để ý tới ta. Linh Mộ Vân ánh mắt càng màu đỏ tươi. Ta hạ học đằng sau, cái gì cũng không có ăn. Ta đói lấy bụng đập cửa. Cái tên Vương bắt đản ngươi còn ở bên ngoài cho ta đâm một cái cây chổi. Ta cuối cùng là phá hủy cái kia phá cửa mới từ bên trong trộm tới. Bởi vì cánh cửa hỏng kia, ta bị địa phương quỷ quái kia người mắng không biết có bao nhiêu quá phận. Nếu như không phải lúc trước ngươi cái này gặp người đem ta nhốt tại loại địa phương kia, ta về phần đạp nát cánh cửa hỏng kia sao? Ta sẽ bị các nàng xử phạt sao? Linh Ngữ Yên hơi đỏ mặt, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Chính mình lúc trước tại sao muốn đối với Mộ Vân làm ra loại sự tình này? Vì cái gì? Linh Mộ Vân giống như là nhớ tới ngày đó chi tiết, trong lòng càng là lửa giận dâng trào. Cũng bởi vì ngươi đem ta nhốt tại cánh cửa hỏng kia bên trong, ta bị những người kia mắng cầu huyết lâm đầu. Vì bồi cánh cửa hỏng kia,
ta còn không phải không tự mình đi nghĩ biện pháp thối tiền lẻ. Ta tại đằng sau chiều nào học đằng sau, còn phải chính mình đi làm việc vặt. Ta mệt mỏi kém chút thiếu máu ngươi biết không? Có thể ngươi đây. Linh Mộ Vân chăm chú nhìn Linh Ngữ Yên, lửa giận trong lòng không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Ta chữa cho ngươi tốt đằng sau, ngươi vô cùng cao hứng lên đài lĩnh thưởng. Sau đó còn cùng Mai Viện Viện những này xuất sinh bọn họ cùng nhau về nhà chúc mừng. Các ngươi ăn tốt bao nhiêu a? Lại là bảo ngư, lại là tôn hùng. Nhưng ta đâu? Ta ở nơi đó bị người chửi ầm lên. Chờ ta về đến nhà đằng sau, không ai quan tâm ta đi đâu. Mai Viện Viện cùng Linh Thương một cái kia hai cái xuất sinh chỉ là bởi vì ta về nhà trễ liền phạt ta, diện bích hối lỗi. Ta tờ mở cái gì cũng không ăn. Liền như thế ở nơi đó đứng một đêm. Ngươi cái này xuất sinh biết không? Có lỗi với. Linh Ngữ Yên náy đến khóc ròng ròng. Là ta không tốt. Là ta có lỗi với ngươi. Là ta không tốt. Thật xin lỗi. Mai Viện Viện nghe được Linh Mộ Vân giận mắng, cũng là buồn từ đó đến. Chính mình của quá khứ đến cùng làm bao nhiêu có lỗi với Mộ Vân sự tình. Chính mình muốn làm sao mới có thể vãn hồi Mộ Vân tâm. Cái này còn có thể sao? Hừ. Linh Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt. Còn nói cái gì có lỗi với? Ta nhổ vào. Ngươi cho rằng ngươi liền đối với ta làm qua chuyện này. Bởi vì chính ngươi hư binh, ngươi đối với ta làm xuống chuyện không thể tha thứ thật sự là nhiều lắm. Ngay tại gần nhất, ngươi còn tại truyền thông trước mặt bôi đen ta. Ngươi tờ mở lại còn tại truyền thông trước mặt bôi đen nữ ta phiếu nữ xương. Thân là minh tinh ngươi, nhất minh bạch danh dự đối với một người là trọng yếu cỡ nào đồ vật. Có thể ngươi vậy mà vì Ninh Quý Bắc tạm chủ kia, tại truyền thông trước mặt công nhiên bôi đen ta. Ngươi còn tính là cá nhân sao? Ngươi liền sinh ra cũng không bằng. Có lỗi với. Bang. Linh Ngữ Yên hướng phía Ninh Mộ Vân bỗng nhiên quỳ xuống. Nước mắt giống như là mở cống đập chứa nước bình thường từ hốc mắt trào lên mà ra. Có lỗi với. Mộ Vân. Tam tỷ có lỗi với ngươi. Có lỗi với. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ô ô ô ô ô. Chương 787, ngươi còn có mặt mũi nói. Chương 787, ngươi còn có mặt mũi nói. Sai. Ngươi sai cái gì? Linh Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi Linh Ngữ Yên từ nhỏ không phải thiên chi tiêu từ sao? Ngươi không phải tự nhận là chính mình trời sinh cao quý sao? Ngươi không phải là cho tới nay sẽ không sai sao? Ngươi bây giờ sai cái gì? Ngươi làm sao lại sai? Linh Ngữ Yên quỳ trên mặt đất, nước mắt như là thủy tinh bình thường đập xuống đất rơi vỡ nát. Trước mắt Linh Mộ Vân phảng phất lại biến thành ngày đó cái kia một mặt ân cần đệ đệ. Đấy lòng cái kia cố ấy náy từ tràn ra trái tim, giải toàn thân. Nếu như có thể trở lại ngày đó thì tốt biết bao. Nếu như có thể trở lại ngày đó, chính mình tuyệt sẽ không như thế đối đãi Linh Mộ Vân. Coi như mình không cần giải kia, cũng muốn mang theo Mộ Vân đi trước ăn cơm. Nếu như có thể trở lại ngày đó thì tốt biết bao a. Vô tận hối hận trải rộng toàn thân, loại kia tê tâm liệt phế đau nhức để Linh Ngữ Yên căn bản là không có cách nhẫn lại. Nàng quỳ trên mặt đất, một mặt bi ai nhìn xem Linh Mộ Vân, trong thanh âm tràn đầy cái kia một cô bất đắc dĩ tuyệt vọng. Mộ Vân, Tam tỷ sai, là Tam tỷ không tốt, Tam tỷ không nên đối đãi như vậy ngươi, là ta không tốt, là lỗi của ta, ta không nên đối với ngươi làm như vậy. Ngươi nếu là còn tức giận lời nói, đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, bất luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Chỉ cần trong lòng ngươi có thể dễ chịu một chút, ta cũng liền đủ hài lòng. Ha ha. Linh Mộ Vân yên lặng thở phào một cái, trong mắt tràn đầy bực cận, mặc kệ ta đối với ngươi làm cái gì, ta cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Ta còn sợ ngươi tiếp tục tại truyền thông trước mặt bôi đen ta đây. Ta hiện tại nhưng so sánh ngươi càng chân quý chính mình danh dự. Đánh ngươi loại này cái thứ không biết xấu hổ, sẽ chỉ ô uế tay của ta. Linh Ngữ Yên bị Linh Mộ Vân mắng cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia cố vô lực tuyệt vọng quanh quẩn tại trái tim của nàng. Vô tận bi thương như là thác nước đem nó bao phủ. Có lỗi với. Có lỗi với. Linh Ngữ Yên quỳ trên mặt đất, đầu cũng lặng lặng nằm trên đất. Mộ Vân, ta thật có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Ô ô ô, tuyệt vọng tiếng khóc tại trong phòng bệnh vang lên. Linh Tư Khiết cùng Mai Viện Viện nhìn thấy Linh Ngữ Yên dáng vẻ, đều là cảm động lây. Loại kia tuyệt vọng cùng bi thương hỗn hợp lại cùng nhau hôn tạp ở trong lòng, cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nghĩ tới đi qua các nàng làm ra những chuyện kia lúc cái kia đắc chí biểu lộ, mấy người hận không thể trở lại quá khứ, hung hăng cho mình mấy cái bạt tai mạnh. Linh Mộ Vân nhìn thoáng qua quỳ xuống đất khóc giống Linh Ngữ Yên, ánh mắt không gì sánh được đạm mạc. Coi như các nàng hiện tại hối hận, có thể đổi về chính mình kiếp trước đầu kia mệnh sao? Loại này người nhà chính mình làm sao có thể tha thứ các nàng? Các nàng đối quá khứ sự tình hối hận và phẫn, bị tuyệt vọng cùng bi thương chỗ vùi lấp. Vậy mình đâu? Kiếp trước bị các nàng hại chết chính mình đây tính toán là cái gì? Chính mình trước khi chết nhìn thấy các nàng cái kia từng tấm cười đắc ý mặt cái kia đây tính toán là cái gì? Loại kia thất vọng cùng tuyệt vọng hỗn hợp lại cùng nhau cảm giác lại có người nào có thể biết? Linh Mộ Vân nhìn xem che mặt thút tít mấy người một trận trầm mặc. Kiếp trước chính mình sau khi chết sẽ có bao nhiêu người bởi vì chính mình chết đi mà thương tâm đâu? Vân Yên tỷ, Vân Y tỷ, sư phụ, Vân Tĩnh, Vân Nu, hoặc là Hàn lão sư, những người kia lại bởi vì chính mình rời đi mà bi thương sao? Chính mình bởi vì cứu Thẩm Vân Yên cái kia gặp nữ nhân mà vứt bỏ tính mạng của mình, có phải hay không trong mắt bọn hắn đặc biệt ngốc đâu? Vân Phỉ tại chính mình trước khi chết bởi vì chính mình quá mức can thiệp cùng mình trở mặt. Nàng tại biết mình sau khi chết đi, có thể hay không thương tâm? Có lẽ đi. Nhưng này lúc mình đã là cái gì cũng nghe không tới. Cũng không biết sư phụ hắn khi đó có thể hay không thương tâm. Mộ Vân đột nhiên lên tiếng kêu sẽ lâm vào trong suy nghĩ Linh Mộ Vân đánh gãy. Ngẩng đầu lên, chỉ gặp hốc mắt hồng hồng Linh Nghiên Quân chậm rãi đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy áy náy. Nhưng nhìn đến nàng cái kia tràn đầy áy náy ánh mắt, Ninh Mộ Vân lại là lửa giận trong lòng càng sâu.
"Ừ, đây không phải Thà đại luật sư sao? Làm sao ngươi lại tới sưu tập chứng cứ tới? Có phải hay không còn muốn đem ta đưa vào ngục giam a?"
Linh Nghiên Quân sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi lắc đầu.
"Không, không phải. Mộ Vân, tứ tỷ không nghĩ làm như vậy. Tứ tỷ chỉ là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi."
"Xin lỗi?"
Linh Mộ Vân ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo.
"Thật hiếm có a. Ngươi cũng sẽ cùng ta xin lỗi. Ngươi Thà đại luật sư không phải mãi mãi cũng là đúng sao? Ngươi tại sao phải cùng ta xin lỗi? Mãi mãi cũng là đúng, Thà đại luật sư cũng sẽ làm sai sự tình." Nghe Linh Mộ Vân cái kia trào phúng thanh âm, Linh Nghiên Quân trong lòng tràn đầy đắng chát.
"Mộ Vân, ta thật sai. Ta có rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Những chuyện kia là ta làm không đối, là ta không tốt."
"Chuyện gì?"
Linh Mộ Vân mỉm cười, "Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi có muốn hay không nhắc nhở ta một chút, để cho ta cũng tốt nhớ lại." Nhìn xem Linh Mộ Vân cái kia nụ cười ấm áp, Linh Nghiên Quân trong lòng run lên. Mộ Vân trong lòng vẫn là oán hận lấy đi qua. Hắn hay là đối quá khứ sự tình, thật lâu không cách nào quên. Ngay lúc đó tại sao mình muốn làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn? Nếu như không có làm ra những chuyện kia thì tốt biết bao. Nếu như không có làm ra những chuyện kia, tại sao không nói chuyện? Linh Mộ Vân ánh mắt nghiêm một chút, "Ngươi không phải muốn cùng ta xin lỗi sao? Ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? Ngươi đến cùng có thể hay không nhắc nhở ta một chút, cũng tốt để cho ta nhớ tới."
"A."
Linh Nghiên Quân trong lòng chua chua, xấu hổ cúi đầu. Mai Biện Biện, Linh Tư Khiết cùng Linh Ngữ Yên ba người chăm chú nhìn Linh Nghiên Quân. Ba người các nàng đều hiểu Linh Mộ Vân muốn làm gì. Hắn là muốn đem đi qua các nàng đối với hắn đã làm những chuyện kia, toàn bộ hóa thành đao nhọn một đao nữa đao chặt về các nàng trên người mình đi. Như thế mới là Linh Mộ Vân tầng sâu nhất trả thù. Tha rằng Mộ Vân đối với các nàng chu tâm công kích, Linh Nghiên Quân cũng minh bạch điểm này. Hồi tưởng đi qua chính mình cùng bọn tỷ bội đối với Linh Mộ Vân làm những chuyện kia, Linh Nghiên Quân tuyệt vọng phát hiện, tự mình làm những chuyện kia so bọn tỷ bội càng thêm quá phận, càng thêm không thể tha thứ. Nếu như chặt về tự thân cũng sẽ là càng thêm không thể thừa nhận đau sót. Nếu như có thể lựa chọn, Linh Nghiên Quân thật không muốn nhớ lại đi lên tự mình làm những chuyện kia. Nhưng hôm nay xem ra là không được. Linh Nghiên Quân đã bị buộc đến trên góc tượng. Linh Mộ Vân hôm nay nhất định phải buộc Linh Nghiên Quân nhớ lại đi qua, lại đem những vết gì kia loang lổ ký ức rèn đúc thành một thanh đao nhọn cắm vào lòng của các nàng phòng.
"Thế nào?
Nói a." Linh Mộ Vân thanh âm bỗng nhiên vừa quát, Linh Nghiên Quân vô ý thức run một cái. "Ngươi không phải là sai sao? Vậy ngươi nói ngay nhắc nhở ta một chút, để cho ta cũng tốt rất muốn đứng lên. Mau nói."
Linh Nghiên Quân xoắn xuýt một hai, nhìn xem Linh Mộ Vân cái kia lanh khốc ánh mắt cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu.
"Mộ Vân, có lỗi với. Ta không nên vì bao che Linh Quý Bác, mà để cho ngươi thay hắn gánh tội thay, đem ngươi đưa vào trại tạm giam."
Bụp một tiếng, cực kỳ tấn mãnh một bàn tay bỗng nhiên quất vào Linh Nghiên Quân trên mặt. Linh Nghiên Quân không chịu nổi cố đại lực kia bỗng nhiên té ngã trên đất, ngã chó đập cức. Giận không kèm được, Linh Mộ Vân hướng về phía Linh Nghiên Quân nghiêm nghị phẫn nộ quát: "Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này? Chương 788, ngươi chính là dạng này báo đáp ta. Chương 788, ngươi chính là dạng này báo đáp ta."
"Nghiên Quân." Ba nhìn thấy Linh Nghiên Quân bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất, Mai Viện Viện ba người một tiếng kinh hô. Quằn xuống đất, Linh Nghiên Quân toàn thân đau nhức, trên mặt có một bộ phận lớn đầu tiên là đau rát, đằng sau lại mất đi trí giác. Mặc dù biết rõ tự mình làm những chuyện kia không thể tha thứ, thế nhưng là thật bị Linh Mộ Vân một bàn tay phiến ở trên mặt, Linh Nghiên Quân hay là cảm giác được vô cùng ủy khuất.
"Nghiên Quân, ngươi không sao chứ?"
Vì trên mặt đất Linh Tư Khiết cùng Linh Ngự Yên chuyển đến Linh Nghiên Quân trước người, đem Linh Nghiên Quân từ dưới đất đỡ lên. Chậm rãi đứng dậy, Linh Nghiên Quân rẽ rủa ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là Linh Mộ Vân cái kia giận không kềm được ánh mắt.
"Thật xin lỗi,
có lỗi với có làm được cái gì?"
Linh Mộ Vân lệ thanh nộ hướng đạo: "Linh Nghiên Quân, ta bị giam tiến trại tạm giam trước đó, ngươi làm sao không cùng ta nói có lỗi với? Ngươi biết ta bởi vì chuyện kia bị bao nhiêu tội sao?"
Linh Mộ Vân nhớ tới chuyện kia trong lòng tựa như hỏa thiêu một dạng đau nhức. Kiếp trước vì cái gì Linh Mộ Vân sẽ chết, cũng là bởi vì Linh Nghiên Quân đối với mình làm chuyện này. Nếu như không phải là bị Linh Nghiên Quân cưỡng chế lấy cho Linh Quý Bắc gánh tội thay, chính mình như thế nào lại tiến trại tạm giam? Lại thế nào có thể sẽ lưu lại giam giữ ghi chép? Đáng hận. Thẩm Vân Yên cái kia nữ nhân ngu xuẩn, chính mình cho nàng góp nửa viên gan, nàng lại không tin mình, chỉ tin tưởng Ngô Minh Huy tên rác rưởi kia. Ngô Minh Huy chính là đuổi kịp chính mình cái này giam giữ ghi chép, biên tạo một nhóm lớn lời đồn. Mà Thẩm Vân Yên nữ nhân ngu xuẩn này còn chính là tin tưởng hắn. Cũng bởi vì cái kia giam giữ ghi chép, mình tại Thẩm Vân Yên trong mắt liền thành một cái tội phạm. Cuối cùng chính mình bỏ mình thời khắc, Thẩm Vân Yên tên ngu xuẩn kia lại còn cho là mình là vì dân trừ hại, là bắt tội phạm. Coi như mình chết, đó cũng là quét dọn tai họa. Cũng là bởi vì ngày đó giam giữ ghi chép, cũng là bởi vì Ninh Nghiên Quân. Nếu như không phải Ninh Nghiên Quân, chính mình như thế nào lại bị Ngô Minh Huy an toán? Có lẽ chính mình căn bản sẽ không chết. Kiếp trước oán hận cùng kiếp này oán hận hỗn hợp lại cùng nhau. Linh Mộ Vân đối với Ninh Nghiên Quân hận ý cao ngất, sâu hơn biển. Nếu như không phải là vì để nàng nhận hết tra tấn, có lẽ Linh Mộ Vân hiện tại liền sẽ nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Nhìn thấy Linh Mộ Vân cái kia oán hận ánh mắt, Ninh Nghiên Quân trong lòng run lên, chậm rãi cúi đầu. Mặt xương gò má tại thanh lanh ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra dị thường dữ tợn. Nghĩ đến chính mình đi qua làm ra những chuyện kia, Ninh Nghiên Quân thật là hối tiếc không kịp.
"Có lỗi với,
có lỗi với,
là ta không tốt. Ta không nên đối với ngươi làm ra những chuyện kia.
Thật xin lỗi."
"Hừ."
Linh Mộ Vân trùng điệp thở ra một hơi,
trong mắt oán hận không chút nào thấy. Linh Nghiên Quân, ngươi thật cùng ngươi cái kia hai cái tỷ tỷ một dạng, xuất sinh không bằng. Linh Tư Khiết cùng Linh Ngữ Yên nghe nói như thế, xấu hổ cúi đầu, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt. Linh Mộ Vân nhìn thấy mấy người cái bộ dáng này, lửa giận trong lòng càng sâu. Linh Nghiên Quân, ta Linh Mộ Vân chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi vậy ta đi giúp Linh Quý Bắc tạp chủng này tới chống đỡ bao. Linh Nghiên Quân thân hình run lên, đầu thấp đủ trò sâu hơn. Từ ta về đến nhà bắt đầu, ta liền muốn phương tiết pháp trợ giúp các ngươi, bảo vệ ngươi. Mẹ. Phi. Linh Mộ Vân nôn khan một tiếng, ánh mắt càng rét lạnh, đối với các ngươi dùng bảo vệ hai chữ này, thật làm cho ta buồn nôn. Thật khó có thể tưởng tượng ta Linh Mộ Vân vậy mà đối với các ngươi những này xuất sinh không bằng đồ vật dụng tâm bảo vệ qua. Thật tờ mờ giờ để cho ta buồn nôn. Linh Nghiên Quân quỳ trên mặt đất, nghe được Linh Mộ Vân phỉ nổ âm thanh, giống như Linh Mộ Vân phỉ nổ trên người mình một dạng. Loại kia xấu hổ vô cùng xấu hổ để Linh Nghiên Quân hối hận không thôi. Linh Mộ Vân trùng điệp nôn hai cái, mới đem loại kia cảm giác buồn nôn loại trừ. Nhìn về phía Linh Nghiên Quân ánh mắt càng chán ghét. Linh Nghiên Quân, ta từ cô nhi viện về đến nhà bắt đầu, liền nghe ngóng chuyện của các ngươi. Ta biết ngươi Linh Nghiên Quân từ nhỏ xương sống có vấn đề, cũng biết ngươi sẽ thỉnh thoảng phát bệnh, căn bản không có biện pháp bình thường sinh hoạt. Tại ta chưa có về nhà trước đó, chính ngươi là dạng gì không cần ta nói đi. Linh Nghiên Quân thân thể run lên, ánh mắt càng áy náy. Làm sao lại không nhớ rõ? Cuộc sống của chính mình từ nhỏ có vấn đề, cha mẹ không biết mang theo chính mình nhìn bao nhiêu bác sĩ, đều vô dụng. Cuộc sống của chính mình chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, dùng cái này đến để thân thể dễ chịu một chút. Mộ Vân chưa có trở về trước đó chính mình chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, căn bản không có biện pháp bình thường sinh hoạt làm việc. Ngươi Linh Nghiên Quân lúc đó chính là một cái nằm ở trên giường phế nhân. Linh Mộ Vân ánh mắt ấm lãnh. Ngay lúc đó ta nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường, tựa như cái người chết một dạng. Cái kia âm u đầy tử khí biểu lộ, cùng thân hình gầy gò liền là của ngươi diện mục thật sự. Ngay lúc đó ta ngốc nha, ta không đành lòng. Không đành lòng nhìn thấy cái gọi là thân nhân nằm ở trên giường âm u đầy tử khí. Ta muốn giúp ngươi, ta muốn để cho ngươi khôi phục khỏe mạnh, cho nên ta liền đi cầu sư phụ của ta. Sư phụ ta hắn biết ngươi đây là tình huống như thế nào, nhưng hắn không muốn trị. Bệnh của ngươi quan hệ quá lớn, đồ chơi trị không hết sẽ chỉ làm ngươi sớm mất mạng. Nhưng ta không sợ a. Linh Mộ Vân cười lạnh nhìn xem Linh Nghiên Quân. Ta tiểu tử ngốc này không sợ, ta chỉ là muốn để cho ngươi tốt, những chuyện khác ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta từ sư phụ ta nơi đó học được châm pháp đằng sau, ta còn sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ta ngay tại trên người mình thử. Linh Nghiên Quân, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem. Linh Mộ Vân một tiếng quát chói tai, Linh Nghiên Quân chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ gặp Linh Mộ Vân chậm rãi vén tay áo lên, trên cánh tay loáng thoáng lỗ kim dày đặc trong đó. Vậy cũng là Linh Mộ Vân vì luyện tập châm pháp lưu lại vết thương. Ta vì ngươi Linh Nghiên Quân, đem chính mình đâm thành cái dạng này. Không có ta loại này bỏ ra, rất có thể trị ngươi thời điểm, ngươi đã chết. Ta bỏ ra nhiều như vậy, đem ngươi chữa trị khôi phục. Có ta ở đây, ngươi mới từ một tên phế vật biến thành một người bình thường. Ngươi mới có thể thi đến bằng luật sư, ngươi mới có thể trở thành luật sư. Có thể ngươi là thế nào đối ta? Ngươi trở thành luật sư đằng sau chuyện thứ nhất chính là để cho ta thay Linh Quý Bắc gánh tội thay. Đây chính là ngươi hồi báo chuyện của ta. Đây chính là ngươi đối với ta làm sự tình. Linh Nghiên Quân, ngươi chính là dạng này báo đáp ta. Chương 789, đền bù chương 789, đền bù có lỗi với. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Thật xin lỗi. Ô ô ô. Nghẹn ngào xin lỗi âm thanh một mực tại trong phòng bệnh vang lên. Cái kia rõ ràng hối hận tại Linh Mộ Vân phẫn nộ trước mặt lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Mai Viện Viện cùng Ninh Tư Khiết, Ninh Ngự Yên nhìn chằm chằm không ngừng nói xin lỗi Ninh Nghiên Quân, trong lòng cảm động lây. Loại kia không cam lòng hối hận cùng tái nhợt vô lực giải thích để cho người ta thống khổ và phẫn. Có thể hết lần này tới lần khác các nàng những người này không cách nào trở lại quá khứ, đến vãn hồi những cái kia chuyện không thể tha thứ. Linh Mộ Vân nhìn chằm chằm Ninh Nghiên Quân, trùng điệp thở ra một hơi. Ninh Nghiên Quân, ngươi người này quả thực là vong ân phụ nghĩa tới cực điểm. Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đều không cầu ngươi vì ta làm cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang. Thế nhưng là ngươi khôi phục khỏe mạnh, thi đậu luật sư giấy chứng nhận tư cách đằng sau, làm chuyện thứ nhất chính là để cho ta thay Linh Quý Bắc gánh tội thay. Ngươi cũng thật không ngại làm như vậy a? Ta chữa cho tốt ngươi, ngươi liền thọc ta một đao. Đây chính là ngươi đối với ta làm sự tình. Ngươi so cắn lã động tân con chó kia cũng không bằng a. Thật xin lỗi ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Linh Nghiên Quân quỳ trên mặt đất, nước mắt xẹt qua gương mặt chảy xuống từng đạo vết tích, liền phảng phất Linh Nghiên Quân tâm cũng vạch ra cái kia từng đạo vết tích bình thường. Ha ha. Linh Mộ Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Linh Nghiên Quân, ngươi bây giờ sai có làm được cái gì? Ngươi có thể đổi về ta lấy trước kia đoạn thời gian sao? Linh Nghiên Quân thân hình run lên, ánh mắt dần dần u ám xuống dưới. Hô, Linh Mộ Vân yên lặng thở ra một hơi, ký ức từ từ trở lại lúc ban đầu. Linh Nghiên Quân, ngươi biết không? Ngươi đem ta gọi đi qua, để cho ta cho Linh Quý Bắc gánh tội thay buổi tối hôm đó. Ta lúc đầu muốn cùng bạn học của ta cùng đi tham gia tiệc tối. Ta cùng đồng học đã sắp xếp thời gian thật dài, chỉ cần đêm hôm đó ta có thể cùng đồng học đạt được thắng lợi, ta liền có thể cầm tới phần thưởng. Một cái cúp cùng một cái thủy tinh thuyền pho tượng. Linh Nghiên Quân ánh mắt co rụt lại, thân hình không thể ức chế run rẩy lên. Thủy tinh thuyền, vì trận kia tiệc tối có thể đạt được thắng lợi, ta xin nhờ bạn học của ta cùng một chỗ luyện tập. Chúng ta luyện tập thời gian thật dài a. Ta cái này ngay cả múa cũng sẽ không nhảy ngớ ngẩn, ngạnh sinh sinh tại của bạn học ta trợ giúp bên dưới, học xong khiêu vũ. Mà ta tham gia cái kia tiệc tối mục đích rất đơn giản, chính là vì cái kia thủy tinh thuyền. Linh Mộ Vân nhìn về phía Linh Nghiên Quân, ánh mắt càng lãnh khốc, ngày đó là ngươi lấy được bằng luật sư thời gian. Ta muốn cùng bạn học của ta lấy được thắng lợi, cầm tới cái kia thủy tinh thuyền tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi đã nói ngươi thích nhất thủy tinh pho tượng. Ta chỉ là muốn lấy được thắng lợi tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi thu hoạch được bằng luật sư mà thôi. Mà ngươi, lại tại ngày đó ta sắp tham gia tiệc tối trước đó đem ta gọi đến ngục giam bên ngoài, cũng để cho ta thay Linh Quý bắt tên rác rưởi kia gánh tội thay, đem ta đưa vào trong ngục giam. Linh Nghiên Quân sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất trầm thấp khóc lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết, ta không biết. Ô ô ô. Linh Mộ Vân ngẩng đầu lên yên lặng thở dài. Bởi vì ngươi, ta bị giam tiến vào trại tạm giam. Ta cùng đồng học hao phí nhiều ngày tâm huyết cũng uổng phí. Cái kia thủy tinh thuyền cũng bị người khác thắng đi. Ta cô phụ bạn học ta, ta cô phụ chính ta. Mà ta làm đây hết thảy đổi lấy chính là ngươi đem ta đưa vào trại tạm giam. Ha ha ha. Linh Mộ Vân tự giễu cười một tiếng, thật sự là chuyện cười lớn. Ta vậy mà vì một cái sinh ra hao phí nhiều như vậy tâm huyết, thật sự là một chuyện cười a. A a a a, có lỗi với, có lỗi với. Linh Nghiên Quân quỳ trên mặt đất không ngừng xin lỗi. Là ta không tốt, là lỗi của ta. Là ta không nên đối ngươi như vậy. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta về sau tuyệt đối sẽ không cô phụ tâm ý của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không. Ta ơn a. Linh Mộ Vân đùa cợt nói, bất quá không có sau đó. Ta sẽ không lại cho ngươi loại này xuất thân cân nhắc nửa điểm sự tình. Linh Nghiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Mộ Vân ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Linh Mộ Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, yên lặng thở dài. Tâm ta về sau sẽ chỉ lưu cho những cái kia đáng giá ta phó thác người. Có lẽ ta nên đem lúc trước khất nợ đồ đạc của các nàng cho bù đắp lại. Linh Mộ Vân ánh mắt không gì sánh được đạm mạc, Linh Nghiên Quân trong lòng tuyệt vọng càng đậm. Đây hết thảy đều án chính mình. Nếu như không phải mình để Mộ Vân thay Linh Quý bắt tạm chủng kia gánh tội thay, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ thế tối. Đây hết thảy đều là lỗi của mình, là chính mình không tốt, chính mình căn bản không có kết thúc một cái làm tỷ tỷ trách nhiệm, chính mình không xứng làm Mộ Vân tỷ tỷ. Đây hết thảy đều là chính mình không tốt, chính mình nhất định phải ngưỡng mộ mây đền bù. Mặc kệ Mộ Vân Nguyên không tha thứ chính mình cũng nhất định phải đền bù. Đây là chính mình nhất định phải trả ra đại giới, chính mình nhất định phải đối với Mộ Vân nhận lầm. Linh Nghiên Quân cảm thấy nhất định, đột nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Linh Mộ Vân. Mộ Vân, Mộ Vân, là tứ tỷ sai, hết thảy đều là tứ tỷ không tốt, là tứ tỷ không có kết thúc một cái làm tỷ tỷ trách nhiệm. Mộ Vân, ngươi có cái gì muốn làm sự tình cứ việc nói, tứ tỷ nhất định giúp ngươi đạt thành, tứ tỷ nhất định giúp ngươi. Đúng vậy a. Linh Ngữ Yên cũng ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt nước đọng trên khuôn mặt một mặt kỳ vọng. Mộ Vân, tam tỷ cũng sai, lúc trước đem ngươi khóa đến cái chỗ kia là ta không tốt, đều là tam tỷ sai. Ngươi nói, mặc kệ ngươi có cái gì muốn làm, ngươi cũng nói cho tam tỷ. Tam tỷ dù là liều rơi đầu này tính mệnh cũng sẽ giúp ngươi đạt thành. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói, tam tỷ liền nhất định sẽ giúp ngươi. Mộ Vân, Nghiên Quân cùng Ngữ Yên nói đúng. Linh Tư Khiết cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ đợi nhìn qua Linh Mộ Vân. Mộ Vân, ngươi những năm này nhận khổ nhiều như vậy, chúng ta những ngày làm tỷ tỷ cũng thoát không ra trách nhiệm, là chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi, vì đền bù sai lầm của chúng ta nguyện ý làm xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ liều lĩnh để hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Chỉ cần ngươi nói. Linh Tư Khiết ánh mắt không gì sánh được chờ đợi. Vô luận ngươi nói ra cái gì, đại tỷ đều sẽ đáp ứng ngươi. Hải Tử, Mai Viện Viện cũng nhìn về phía Linh Mộ Vân. Đây hết thảy không có khả năng chỉ trách Nghĩ Khiết các nàng, ta cũng không có chiếu cố tốt ngươi, là chúng ta ngu xuẩn để cho ngươi chịu khổ nhiều như vậy, chúng ta hẳn là bồi thường ngươi. Hải Tử ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào đều phải giúp ngươi đạt thành. Chỉ cần ngươi nói. Linh Mộ Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người một chút, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Các ngươi đối với ta tạo thành tổn thương, chẳng lẽ chỉ bằng một hai kiện sự tình liền có thể hóa giải sao? Bốn người sắc mặt trắng nhợt, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Chương 790, từ hôn lễ hiện trường bắt đầu. Chương 790, từ hôn lễ hiện trường bắt đầu. Bốn người nhìn xem Linh Mộ Vân ánh mắt lạnh như băng kia, thân hình dần dần cứng ngắc. Hồi tưởng lại chính mình đi qua đối với Linh Mộ Vân làm ra những cái kia chuyện không thể tha thứ, bốn người trong lòng càng là không gì sánh được dày vò. Những chuyện kia thật sự là quá phận, muốn đền bù đúng là quá khó khăn. Có thể đây không phải các nàng lùi bước lý do, đây là các nàng cuối cùng thu hoạch được tha thứ cơ hội. Coi như Linh Mộ Vân không cách nào tha thứ các nàng tốt xấu cũng làm ra một chút sự tình đền bù Linh Mộ Vân đau xót. Nếu như không làm như vậy, vậy các nàng cùng Linh Mộ Vân ở giữa duyên phận liền rốt cuộc tiếp không lên. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Mai Viện Viện quyết định, đỏ bừng ánh mắt chăm chú nhìn Linh Mộ Vân, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hai tử, chúng ta không phải muốn dựa vào cái này một hai kiện sự tình hóa giải. Chúng ta chỉ là muốn đối với ngươi làm ra hết thảy bồi thường. Chúng ta trước đó sai. Sai rất thái quá. Mai Viện Viện ánh mắt tối sầm lại, nếu như ta có thể đủ nhiều quan tâm các ngươi, có thể phát ra từ nội tâm bảo vệ các ngươi, có lẽ những chuyện kia căn bản sẽ không phát sinh. Ngươi tử cô nhi viện sau khi trở về, cũng sẽ không phải chịu như vậy khắc khe, khe khát. Ngươi cũng sẽ không phải chịu sâu như vậy tổn thương. Những chuyện này đều là lỗi của ta. Đây hết thể sai lầm tại ta, là di đền bù thương tổn của ngươi, ta lẽ ra đối với ngươi làm ra bồi thường. Đó cũng không phải muốn dùng cái này đến hóa giải. Ta chỉ là muốn để cho ngươi trong lòng dễ chịu một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy. Linh Tư Khiết lặng lặng nhìn xem Linh Mộ Vân, giọt nước mắt từ khỏe mắt không ngừng trượt xuống. Mộ Vân, tựa như ngươi nói một dạng. Ta bởi vì đi qua quá mức ngạo mạn, không để mắt đến cảm thụ của ngươi. đối với ngươi làm ra rất nhiều chuyện quá đáng. Ta không có nghĩ qua bằng cái kia một hai kiện sự tình có thể thu hoạch được sự tha thứ của ngươi. Ta chỉ là muốn an ủi một chút thương tổn của ngươi. Đây là ta chuyện phải làm. Cùng hóa giải không có quan hệ. Ta chỉ là muốn để cho ngươi trong lòng dễ chịu một chút.
Đúng vậy a,
Mộ Vân. Linh Ngữ Yên chăm chú nhìn xem Linh Mộ Vân, sắc mặt ngoài ý liệu yếu đuối.
Mộ Vân, ta của quá khứ chính là thằng ngu. Ta quá mức quan tâm danh dự của mình, đối với ngươi làm ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ. Những chuyện kia làm sao có thể bởi vì một hai kiện sự tình liền có thể hóa giải? Chính ta trong lòng phi thường rõ ràng. Làm những chuyện này, ta chỉ là muốn để cho ngươi trong lòng dễ chịu một chút.
Mộ Vân,
Mộ Vân.
Linh Nghiên Quân càng là lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Linh Mộ Vân. Mộ Vân, tứ tả nhớ tới chính mình đi qua làm những chuyện kia thật rất hối hận. Liên để ta đối với ngươi làm một ít chuyện đi. Dù là ngươi không nguyện ý tha thứ ta, ta cũng nguyện ý.
Van cầu ngươi.
Hô. Linh Mộ Vân trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Ta muốn các ngươi bồi thường thì có ích lợi gì? Những cái kia tổn thương đã khắc vào ta trong lòng, các ngươi coi như bồi thường thì có ích lợi gì?
Cái kia,
cái kia.
Mẹ con bốn người liếc nhau, ánh mắt một trận bối rối.
Cái kia Mộ Vân, chẳng lẽ liền không có sự tình gì có thể vãn hồi sao?
Linh Mộ Vân lạnh lùng nhìn bốn người một chút, hỏi ngược lại, các ngươi gặp qua gương vỡ có thể đoàn tụ sao?
Bốn người sắc mặt chỉ trệ, cùng nhau lăng tại nguyên chỗ.
Gương vỡ lại lạnh.
Gương vỡ như thế nào đoàn tụ?
Coi như ghép lại cùng một chỗ, trong đó vết nứt cũng không thể bổ khuyết.
Sớm muộn có một ngày sẽ tự nhiên vỡ vụn.
Như thế nào đoàn tụ?
Linh Mộ Vân nhìn thấy bốn người cái kia đờ đẫn ánh mắt, hô hấp dần dần bình tĩnh lại.
Ta hơn 20 năm qua, có thể chia làm hai cái giai đoạn.
Bốn người ánh mắt chấn động, cùng nhau nhìn về phía Linh Mộ Vân.
Linh Mộ Vân nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói ra.
Trước 16 tuổi, ta bị người lừa bán ở bên ngoài, trải qua gặp trắc trở, ta vẫn là khỏe mạnh trưởng thành. Từ thứ 16 năm bắt đầu, ta trở lại nhà các ngươi, từ đó bắt đầu nhận hết tra tấn.
Bốn người xấu hổ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy hối hận.
Các ngươi những người này mỗi tra tấn ta một lần, những thống khổ kia liền sẽ giống vết thương một dạng khắc vào trong lòng của ta.
Từ ta trở lại Ninh gia, đến bây giờ cũng qua tầm 10 năm.
Cái này tầm 10 năm các ngươi những người này đối ta tra tấn đã biến thành một đạo thật sâu vết thương khắc vào đáy lòng của ta.
Những vết thương kia bị ta chôn ở đáy lòng, căn bản không dám đụng vào.
Mỗi một lần xem lại các ngươi, tâm ta liền sẽ phi thường thống khổ.
Bốn người sắc mặt càng tái nhợt, ánh mắt càng hối hận.
Loại tổn thương kia hóa thành thống khổ đã không cách nào tiêu trừ.
Mỗi lần ta nghĩ tới, hoặc đụng vào những vết thương kia, trong lòng ta liền sẽ không thể ức chế sinh ra một cỗ sát ý.
Linh Mộ Vân ánh mắt đống nhiên hiện ra một cỗ hung lệ.
Bốn người nghe được Linh Mộ Vân trong lời nói sát khí toàn thân run lên, không dám động đậy.
Cỗ sát ý kia không giờ khắc nào không tại dày vò lấy ta.
Ngọn lửa báo cửu đối với ta mà nói, là đã đả thương người lại thương mình thống khổ tra tấn.
Loại đau khổ này để cho ta thường xuyên tại nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh.
Cái kia từng lần một ác mộng ép tới ta thở không nổi,
để cho ta căn bản là không có cách hưởng thụ nhân sinh của ta.
Bốn người ánh mắt chua chua, cùng nhau nước mắt chảy xuống.
Chúng ta đối với Mộ Vân tạo thành tổn thương quá lớn.
Đến cùng nên làm cái gì mới có thể tiêu mất Mộ Vân trong lòng thống khổ?
Đến cùng nên làm cái gì?
Linh Mộ Vân quét bốn người một chút, mỉm cười.
Nhân sinh của ta tốt đẹp dường nào a?
Ta mặc dù từ nhỏ sống ở cô nhi viện, nhưng ta có viện trưởng bảo vệ ta, có sư phụ dạy bảo ta, có Vân Y quan tâm ta.
Ta trong quá trình trưởng thành, Vân Yên tỷ thời thời khắc khắc nghĩ đến ta, quan tâm ta.
Vân Nhu mặc dù không nói, nhưng ta biết nàng đối với ta cỡ nào quan tâm.
Ta có nhiều người như vậy tại quan tâm ta.
Nhân sinh của ta rất hạnh phúc a.
Bốn người nhìn xem Linh Mộ Vân biểu lộ, trong lòng run lên.
Đây chính là Mộ Vân hạnh phúc nhân sinh sao?
Đáng tiếc.
Lời nói xoay chuyển, Linh Mộ Vân thanh âm đột nhiên trở nên xâm hàn không gì sánh được, ánh mắt cũng nổi lên một cô bi thương.
Ta cuộc sống hạnh phúc bên trong lại nhiều các ngươi những này không thể tha thứ xuất sinh.
Các ngươi trừ cho ta thống khổ bên ngoài, cái gì cũng cho không được ta.
Các ngươi chính là ta thống khổ căn nguyên.
Dạng này các ngươi lại có thể đối với ta làm ra cái gì bồi thường?
Bốn người vành mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy bi thương và áy náy.
Mộ Vân, là lỗi của chúng ta.
Chúng ta đi qua cho ngươi thêm quá nhiều tổn thương,
là chúng ta đem ngươi hại thành cái dạng này.
Thế nhưng là chúng ta thật biết sai.
Chúng ta là thực tình muốn sám hối.
Chúng ta thật nguyện ý vì ngươi làm ra bất cứ chuyện gì.
Chỉ cần ngươi nói,
chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ thỏa mãn ngươi.
Chỉ cần ngươi nói a.
Đã quá muộn.
Linh Mộ Vân lắc đầu, ánh mắt khôi phục đạm mạc.
Ta và các ngươi ở giữa duyên phận tại ta từ hôn lễ hiện trường cây đại thụ kia bên dưới bắt đầu tỉnh lại một khắc này liền đã kết thúc.
Hôn lễ hiện trường.
Mai Viện Viện sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình.
Thẩm Vân Yên đột nhiên từ hôn lễ hiện trường rời đi về sau, Linh Mộ Vân liền bị kích thích mạnh té xỉu ở cái kia hai khoảng ngàn năm thần thụ phía dưới.
Khi Linh Mộ Vân lần nữa thức tỉnh đằng sau, từ đó tính tình đại biến.
Lúc này mới phát sinh đằng sau đủ loại chuyện trả thù.
Trong nhà cũng chậm chậm suy bại thành bộ dáng này.
Hết thảy đều bắt nguồn từ hôn lễ hiện trường Thẩm Vân Yên đào hôn bắt đầu.
Nàng chính là hết thảy căn nguyên.
Mai Viện Viện ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sát khí.
Thẩm Vân Yên.
Chương 791, biến mất chương 791, biến mất Thẩm Vân Yên.
Mai Viện Viện ánh mắt nghiêm một chút, trong đó lệ khí dày đặc.
Đáng chết Thẩm Vân Yên.
Thẩm Vân Yên.
Ba Ninh Tư Khiết, Ninh Ngữ Yên, Ninh Nghiên Quân ba người sững sờ, ánh mắt cũng trong nháy mắt lạnh xuống.
Đúng vậy a.
Thẩm Vân Yên.
Đây hết thảy bắt đầu đều tại trận kia hôn lễ bắt đầu.
Nếu như không phải Thẩm Vân Yên đột nhiên hiện trường đào hôn, Mộ Vân sẽ không như thế tính tình đại biến.
Đằng sau cũng sẽ không phát sinh những chuyện kia.
Đây hết thảy đều cùng Thẩm Vân Yên thoát không được quan hệ.
tuyệt không thể buông tha nàng.
Tuyệt không thể.
Hừ. Mai Biện Biện, ta nhìn ngươi lại đến chết không đổi. Linh Mộ Vân ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, ngươi cho rằng đem tất cả sai đoán tại Thẩm Vân Yên trên đầu, ngươi liền cái gì cũng không sai.
Linh Tư Khiết ba tỷ mỗi ánh mắt tối sầm lại.
Đúng vậy à, Thẩm Vân Yên là có sai lầm lớn, có thể các nàng cũng phạm vào chuyện không thể tha thứ.
Đây là không cách nào giải thích sự thật.
Mai Biện Biện sắc mặt trắng nhợt, trong mắt sát khí tựa như ngày đông dưới bông tuyết một dạng cấp tốc tiêu mất.
Không, không phải. Ta không có, ta chỉ là.
Tốt. Linh Mộ Vân đánh gãy Mai Biện Biện cái kia vụng về lấy cớ, trong mắt một mảnh lạnh nhạt.
Lúc trước thường thường đều đã thành thoảng qua như mây khói. Ta muốn thu hoạch được chính mình cuộc sống hạnh phúc. Ta muốn mở ra một đoạn cuộc sống mới. Ta không muốn lại cùng các ngươi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nếu quả thật muốn nói có cái gì các ngươi có thể bồi thường chuyện của ta lời nói, có lẽ thật là có một kiện.
Cái gì?
Bốn người ánh mắt chấn động, đột nhiên ngẩng đầu đến, chăm chú nhìn Linh Mộ Vân.
Mộ Vân, ngươi nói,
chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta nhất định giúp ngươi hoàn thành.
Mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi.
Chỉ cần ngươi nói.
Ngươi nói đi.
Linh Mộ Vân nhìn mấy người một chút, khoe miệng mỉm cười.
Các ngươi về sau có thể biến mất tại trước mắt ta, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện sao?
Ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi.
Bốn người sắc mặt chấp nhận, vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị tuyệt vọng đánh.
Mộ Vân nguyện vọng chính là để các nàng tại Mộ Vân trước mắt hoàn toàn biến mất.
Cái này
vẫn là không cách nào vãn hồi sao?
Làm sao?
Linh Mộ Vân nhìn bốn người một chút, khoe miệng có chút một nghiêng. Các ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần ta nói ra các ngươi đều có thể thực hiện sao?
Ta yêu cầu này không khó lắm đi,
cũng không cần các ngươi tự sát,
cũng không cần các ngươi phí cái gì tình,
chỉ cần các ngươi vĩnh viễn biến mất tại trước mắt ta.
Đây không tính là việc khó gì đi.
Bốn người nhu nhu không thể nói, Linh Tư Khiết sửng sốt một hồi, cả lâm mà hỏi thăm, Mộ Vân, chúng ta có thể hay không thay cái khác yêu cầu?
Chúng ta vĩnh viễn biến mất tại trước mắt của ngươi.
Cái này,
không cần thay đổi.
Linh Mộ Vân lắc đầu, mỉm cười, liền yêu cầu này liền rất tốt.
Cũng không cần các ngươi thay ta làm cái gì.
Cũng không cần các ngươi phí bao lớn sự tình.
Ta chỉ muốn để cho các ngươi vĩnh viễn biến mất tại trước mắt ta.
Từ đây trở thành người dưng.
Ta thật muốn mở ra một đoạn nhân sinh mới.
Các ngươi có thể giúp ta sao?
Mai Biện Biện bành mắt từ từ đỏ lên, nước mắt từ trong hốc mắt trôi qua mà ra.
Rõ ràng hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng.
Chính mình cũng biết mình rốt cuộc phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm.
Chỉ có chính mình sau đó hảo hảo đền bù, Mộ Vân tổng có một ngày sẽ hồi tâm chuyển ý.
Có thể Mộ Vân hiện tại muốn chính mình những người này vĩnh viễn biến mất tại trước mắt của hắn.
Vậy mình nên như thế nào đền bù thua thiệt Mộ Vân đồ vật?
Chính mình nên làm cái gì?
Đây không phải là để cho mình nửa đời sau vĩnh viễn ham tại ấy nấy trong vòng xoáy ra không được sao?
Thật muốn để ta nửa người dưới nhận hết tra tấn sao?
Linh Tư Khiết nhìn xem Linh Mộ Vân khuôn mặt tươi cười, tâm dần dần chìm vào vực sâu. Nếu như Mộ Vân nói để cho mình giúp nàng báo thù, hoặc là thương tổn tới mình, chính mình cũng có thể tiếp nhận.
Đây vốn chính là chính mình cái này làm đại tỷ không có gánh chịu trách nhiệm tương ứng.
Nhận những này xử phạt cũng là nên.
Có thể Mộ Vân hiện tại chỉ cần chính mình những người này biến mất tại trước mắt của hắn.
Đây là ngay cả một chút quan hệ đều không muốn nhắc lên.
Mộ Vân là thật bị thương thấu.
Hắn là thật không nguyện ý lại cùng chính mình những người này có bất kỳ liên quan.
Thật muốn đi đến một bước này sao?
Linh Ngữ Yên nhìn về phía Linh Mộ Vân ánh mắt cũng là hiện ra một cỗ tuyệt vọng.
Nguyện ý tiếp nhận đền bù, vậy nói rõ quan hệ còn có thể sửa chữa.
Nhưng bây giờ Linh Mộ Vân chỉ cần các nàng vĩnh viễn biến mất tại trước mắt của hắn.
Đây là ngay cả một tia có thể sửa chữa cũng không có.
Đi qua những cái kia ấy nấy cũng không có cách nào tiếp tục hoàn lại.
Những cái kia hối hận cùng tuyệt vọng sẽ đợi ở trong lòng tiếp tục mấy chục năm, thẳng đến bỏ mình mới thôi.
Đây chính là Mộ Vân đối với chúng ta trả thù sao?
Mộ Vân.
Linh Nghiên Quân nhìn xem Linh Mộ Vân cái kia hơi ấm khuôn mặt tươi cười, nước mắt ngăn không được hướng hạ lưu.
Trước kia Mộ Vân một mực là dùng khuôn mặt tươi cười này đối mặt các nàng những này không xứng trước tỷ tỷ,
nhưng bây giờ Mộ Vân lại là dùng khuôn mặt tươi cười này muốn triệt để xa nhau.
Cái này khiến các nàng những tỷ tỷ này nên làm cái gì?
Chẳng lẽ liền mặc cho Mộ Vân từ đó xa nhau?
Tốt như vậy một cái đệ đệ,
các nàng chính cần dốc hết thể đi bồi thường, có thể Mộ Vân liên điểm này cơ hội cũng không cho sao?
Có lỗi với.
Bốn người sắc mặt tối sầm lại, cùng nhau cúi đầu xuống hướng phía Linh Mộ Vân thấp giọng nói xin lỗi.
Thật rất xin lỗi,
là chúng ta sai, khiến cho chúng ta không tốt.
Ân.
Xem ra các ngươi là đáp ứng ta.
Linh Mộ Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Lời như vậy, ta an tâm.
Từ nay về sau, chúng ta liền vĩnh viễn đừng lại gặp.
Hy vọng chúng ta lẫn nhau biến mất tại đối phương trong thế giới.
Linh Mộ Vân nói đi liền hướng phía ngoài cửa trực tiếp đi đến, không chút do dự.
Mộ Vân.
Mai Viện Viện đưa tay muốn ngăn lại Linh Mộ Vân, nhưng nhìn đến Linh Mộ Vân cái kia lanh khốc bóng lưng, vừa bất đắc dĩ để tay xuống.
Tư Khiết.
Ngữ Yên.
Nghiên Quân.
Mẹ triệt để vứt bỏ Mộ Vân.
Mẹ triệt để vứt bỏ hắn.
Ô ô ô ô.
Bi thương đến cực điểm, Mai Viện Viện đầu nhập vào chúng nữ nhi trong lồng ngực, lên tiếng thút thít.
Linh Tư Khiết, Linh Ngữ Yên, Linh Nghiên Quân ba người cũng là lệ rơi đầy mặt,
trong lòng bi thương không lời nào có thể diễn tả được.
Linh Tư Khiết nhìn xem bi thương mẫu thân cùng bọn muội muội, trong mắt nổi lên một câu ngọn lửa báo cửu.
Chuyện quá khứ nhất định phải có người trả giá đắt,
chuyện này tuyệt đối còn chưa xong.
Trốn ở bên giường, Linh Quý Bắt nhìn thấy Linh Mộ Vân chậm rãi rời đi, thở dài một hơi.
Lần này tốt,
Linh Mộ Vân tên hỗn đản kia cuối cùng đã đi, rốt cục không có nguy hiểm đến tính mạng.
Bất quá sau đó chính mình lại nên làm như thế nào?
Ông ngoại con mắt cũng ngủ, Mai Viện Viện các nàng cũng sẽ không quản chính mình.
Chính mình nên làm cái gì?
Hào hào.
Trong hành lang truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Các y tá đẩy giường bệnh cùng Ninh Mộ Vân gặp thoáng qua, các nàng muốn đuổi mau đem Mai Nguyệt Nguyệt đưa đến phòng cấp cứu đi. Ninh Mộ Vân nhìn lướt qua giường bệnh, lấy điện thoại di động ra thông qua một chiếc điện thoại. Cho ăn. Là Lưu Tiên Sinh sao? Chuyện của ta xong, ngươi có thể động thủ. Hy vọng ngươi có thế để cho Ninh Quý bắt chết không có chỗ chôn. Cúp điện thoại, Lưu Căn Bảo nhìn xem trong tay điện thoại một trận ý. Chính mình rốt cục có thể làm thịt tạp chủng kia. Nhìn xem trong tay xích sắt thô to, Lưu Căn Bảo trong mắt hiện ra thị huyết quang mang. Muội muội, mối thủ của ngươi lập tức liền muốn báo. Ca ca rất nhanh liền xuống dưới cùng ngươi. Chờ ta. Chương 792, gió nổi mây phun. Chương 792, gió nổi mây phun. Xanh thẳm trời xanh không gì sánh được thanh tịnh, mặt đất cảnh đường phố xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây loáng thoáng xuất hiện ở trên không trung. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn xem vạn mét phía dưới đầu kia bốn lượn hoàng long giang, Lâm Uyển trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhỏ một tiếng, quần áo tinh xảo nữ tiếp viên hàng không nhã nhặn đi đi qua. Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Làm phiền ngươi cho ta một chén thanh thủy, tạ ơn. Xin ngài chờ một chút. Thanh âm giản mua băng lên, Lâm Uyển nghiêng đầu lại, nhìn xem khuôn mặt tiêu căng láo giả, Lâm Uyển có chút bận tâm hỏi. Ra ra, chúng ta lần này tới Ma Đô thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lão giả một mặt bình tĩnh, chúng ta lần này là tiếp nhận hoàng phủ thiếu gia mệnh lệnh mà đến. Mệnh lệnh rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta đem hoàng phủ thiếu gia địch nhân xử lý, vậy chúng ta Lâm gia liền có thể chính thức trở thành hoàng phủ gia phụ thuộc gia tộc. Nói như vậy, Lâm gia chúng ta liền lại đi về phía trước một bước dài. Lâm gia chúng ta cũng sẽ trở nên càng thêm thịnh vượng. Đây đối với chúng ta Lâm gia tới nói là một kiện đại hảo sự a. Lâm Uyển nhìn xem lão giả một mặt dáng vẻ tự tin, trong lòng càng là ẩn ẩn có chút bất an. Thế nhưng là, gia gia, ngươi có nghĩ tới hay không? Hoàng phủ thiếu gia nhân vật lợi hại như vậy đều không đối phó được người, chúng ta có thể hay không cũng đối phó không được a. Huống hồ nếu như động tĩnh làm lớn chuyện, đem cảnh sát kinh động đến làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Lão giả lộ ra rất là bình tĩnh, Lâm gia chúng ta mặc dù không bằng hoàng phủ gia, nhưng cũng là gia truyền trăm năm công phu. Đối phó những người kia không thành vấn đề. Huống hồ, lần này tới cũng không chỉ Lâm gia chúng ta. Lần này có thật nhiều hoàng phủ thiếu gia tiếp nhận hiệu trung gia tộc chạy đến. Bọn hắn vì trở thành hoàng phủ gia chính thức phụ thuộc gia tộc, cũng nhất định sẽ liều mạng. Chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Có đúng không? Lâm Uyển nghe xong lão giả lời nói, sắc mặt cứng đờ nhẹ gật đầu. Có lẽ vậy. Ha ha. Lão giả cười lắc đầu, không phải có lẽ, mà là chúng ta nhất định có thể làm đến. Lại nói, hoàng phủ thiếu gia đã chuẩn bị xong thủ đoạn sau cùng. Chỉ cần chúng ta dám ở cảnh sát phát giác trước đó rời đi Ma Đô, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Ngươi phải biết, nơi này chính là Ma Đô a. Ha ha ha. Lâm Uyển một mặt miễn cưỡng cười cười, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài yên lặng thở dài. Thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Leng keng. Thanh thúy điện tử âm vang lên. Các vị lữ khách, máy bay sắp chuẩn bị hạ xuống, xin mời các vị ngồi tại vị trí trước, không nên di động. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài phong cảnh theo máy bay hạ xuống mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Tại trải qua một đoạn thời gian biến hóa đằng sau, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên có thể thấy rõ ràng, máy bay vững vàng rơi xuống sân bay. Nữ tiếp viên hàng không bưng một chén thanh thủy đi tới. "Lão tiên sinh, ngài muốn thanh thủy?" "Tốt." Lão giả bưng qua thanh thủy uống một hơi cạn sạch, thân thể cứng rắn đứng dậy. "Đi thôi, chuẩn bị xuống máy bay." "Là..." N khoang hành khách bên trong đột nhiên đứng lên hơn 10 người người áo đen. Đi theo lão giả cùng Lâm Uyển sau lưng chậm rãi rời đi. Nữ tiếp viên hàng không một mặt kinh ngạc nhìn xem lão giả. Đây rốt cuộc là người nào, vì cái gì mang theo nhiều người như vậy nhập cảnh? Lâm Uyển nhìn ngoài cửa sổ biến hóa phong cảnh, trong lòng yên lặng thở dài. Chỉ mong có thể mọi chuyện thuận lợi, Lâm gia trường tồn. Máy bay cửa khoang từ từ mở ra, Lâm Uyển bị lão giả đi xuống máy bay. Lão giả đang muốn chậm rãi bước đi xuống, đột nhiên phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, phụ cận ngừng lại mấy chiếc máy bay hành khách, phía trên đều có một đám người áo đen đi theo người phía trước chậm rãi đi xuống. Lão giả cười ha ha. Cháu trai, ngươi nhìn. Lão giả chỉ vào chung quanh mấy chiếc máy bay nói ra, bọn gia hỏa này cũng tới. Ngươi bây giờ còn lo lắng chúng ta sẽ kết thúc không thành sao? Lâm Uyển nhìn xem chung quanh hoặc quen thuộc hoặc người xa lạ ảnh, trong lòng chẳng lành càng ngày càng đậm. Bọn gia hỏa này đều là tân hiệu trung hoàng phủ nhà gia tộc. Cái kia hoàng phủ thiếu gia đến cùng là chuyện gì chính mình không giải quyết được, nhất định phải bọn hắn những người này đến. Suy nghĩ một hai, Lâm Uyển vẫn là không có nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị lão giả chậm rãi rời đi máy bay. Sân bay đột nhiên xuất hiện mười mấy băng hoặc nhiều hoặc ít nhân thủ. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa có thể là hàn huyên, có thể là căm thù. Những người kia trải qua kiểm an đằng sau, bị sớm đã ở phi trường bên ngoài chuẩn bị xong đội xe tiếp đi. Cái kia khổng lồ đội xe làm cho người ánh mắt giật mình. Phi trường cảnh sát một chút liền phát giác được tình huống không đúng. Vì cái gì Ma Đô lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đội? Bọn hắn đến cùng là tới làm gì? Có phải hay không có âm mưu gì? Cảnh sát không dám thất lễ, liền tranh thủ tình huống hiện trường báo cáo trở về tổng bộ. Mà liền tại cảnh sát báo cáo tình huống lúc, đội xe cũng hóa thành một hàng dài, biến mất tại con đường nơi xa Ôn thị đại hạ. Trong phòng làm việc căn tĩnh, Ôn Vân Yên chính sử để ý lấy văn kiện. Phía trước đoạn thời gian Tần Thị âm thầm ra tay sau, Ôn Thị tập đoàn nên đón thoáng trở ngại. Mà tại gần đây Tần Thị tập đoàn bị đả kích lớn đằng sau, Ôn Thị tập đoàn rốt cục vượt qua trở ngại, một lần nữa trở lại quỹ đạo. Mà tại kịch liệt ba động đằng sau, Ôn Thị tập đoàn cũng nhiều thật nhiều văn kiện cần Ôn Vân Yên xử lý. Lúc này Ôn Vân Yên diện mục tiểu thụy, rộng lớn ý chí cũng tại to lớn văn kiện gánh vác bên dưới trở nên chán trường xuống dưới, càng tăng thêm Ôn Vân Yên gánh vác. Nhìn một chút trước mắt một đống văn kiện, Ôn Vân Yên yên lặng thở dài. Nhiều như vậy văn kiện, rốt cuộc muốn xử lý tới khi nào a? Thật rất muốn gặp Tiểu Vân a. cũng không biết Tiểu Vân hiện tại nghỉ ngơi tốt không có. Nếu là Tiểu Vân khuyết thiếu dinh dưỡng nên làm cái gì a? Đều do Tần gia. Nếu không phải bọn hắn quấy rối, chính mình làm sao lại thêm ra nhiều như vậy cần xử lý sự tình? Thật là. Leng keng, leng keng. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ôn Vân Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này linh âm là nàng cố ý cho Ninh Mộ Vân thiết trí. Mỗi lần nghe được cái này linh âm, liền đại biểu cho Ninh Mộ Vân đang kêu gọi nàng. Ôn Vân Yên vội vàng nhận điện thoại, thanh âm ôn nhu che giấu đại bộ phận tiểu thụy. Cho ăn, là Tiểu Vân sao? Ngươi cho Vân Yên tỷ gọi điện thoại có chuyện gì không? Vân Yên tỷ, ngươi bây giờ có thời gian không? Hiện tại. Ôn Vân Yên nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, một mặt xoắn xuýt, làm sao bây giờ a? Nhiều như vậy văn kiện, nếu là đi xem liền Mộ Vân, liền xử lý không hết. Vân Yên tỷ, ta hiện tại rất muốn gặp ngươi. Ôn Vân Yên lập tức ánh mắt vui mừng, tâm hoa nộ phóng. Tiểu Vân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vân Yên tỷ lập tức đi tới, ngươi bây giờ ở đâu à? Vân Yên tỷ, ta tại sư phụ trong nhà. Vân Y ở trong nhà. Ôn Vân Yên ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn là liền vội vàng cười hồi đáp, tốt, tốt. Mộ Vân, Vân Yên tỷ lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Ôn Vân Yên nhìn xem văn kiện trên bàn trở nên đau đầu. Nhiều như vậy văn kiện đến cùng nên làm cái gì a? Phanh phanh. Phòng làm việc cửa phòng vang lên, nữ bí thư đi vào trong văn phòng. Ôn tổng, nơi này có một phần văn kiện cần chữ ký của ngài. A, có. Ôn Vân Yên vội vàng đứng dậy, lôi kéo bí thư ngồi xuống trên cái ghế của mình. Ôn tổng, ngươi làm cái gì? Ôn Vân Yên tiếp nhận bí thư văn kiện trong tay, vừa nhìn vừa nói, Tiểu An à, ta hiện tại có việc gấp cần đi ra ngoài một chuyến. Ngươi bây giờ trước giúp ta sửa sang một chút những văn kiện này, chờ ta trở lại đằng sau ký tên. Ôn Vân Yên nói đi lời ghi chép chữ, cầm túi sách quay người rời đi. Tiểu An, ta lập tức trở về. Ôn tổng, Ôn tổng. Tiểu An nhìn xem vội vàng rời đi Ôn Vân Yên một mặt lo lắng. Thế nhưng là sau 3 tiếng, ngài còn có một trận sẽ muốn mở a. Ôn tổng. Vội vàng tiếng kêu trong hành lang vang lên. Có thể Ôn Vân Yên sớm đã chạy không còn hình bóng. Tiểu Vân, Vân Yên tỷ lập tức tới ngay. Chương 793, người trước mắt chương 793, người trước mắt xoẹt. Màu trắng tinh hót chờ mặt lạc mai lạc dồn dập dừng ở kỳ gia biệt thự bên ngoài. Nhìn trước mắt biệt thự, Ôn Vân Yên vội vã cầm lấy túi sách đi xuống xe. Tiểu Vân gọi ta, đó nhất định là có việc. Chính mình nhất định phải lập tức tìm tới Tiểu Vân. Vội vã đi đến trước cửa, Ôn Vân Yên nhanh chóng đè xuống chuông cửa. Leng keng. Chuông cửa vang lên, không đợi một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Linh Mộ Vân mặc tạp dề, một mặt mỉm cười nhìn xem Ôn Vân Yên. Vân Yên tỷ, ngươi đã đến. Ân. Tiểu Vân. Vân Yên tỷ tới. Ôn Vân Yên nhìn thấy Linh Mộ Vân đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Vân Yên tỷ, vào đi. Linh Mộ Vân mang theo Ôn Vân Yên đi vào biệt thự. Nhìn xem trống trải phòng khách, Ôn Vân Yên cảm thấy rất ngờ vực. Cái kia, Tiểu Vân a, Kỳ đại phu không có đây không? Không tại. Linh Mộ Vân lắc đầu, sư phụ hắn bây giờ còn đang bệnh viện, trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Chỉ có hai người chúng ta. Ôn Vân Yên trong lòng nhảy một cái. Trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Chẳng lẽ Tiểu Vân nghĩ? Đè xuống tâm tình kích động, Ôn Vân Yên nhìn xem Linh Mộ Vân vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, ngươi gọi Vân Yên tỷ đến có chuyện gì à?" Linh Mộ Vân đổ đến một ly trà đặt ở Ôn Vân Yên trong tay. "Không có gì, ta chỉ là muốn cùng Vân Yên tỷ ăn một bữa cơm." Linh Mộ Vân một mặt mỉm cười nhìn xem Ôn Vân muốn, "Đi qua trong khoảng thời gian này ta thực sự quá bận rộn. Hiện tại ta rốt cục có thời gian, cho nên mới muốn cùng Vân Yên tỷ ăn một bữa cơm. Có đúng không?" Ôn Vân Yên trong lòng một cô ý mừng, "Tiểu Vân muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm." Ôn Vân Yên vui sướng đằng sau, vội vàng buông xuống túi sách, "Tiểu Vân, vậy ngươi cũng cho Vân Yên tỷ cầm một cái tạp dề tới đi. Vân Yên tỷ cùng ngươi cùng một chỗ làm." "Không cần." Linh Mộ Vân cười cười, mở ra phòng bếp. Sáng tỏ lò lửa phía trên để đó mấy cái nồi đất, sôi trào trong nồi đất thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hương khí. "Vân Yên tỷ, ngươi ngồi vào bàn ăn nơi đó chờ một chút, ta lập tức liền tốt." "Tốt a." Ôn Vân Yên khéo léo ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhìn xem chung quanh bố trí, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. "Tiểu Vân vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta ăn cơm đâu? Hắn nấu nhiều như vậy đồ ăn, hai chúng ta ăn xong sao?" "Tiểu Vân tay nghề ta nhớ được rất tốt. Tương lai mình gả cho Tiểu Vân đằng sau, muốn hay không cũng học tập một chút làm đồ ăn. Thủ nghệ của mình mặc dù so ra kém Tiểu Vân, thế nhưng coi là không tệ. Nhưng là nếu là muốn cho Tiểu Vân được hoan nên tâm lời nói, chính mình muốn hay không đi bồi dưỡng một đoạn thời gian đâu. Dạng này đến tương lai hải tử xuất sinh đằng sau, chính mình cũng có thể cho thêm Tiểu Vân cùng hải tử nấu cơm. À, đến lúc đó nên có bao nhiêu hạnh phúc ca hải tử ở một bên gọi mình mụ mụ, chính mình xưng hô Tiểu Vân thân yêu, Tiểu Vân cũng xưng hô chính mình thân yêu. Một màn kia thì tốt biết bao a. Vân Yên tỷ, có thể ăn cơm đi. A, thân yêu, ta lập tức đến. Ôn Vân Yên lời mới vừa ra miệng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thân yêu, mình rốt cuộc đang gọi cái gì a? Tại sao mình lại làm ra loại sự tình này a? Thật sự là mắc cỡ trên người. Tiểu Vân cũng không biết có nghe hay không. Thật là. Phòng bếp sôi trào thanh âm vang lên, Linh Mộ Vân ngược lại là không có nghe quá rõ ràng. Mang sang hai cái nồi đất đằng sau, Linh Mộ Vân nắm gạo cơm thịnh đến trong chén đưa tới gương mặt đỏ bừng Ôn Vân Yên trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vân Yên tỷ, ngươi làm sao mặt hồng như vậy? Không có, không có gì. Ôn Vân Yên vội vàng lắc đầu, ta không sao, ta đến liền tốt. Linh Mộ Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để lộ nồi đất. Vân Yên tỷ, cái này một nồi là hầm thịt trâu, cái này một nồi là bát bảo gà. Ngươi nếm thử, nhìn một chút hợp khẩu vị sao? Nhìn xem thanh tịnh thấy đáy nước dùng, Ôn Vân Yên ánh mắt cũng biến thành mềm mại. Mặc kệ gọi không gọi cái gì thân yêu, Tiểu Vân vĩnh viễn là chính mình Tiểu Vân. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.
Ân, uống rất ngon.
Vậy là tốt rồi. Linh Mộ Vân chậm rãi ngồi xuống, Vân Yên tỷ, nếu như ngươi ưa thích lời nói, về sau ta thường xuyên cho ngươi hầm. Ôn Vân Yên gương mặt đỏ lên. Tiểu Vân đây là muốn hướng mình cầu hôn sao?
Không không không,
chớ suy nghĩ lung tung.
A a.
Ôn Vân Yên nói hai câu, liền cúi đầu xuống ăn lên thịt trâu, căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng sợ vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền để Linh Mộ Vân thấy được nàng cái kia ửng đỏ gương mặt. Hai người ngay tại cái này nhàn nhạt trong bình tĩnh ăn cơm xong.
A,
ăn no rồi. Ôn Vân Yên sờ lên bụng, nhìn xem Linh Mộ Vân cái kia ánh mắt trong suốt, có chút kỳ quái. Tiểu Vân, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi ta ăn cơm đi?
Không có gì.
Linh Mộ Vân dọn dẹp bát đũa, biểu lộ từ tốn nói.
Ta chỉ là muốn thông một ít chuyện.
So sánh những cái kia hư vô mở mịn sự tình, hay là quan tâm người trước mắt không còn gì tốt hơn.
Người trước mắt?
Tiểu Vân là nói ta sao?
Ôn Vân Yên gương mặt đỏ lên, trong lòng run lên.
Tiểu Vân thật sự là quá phạm uy.
Đinh linh 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 linh.
Chuông điện thoại vang lên, Ôn Vân Yên vội vàng tiếp lên ngay chút.
Ôn tổng, ngươi đến cùng ở đâu a?
Hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu.
Ngươi nhanh lên trở về a.
Nguy rồi.
Hội nghị.
Ôn Vân Yên sắc mặt chỉ trệ, nhìn xem Linh Mộ Vân trong mắt đầy vẻ không muốn.
Vân Yên tỷ, thế nào?
Tiểu Vân, Vân Yên tỷ một hồi còn có một cái hội muốn mở, cho nên.
A, không có việc gì.
Linh Mộ Vân buông xuống bắt đũa, cầm lấy áo khoác giúp đỡ Ôn Vân Yên mặc lên người.
Có làm việc ngươi liền đi mau lên.
Lúc nào muốn ăn cơm sẽ liên lạc lại ta liền tốt.
Ân.
Ôn Vân Yên nhìn xem mặt mỉm cười Linh Mộ Vân, trong lòng thực sự nhịn không được. Nhón chân lên hướng Linh Mộ Vân trên mặt nhẹ nhàng vừa kề sát.
Ba.
Ôn Vân Yên thu hồi bước chân, một mặt hạnh phúc mà nhìn xem Linh Mộ Vân.
Tiểu Vân, mây kia Yên tỷ đi trước a.
Ôn Vân Yên không đợi Linh Mộ Vân kịp phản ứng liền cầm túi sách chạy ra biệt thự. Nhìn xem chạy trối chết Ôn Vân Yên, Linh Mộ Vân sờ sờ gò má, yên lặng thở dài.
Nguyên lai Vân Yên tỷ cũng sẽ có bộ dạng như này a.
Ha ha ha. Vân Yên tỷ trở về, lại đi nhìn một chút Vân Nhu đi.
Linh Mộ Vân đoan lấy bát đua trở lại phòng bếp, trong phòng khách rất nhanh khôi phục yên tĩnh.
Nhu Vân Văn Hóa chúc Vân Nhu đang ngồi ở phòng làm việc trên ghế ra, nhìn trước mắt cấp dưới một mặt mỉm cười.
Phim chuẩn bị thế nào?
Lúc nào có thể bắt đầu chiếu lên?
Chương 794, tiếp nối chương 794, tiếp nối rộng lớn trong văn phòng. Phụ trách phim phát hành nhân viên công tác xếp thành một hàng, mỗi người trong tay đều bưng lấy một phần văn kiện, đang đợi hướng Trúc Vân Nhu báo cáo.
Nhu Vân Văn Hóa tổng giám đốc lặng lặng đứng ở một bên, ngay tại một mặt bình tĩnh nhìn xem nhân viên công tác. Mà tại tòa này trong văn phòng, chỉ có ngồi đang làm việc sau cái bàn Trúc Vân Nhu mới là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Lúc này nhìn xem Trúc Vân Nhu cái kia nụ cười ôn nhu, mỗi một cái nhân viên công tác trong lòng đều là chịu nặng, không dám có chút lười biếng. Bộ phim này có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ lúc mới bắt đầu nhân vật nữ chính bê bối, đến đằng sau chủ tịch tự thân lên trận, biểu diễn nhân vật nữ chính. Bộ phim này có thể nói đã trở thành Nhu Vân Văn Hóa bên trong một cái trọng điểm hạng mục. Giống chủ tịch loại này ưu tú nữ tính đây khả năng là nàng một lần cuối cùng xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Nhu Vân Văn Hóa tất cả nhân viên công tác đều đang liều dốc hết toàn lực để bộ phim này có ưu tú nhất hiện ra hiệu quả. Dạng này không chỉ là vì để cho chủ tịch hoàn mỹ hiện ra, vẫn là vì chính bọn hắn tiền lương cùng tiền đồ. Tất cả nhân viên công tác đều chuẩn bị xong làm một vô lớn.
Tốt, mọi người không cần ngốc như vậy đứng.
Trúc Vân Nhu mỉm cười, mọi người đến dùng cái này giới thiệu một chút phim tình huống hiện tại đi. Nhân viên công tác liếc nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Người cầm đầu xài bước tiến lên.
Chủ tịch, phim đã toàn bộ chế tác hoàn thành, biên tập còn có hậu kỳ đã toàn bộ kết thúc, chủ tịch có thể tùy thời đi kiểm tra một phen.
Không sai.
Trúc Vân Nhu cười cười, cái kia vị kế tiếp đâu?
Một người khác xài bước mà ra, chủ tịch, chúng ta đã liên hệ trong nước các đại rạp chiếu phim, cụ thể chia tỷ lệ chúng ta đã có kết quả, chỉ cần sau khi xác nhận, chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng.
Rất tốt, cái này các ngươi phải nhanh chóng tiến lên, tuyệt đối không cần làm trễ lại phim bình thường chiếu phim.
Là.
Chủ tịch.
Nhân viên công tác chậm rãi lui ra phía sau. Một tên khác nhân viên công tác đi lên phía trước.
Chủ tịch, chúng ta đã bắt đầu tại từng cái truyền thông phương hướng bắt đầu tạo thế, dự tính tại phim chiếu phim trước đó liền có thể đạt tới chúng ta mục tiêu dự định.
Ân, tốt, kế tiếp.
Trong phòng làm việc từng cái nhân viên công tác ngay ngắn trật tự hướng về Trúc Vân Nhu hồi báo phim tiến trình.
Trúc Vân Nhu một bên nghe đám người báo cáo, một bên làm ra các loại chỉ thị, tùy hành nhân viên công tác cũng đang tiếp thụ Trúc Vân Nhu chỉ thị đằng sau, làm ra sửa đổi.
Tốt, các ngươi làm đều rất không tệ.
Trúc Vân Nhu cười cười, hy vọng các ngươi có thể làm cho phim có một cái tốt kết quả.
Là.
Chủ tịch.
N là tốt, trở về làm việc đi.
Trúc Vân Nhu buông lời đằng sau, các vị nhân viên công tác quay người rời đi phòng làm việc, trên mặt mỗi người đều có vẻ hưng phấn. Dựa theo chủ tịch coi trọng trình độ, bộ phim này một khi chiếu lên thành công, chỗ tốt của bọn họ cũng không thiếu được.
Tương lai tốt đẹp đang ở trước mắt ta.
Phòng làm việc uy về yên tĩnh, nữ tổng giám đốc nhìn xem trên chủ tọa một mặt mỉm cười Trúc Vân Nhu, trong lòng yên lặng cảm thán.
Chủ tịch, không biết ngươi không tiếc hao phí mấy trăm triệu cấp khối thịt kia cấp đến tay không có.
Trúc Vân Nhu nhìn xem cũng là bộ hạ cũng là bằng hữu nữ tổng giám đốc, bất đắc dĩ thở dài.
Sự tình có chút vượt qua dự tính của ta.
Vượt qua dự tính?
Nữ tổng giám đốc rất là nghi hoặc, chủ tịch cái này vượt qua dự tính là cướp đến tay bên trong, vẫn là không có cướp đến tay.
Trúc Vân Nhu rỗi cái lưng mệt mỏi, bất đắc dĩ cười cười, xem như cướp được một nửa đi.
Cướp được một nửa?
Nữ tổng giám đốc không hiểu ra sao, chủ tịch, cướp được một nửa là chuyện gì xảy ra?
Trúc Vân Nhu thật sâu thở dài một hơi, một nửa trong tay ta, một nửa khác cũng bị người khác ăn vào bụng.
Ai?
Một nửa khác bị người khác ăn vào bụng. Nữ tổng giám đốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là một nửa khác bị người ăn vào bụng? Đinh linh 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 linh. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trúc Vân Nhu tiếp lên nghe chút, vẻ mặt bất đắc dĩ lập tức bị vui sướng thay thế. Mộ Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Vân Nhu, ngươi bây giờ bận điều sao?
Thông thả. Trúc Vân Nhu vòng quanh tóc, nhìn ngoài cửa sổ khẽ cười nói, ta vừa mới mở xong một cái hội, hiện tại chính nhàm chán đâu.
Thế nào, Mộ Vân ngươi tìm ta có việc sao?
Mây kia Nhu ngươi bây giờ có thể tới bến Thượng Hải một chuyến sao?
Bến Thượng Hải.
Trúc Vân Nhu ánh mắt nhất chuyển, tốt, ta lập tức đi qua.
Cúp điện thoại, Trúc Vân Nhu yêu nhã đứng dậy, đi hướng ngoài cửa.
Vũ tổng, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi a.
Ta muốn đi ăn của ta thì đi.
Hảo hảo.
Nữ tổng giám đốc cười cười, chủ tịch ngươi đi đi, ta sẽ thật tốt nhìn xem bọn hắn.
Bái mai.
Nhìn vẻ mặt mỉm cười rời đi Trúc Vân Nhu, nữ tổng giám đốc sửa sang lại một chút văn kiện trên bàn cũng chậm chậm hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến.
Tuổi trẻ thật tốt a.
Không biết chủ tịch có thể hay không đem khối thịt kia toàn bộ nuốt vào bụng đâu.
Thật sự là rất ngạc nhiên a.
Bến Thượng Hải Trúc Vân Nhu mở ra nàng chiếc kiêm màu trắng bình ly lịch sự tao nhã đi vào bến Thượng Hải.
Dừng xe con, Trúc Vân Nhu đảo mắt xem xét liền thấy cách đó không xa màu xám bạc lạm bùa ý ý Ninh Mộ Vân, trong lòng lập tức nhấc lên một cô vui sướng.
Mộ Vân.
Theo tiếng xem xét, Ninh Mộ Vân cái kia ấm áp khuôn mặt tươi cười tại sau giờ ngọ bến Thượng Hải phía dưới lộ ra đặc biệt ấm áp.
Vân Nhu,
thật sự là phạm vi a.
Trúc Vân Nhu đè xuống trong lòng suy nghĩ, cười híp mắt đi đến Ninh Mộ Vân trước người.
Mộ Vân, ngươi làm sao đột nhiên gọi ta đến bến Thượng Hải a?
Không có gì.
Ninh Mộ Vân cười cười, chỉ là muốn cùng Vân Nhu ngươi ở bên ngoài bãi buổi chiều tản bộ.
Tản bộ?
Trúc Vân Nhu nhìn chằm chằm Ninh Mộ Vân nhìn một hồi, trong lòng có chút kỳ quái.
Mộ Vân trước kia chưa từng có dạng này qua, hôm nay hắn đây là thế nào?
Tập trung nhìn vào, Trúc Vân Nhu trong lòng càng là run lên.
Mộ Vân hắn, vì cái gì đáy mắt có một cỗ nhàn nhạt bi thương?
Chẳng lẽ hắn lên buổi chưa gặp được cái gì chuyện tương tâm?
Có thể Mộ Vân có cái gì chuyện tương tâm?
Chẳng lẽ là, lại là hắn những cái kia người nhà?
Trúc Vân Nhu đau lòng một chút, cực kỳ tự nhiên cầm Ninh Mộ Vân tay.
"Tốt, Mộ Vân ngươi không phải muốn đi tản bộ sao?
Chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Ninh Mộ Vân nhẹ gật đầu, nắm Trúc Vân Nhu tay tản bộ tại phồn hoa bến Thượng Hải phía trên.
Bến Thượng Hải du khách như dệt, Trúc Vân Nhu nắm Ninh Mộ Vân tay dạo bước trong đó cảm giác phi thường hài lòng.
Hai người ai cũng không nói gì, đều ở nơi đó lặng lặng hưởng thụ lấy bến Thượng Hải phong cảnh.
"Vân Nhu, ngươi biết nơi này suối phun âm nhạc sao?"
"Biết a."
Trúc Vân Nhu mỉm cười, "Đương nhiên biết a, ngươi làm sao hỏi như vậy?"
"Vậy ngươi biết suối phun biểu diễn lúc nào mới có thể bắt đầu sao?"
"Hẳn là buổi tối đi."
"Thế nào?"
Ninh Mộ Vân đột nhiên xoay người lại, vừa cười vừa nói, "Vân Nhu, vậy nếu như ta có thể cho suối phun biểu diễn hiện tại liền bắt đầu, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao?"
"Đương nhiên có thể."
"Một lời đã định a."
Ninh Mộ Vân cười cười, buông ra Trúc Vân Nhu, lui ra phía sau một bước, phủi tay.
Ngay tại vỗ tay kết thúc một khắc này, suối phun âm nhạc đống nhiên dâng lên, nương theo lấy ưu nhã âm nhạc xuất hiện tại Trúc Vân Nhu trước mắt.
"Vân Nhu, nó hiện tại đã bắt đầu biểu diễn, ngươi có thể thực hiện lời hứa đi."
Trúc Vân Nhu mỉm cười, trong lòng ngọt ngào không thôi.
Đang muốn nói chuyện, bên hai giai điệu đột nhiên cảm thấy càng quen thuộc.
Khi suy nghĩ một hai đằng sau, Trúc Vân Nhu ánh mắt đột nhiên sáng lên.
"Mộ Vân, thủ khúc này không phải năm đó tranh tài từ khúc sao?"
"Đúng vậy a."
Ninh Mộ Vân cười đi đến Trúc Vân Nhu trước mặt, ấy này nói ra, "Vân Nhu, lúc đó ta bởi vì có việc không có thể tới tham gia tranh tài, để cho ngươi lưu lại tiếng mới. Hôm nay, ta muốn bù đắp lúc trước tiếng mới. Cho nên..."
Ninh Mộ Vân bỗng nhiên xoay người, hướng phía Trúc Vân Nhu có chút xoay người, đưa tay phải ra, mỉm cười hỏi,
"Mỹ lệ công chúa, ta có thể xin ngươi nhảy một chi múa sao?"
Chương 795, hạnh phúc, 1, chương 795, hạnh phúc, 1, dâng trào cột nước bay thẳng mà lên, hóa thành từng giọt nước dần dần rơi xuống. Tuyển chuyển tiếng âm nhạc tại âm hưởng bên trong chậm rãi tố mình. Người đi bên đường toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến cái kia dâng trào suối phun phía trên, hưng phấn kích động tiếng gầm thỉnh thoảng vang lên. Mà tại Trúc Vân Nhu thị giác bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh. Chỉ có cái kia cột nước khổng lồ phóng lên tận trời, hóa thành màn mưa chậm rãi rơi xuống. Tuyển chuyển mà quen thuộc tiếng âm nhạc ở bên tai vang lên, phảng phất lại về tới nhiều năm trước đêm ấy. Đó là đại học thời kỳ một trận vũ hội. Người thắng có thể thu hoạch được một món tiền thưởng cùng một cái thủy tinh pho tượng. Đối với mẫu thân gia tộc danh nghĩa có mấy tòa thủy tinh quặng thô Trúc Vân Nhu tới nói, những cái kia phần thưởng thật sự là không có ý nghĩa. Nếu như nàng muốn cái gì thủy tinh chế phẩm, chỉ cần nàng phát một câu, ngày thứ hai những cái kia thủy tinh chế phẩm liền sẽ bày ở nàng trên bàn trang điểm. Cái kia tinh mỹ thủy tinh chế phẩm tại Trúc Vân Nhu trong mắt bất quá là một cái tay nghề thường thường thủy tinh thợ rèn làm ra bình thường chi tác, thật sự là không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng Trúc Vân Nhu đột nhiên quyết định muốn trở thành trận kia vũ hội người thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ninh Mộ Vân đột nhiên phát ra mời, muốn để Trúc Vân Nhu cùng đi tham gia vũ hội. Đối với cho tới nay chỉ là say mê tại học tập Ninh Mộ Vân tới nói, hành động này thật sự là quá ly kỳ. Trúc Vân Nhu tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Ngay lúc đó trong đại học, Ôn Vân Yên đã tốt nghiệp, Kỷ Vân Y liền ngay tại chuẩn bị y học sinh khảo thí, chỉ có Trúc Vân Nhu chính mình có đầy đủ thời gian có thể cùng Ninh Mộ Vân cùng một chỗ cùng múa. Ngay lúc đó Trúc Vân Nhu vô cùng vui vẻ, chính mình cùng Ninh Mộ Vân cùng múa tuyệt đối sẽ nghệ kinh bốn tòa. Đương nhiên, nổi danh không phải Trúc Vân Nhu mục đích, bắt được Ninh Mộ Vân mới là Trúc Vân Nhu muốn. Ninh Mộ Vân rất là thành khẩn, hắn lúc đó nói là muốn thu hoạch được quán quân đạt được tòa kia bình thường thủy tinh pho tượng đưa cho hắn tứ tỷ. Hắn tứ tỷ rất ưa thích những cái kia thủy tinh pho tượng. Đối với lý do này Trúc Vân Nhu có chút thất vọng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ninh Mộ Vân đám người nhà đối với Ninh Mộ Vân thế nào,
Trúc Vân Nhu từ lần nữa nhìn thấy Ninh Mộ Vân bắt đầu liền phái người điều tra đến hết thảy. Đối với Trúc Vân Nhu tới nói, nếu như là nàng gặp được Ninh Mộ Vân những cái kia người nhà, khả năng những tên kia sẽ bị Trúc Vân Nhu hết thảy đưa vào ngục giam đi. Nhưng hiền lành Ninh Mộ Vân dù cho bị người nhà như vậy đối đãi hay là nghĩ bọn họ, cũng như ban đầu ở vứt bỏ bãi rác lúc, không để ý tính mạng mình an nguy, cũng phải cho chính mình uống nước phần kia thiệt lương. Trúc Vân Nhu mặc dù không muốn cho Ninh Mộ Vân tứ tỷ có bất kỳ phần thưởng, nhưng có thể cùng Ninh Mộ Vân đợi cùng một chỗ, Trúc Vân Nhu liền cảm giác cái gì cũng không trọng yếu. Đối với Trúc Vân Nhu tới nói, nếu như là đơn vì cái kia thủy tinh pho tượng, khả năng ngay cả để nàng hiểu tư cách đều không có. Nhưng nếu như là cùng Ninh Mộ Vân cùng một chỗ luyện múa, vậy cái kia cái thủy tinh pho tượng còn có thể là một cái lấy cớ mà tồn tại. Hai người liền vì kia cái gọi là cúp cùng thủy tinh pho tượng bắt đầu luyện tập vũ đạo. Dự đoán rất tốt đẹp, Trúc Vân Nhu tại cùng Ninh Mộ Vân liên hệ bên trong ngầm sinh tình cảm, từ cái kia cố định hôn ước bên trong giải thoát đi ra, hai người làm bạn vĩnh viễn. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, Ninh Mộ Vân đơn giản chính là một cái múa si. Thân thể mặc dù linh hoạt nhưng là cương mãnh mười phần, khuyết thiếu nhẹ nhàng. Hắn khiêu vũ không giống như là vũ giả, giống như là một cái võ phu. Trúc Vân Nhu chỉ có thể từng bước để Ninh Mộ Vân động tác dần dần mềm hóa. Đối với từ tiểu học tập vũ bộ Trúc Vân Nhu tới nói, vốn nắn Ninh Mộ Vân động tác tuyệt đối là mệt nhất tâm sự tình. Nhưng có thể cùng Ninh Mộ Vân lợi cùng một chỗ, cũng là chuyện hạnh phúc nhất. Ninh Mộ Vân vũ độ ngay tại Trúc Vân Nhu từng bước một mềm hóa bên trong trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Tại hai người luyện tập thật lâu cố gắng đằng sau, Ninh Mộ Vân vũ độ rốt cục trở nên cùng mình nhẹ nhàng ưu nhã. Trúc Vân Nhu trong lòng đắc ý cực kỳ. Người trong lòng của nàng vũ độ cùng nàng trở nên một dạng ưu nhã. Coi như tương lai các nàng tham gia bất luận cái gì thì tối, đều không kém ai. Trúc Vân Nhu phi thường nguyện ý đem hạnh phúc của mình gieo rắc nhân gian. Đôi kia Trúc Vân Nhu tới nói cũng là cực hạn hưởng thụ. Rốt cục vũ hội đến. Ngày đó Trúc Vân Nhu một bộ trang phục lộng lẫy chờ đợi Ninh Mộ Vân xuất hiện. Thế nhưng là Ninh Mộ Vân tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất tại Trúc Vân Nhu trong tầm mắt. Chương 795, hạnh phúc 2, chương 795, hạnh phúc 2. Đêm hôm đó Trúc Vân Nhu lặng lặng đứng tại vũ hội ngoài cửa, chờ đợi Ninh Mộ Vân. Ninh Mộ Vân nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Du Dương Nguyện chuyển tiếng âm nhạc tại phòng khiêu vũ vang lên, mà tại Trúc Vân Nhu tâm lý lại là một bài bi ca. Vũ hội kết thúc về sau, Trúc Vân Nhu không nói gì, trực tiếp về tới trong nhà. Đêm hôm đó, nàng trong phòng khóc một đêm. Vì cái gì Ninh Mộ Vân lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ hắn là cố ý cho mình leo cây sao? Chính mình đối với hắn tâm ý cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Sau đêm đó, thương tâm đến cực điểm Trúc Vân Nhu tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sầu não bất ức. Đau lòng Trúc Vân Nhu Ophelia, đem Trúc Vân Nhu mang về Pháp Quốc. Trúc Vân Nhu cứ như vậy đi theo Ophelia về tới Pháp Quốc trang viên nghỉ mát. Kỳ nghỉ đằng sau, Trúc Vân Nhu theo Ophelia trở lại Mado. Xa cách đã lâu trong sân trường, Trúc Vân Nhu rốt cục lần nữa gặp được Ninh Mộ Vân. Ninh Mộ Vân vội vàng chạy đến Trúc Vân Nhu trước người xin lỗi. Trúc Vân Nhu trong lòng nho nhỏ oán khí tại Ninh Mộ Vân xin lỗi phía dưới trong nháy mắt tan thành mây khói. Khi Trúc Vân Nhu lần nữa dùng mềm mại ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Mộ Vân lúc, lại phát hiện hắn phi thường tiểu thụy, cái kia đáy mắt mỏi mệt để Trúc Vân Nhu đau lòng không thôi. Tại hỏi thăm lúc đó vũ hội, Ninh Mộ Vân vì cái gì đến trễ lúc? Ninh Mộ Vân biểu tình nghiêm trọng, u ám biểu lộ bên dưới tràn đầy áy náy ánh mắt. Hắn không nói thêm gì, chỉ nói là hắn đột nhiên có việc. Tâm sinh hoài nghi Trúc Vân Nhu tại đằng sau phái người đã điều tra lúc đó xảy ra chuyện gì. Có thể điều tra ra sự thật, để Trúc Vân Nhu nổi trận lôi đình, bình sinh lần thứ nhất sinh ra giết người suy nghĩ. Nàng Ninh Mộ Vân lại bị cái kia cái gọi là tứ tỷ kéo đi cho Ninh Quý Bắc rác rưởi kia gánh tội thay. Ngày đó tiệc tối lúc Ninh Mộ Vân cũng không phải là cố ý leo cây, mà là bị cái kia tứ tỷ làm hại nhốt vào trại tạm giam. Nàng Trúc Vân Nhu đợi suốt cả đêm người yêu, lại bị người nhốt vào trại tạm giam. Biết được tin tức này, Trúc Vân Nhu thật sự là ngũ vị tạp trần. Đối với Ninh Mộ Vân tứ tạ lửa giận, cùng đối với Ninh Mộ Vân ấy nấy đồng thời xuất hiện ở trong nội tâm. Ngay lúc đó Trúc Vân Nhu thật rất muốn đem Ninh Mộ Vân tứ tỷ chém thành muôn mảnh. Thậm chí ngay lúc đó Trúc Vân Nhu đã phái người điều tra đến Ninh Mộ Vân tứ tạ tất cả tư liệu. Chỉ cần Trúc Vân Nhu ra lệnh một tiếng, Ninh Mộ Vân tứ tạ liền sẽ bị nhân vật thiết lập kế nhốt vào trong đại lao. Nàng để Ninh Mộ Vân kinh lịch thống khổ, Trúc Vân Nhu tuyệt đối sẽ để nàng hoàn lại gấp trăm lần. Có thể Trúc Vân Nhu nghĩ đến Ninh Mộ Vân cái kia tha thiết ánh mắt, nhẫn lại rất lâu, lúc này mới không có xuất thủ. Ninh Mộ Vân tứ tỷ đối với Trúc Vân Nhu tới nói cái gì cũng không tính. Nàng bất quá là cái tiểu tốt vô danh. Chỉ có Ninh Mộ Vân cảm thụ mới là Trúc Vân Nhu trọng yếu nhất. Nếu là đem nàng nhốt vào đại lao lời nói, Ninh Mộ Vân nhất định sẽ thương tâm sốt ruột. Trúc Vân Nhu thật không đành lòng nhìn thấy Ninh Mộ Vân cái dạng kia. Cho nên Trúc Vân Nhu mới không có hạ thủ. Nhưng Trúc Vân Nhu cũng trong bóng tối phái người góp nhặt Ninh Mộ Vân tứ tạ tất cả chứng cứ phạm tội. Chờ đợi thời cơ chín muồi đằng sau, liền đem nàng đưa vào ngục giam, vĩnh viễn không có khả năng rời đi. Trừ đối với Ninh Mộ Vân tứ tạ phẫn nộ bên ngoài, Trúc Vân Nhu trong lòng càng là oán trách tại sao mình không tín nhiệm Ninh Mộ Vân. Hắn bình thường chỉ cần đáp ứng chính mình sự tình gì liền nhất định sẽ làm đến. Ngay lúc đó vũ hội Ninh Mộ Vân không xuất hiện, đó nhất định là có cái gì đột phát việc gấp. Vì cái gì chính mình không có thông cảm hắn? Vì cái gì chính mình không có tin tưởng hắn? Nếu như mình tin tưởng hắn, không có sinh khí lời nói, mình tuyệt đối sẽ đi điều tra đêm hôm đó Ninh Mộ Vân xảy ra chuyện gì. Nếu như lúc đó chính mình điều tra ra kết quả nói, chính mình nhất định sẽ liều lĩnh đem Ninh Mộ Vân từ trại tạm giam bên trong cứu ra. Như thế nào lại để hắn ở bên trong đợi dòng dã một cái kỳ nghỉ? Chứ Ninh Mộ Vân tứ tả những kẻ cặn bã kia bên ngoài, Trúc Vân Nhu cũng đang trách cứ chính mình. Nếu như nàng có thể một mực tin tưởng Ninh Mộ Vân, từ trước tới giờ không hoài nghi hắn, Ninh Mộ Vân nhất định sẽ không thụ những cái kia khổ. Từ một khắc này bắt đầu, Trúc Vân Nhu thề với trời, sau này vô luận như thế nào, nàng đều sẽ hoàn toàn như trước đây tin tưởng Linh Mộ Vân. Coi như trên đời này tất cả mọi người không tin hắn, nàng cũng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Mà bây giờ, Linh Mộ Vân khuôn mặt tươi cười liền bày ở trước mắt. Cái kia chân thành tha thiết lời nói giống như thái dương bình thường ấm áp. Mỹ lệ công chúa, ta có thể xin ngươi nhảy một chi múa sao? Nhìn xem người trong lòng nụ cười ấm áp, Trúc Vân Nhu mỉm cười tay phải nhẹ nhàng đặt ở Linh Mộ Vân trong lòng bàn tay. Nhu tình toàn cảnh là trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đương nhiên có thể, ta vĩnh viễn kỵ sĩ. Chương 796, Mộ Vân, ngươi làm sao mới đến? Chương 796, Mộ Vân, ngươi làm sao mới đến? Vũ bộ nhẹ nhàng, hai người phảng phất ưu nhã hồ điệp bình thường nguyện chuyển nhảy múa. Vời ra bọt nước, nguyện chuyển ưu nhã âm nhạc, nện bước nhẹ nhàng vũ bộ hai người phảng phất về tới nhiều năm trước đêm ấy. Nhưng tới khác biệt chính là, lúc này hiện trường không có cút, không có tranh tài, cũng không có dư thừa tâm tư. Có chỉ có hai viên dính chặt vào nhau tâm, chăm chú giúp vào với nhau. Không gì sánh được thân mật. Mà liền tại hai người không coi ai ra gì nguyện chuyển nhảy múa lúc, chung quanh du khách đều bị hai người cái kia mỹ diệu dáng múa hấp dẫn ánh mắt. Lúc đầu ban đêm mới hẳn là xuất hiện suối phun biểu diễn, hiện tại xuất hiện đã đầy đủ ly kỳ. Âm hưởng bên trong phát ra lại là huyền chuyển ưu nhã nhạc khúc. Hiện trường còn có một đôi bích nhân ở chỗ này huyền chuyển nhảy múa. Trai tài gái sắc, dáng múa huyền chuyển, phối hợp với trùng thiên suối phun và mỹ diệu âm nhạc. Cái này kỳ diệu mà hài hòa phong chân cảnh sự là làm cho người mê muội. Chung quanh du khách nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra hướng phía trong tầm mắt Linh Mộ Vân cùng Trúc Vân Nhu vô tới. Thậm chí còn có một ít chuyện tốt du khách phảng phất là cảm nhận được nhạc khúc huyền chuyển cũng mang theo chính mình bạn gái ở trong đó huyền chuyển nhảy múa. Trong lúc nhất thời, hiện trường du khách như dệt, vũ giả như chúng, trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mà ở trung tâm Linh Mộ Vân cùng Trúc Vân Nhu nhìn chăm chú lên đối phương, mang trên mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Âm nhạc dần dần trừ khử, nương theo lấy âm nhạc đình chỉ, suối phun cũng theo đó im bặt mà dừng. Hai người chậm rãi dừng bước lại, chung quanh đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng hoan hô. Ngày thật tuyệt, ngày hào hảo, tiểu hòa tử bạn gái thật xinh đẹp a. Đối mặt với du khách khích lệ, Trúc Vân Nhu ngọt ngào cười cười, thân thiết giúp vào Linh Mộ Vân trong ngực. Mộ Vân, cảm ơn ngươi. Không có gì. Linh Mộ Vân lắc đầu, nhẹ nhàng nắm Trúc Vân Nhu tay nhỏ. Vân Nhu, trước kia những cái kia tiếc nuối, ta đều sẽ cho ngươi bổ sung. Hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều cùng hiện tại một dạng, thật vui vẻ, hạnh phúc khoái hoạt. Ân. Trúc Vân Nhu nhẹ nhàng ôm lấy Linh Mộ Vân, khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Mộ Vân, ta biết. Ân. Linh Mộ Vân nhìn lên bầu trời thở phào một cái. Sinh hoạt thật tốt đẹp a. Sau nửa ngày, hai người tay nắm, tại du khách trong ánh nhìn chăm chú, chậm rãi rời đi bến Thượng Hải. Trúc Vân Nhu cái kia xanh thẳm trong con mắt tràn đầy vui sướng. Mộ Vân, về sau chúng ta còn có thể như hôm nay buổi chiều dạng này khiêu vũ sao? Cái này sao? Linh Mộ Vân nghĩ nghĩ, hẳn là có thể chứ, mặc dù để bọn hắn buổi chiều thả suối phun đổi âm nhạc có một chút điệp quý, nhưng chỉ cần Vân Nhu ngươi muốn, chúng ta liền có thể. Ân. Vậy liền quá tốt rồi. Trúc Vân Nhu cười híp mắt nói ra, Mộ Vân, vậy liền như thế một lời đã định a. Tốt. Đinh linh 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 linh. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trúc Vân Nhu tiếp lên nghe chút, chân mày hơi nhíu lại. Có đúng không? Ta đã biết. Cúp điện thoại, Linh Mộ Vân lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Không có gì. Trúc Vân Nhu lắc đầu, chỉ là đột nhiên có một ít sự tình cần ta trở về xử lý. Có đúng không? Linh Mộ Vân nhẹ nhàng bung lên Trúc Vân Nhu tóc tán loạn, vậy ngươi trên đường chậm một chút, chú ý thân thể. Ta đã biết. Chờ một chút. Trúc Vân Nhu đang muốn rời đi, Linh Mộ Vân dạo bước đến trước xe, mở cửa xe lấy ra một cái giữ ấm thùng, đưa tới Trúc Vân Nhu trong tay. Vân Nhu, đây là ta cho ngươi nấu canh, lấy về uống lúc còn nóng, hảo hảo bồi bổ thân thể. Trúc Vân Nhu nhìn xem Linh Mộ Vân mắt đều ngây dại. Mộ Vân nhón chân lên, tại Linh Mộ Vân trên mặt dán một chút. Trúc Vân Nhu cười khoát tay áo, dẫn theo giữ ấm thùng quay người rời đi. Mộ Vân, vậy ta đi trước. Ân. Chậm một chút lái xe. Linh Mộ Vân khoát tay áo, thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem Bình Lý đi xa, Linh Mộ Vân xoa xoa gương mặt, lên xe, bất đắc dĩ cười cười, đạp cần ga, mau chóng bay đi. Bệnh viện, tĩnh mịch VIP trong phòng bệnh, tóc bạc trắng Kỷ Thiên Minh đang nằm trên giường lặng lặng ngủ say. Kỷ Vân Y lìa lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, chống rông hai mắt thất hồn lạc phách nhìn trước mắt chất gỗ bàn trà, không biết suy nghĩ cái gì. Tại tối hôm qua biết được mẫu thân năm đó chân chính nguyên nhân cái chết đằng sau, Kỷ Vân Y lìa lần nữa hồi tưởng lại năm đó bi thương ký ức. Xế chiều hôm nay, Kỷ Vân Y lìa cùng Linh Mộ Vân còn có Tưởng Vân Phỉ giống thường ngày làm bạn trở lại kỳ gia. Kỷ Vân Y lìa đi vào trong nhà, coi là sẽ cùng trước kia một dạng nghe được mẫu thân ôn nhu kêu gọi. Có thể ngày đó, Kỷ Vân Y lìa nhìn thấy chỉ có mẫu thân đen nhánh gương mặt, cùng hấp hối thần sắc. Kỷ Vân Y lìa dọa sợ, vội vàng đem mẫu thân nâng đỡ liền thân kêu gọi. Tưởng Vân Phỉ cũng bị một màn này dọa đến không biết làm sao. Chỉ có Ninh Mộ Vân cưỡng ép đè xuống kinh hoàng, dùng chính mình từ Kỷ Thiên Minh nơi đó học qua những cái kia y thuật đến cho mẫu thân chẩn bệnh. Tại Ninh Mộ Vân nỗ lực dưới, mẫu thân rốt cục khôi phục một chút khí lực, nhưng lúc đó nàng chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu. Ninh Mộ Vân thông chi Kỷ Thiên Minh đằng sau, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất về tới nhà. Thế nhưng là khi đó mẫu thân đã không có khí lực, cuối cùng là chết tại Kỷ Thiên Minh trong ngực. Kỷ Vân Y Lìa nhìn thấy mẫu thân sau khi qua đời, bi thương quá độ, ngất đi. Khi lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, chỉ có Ninh Mộ Vân tại bên giường lặng lặng trông coi nàng. Ngay lúc đó Ninh Mộ Vân ánh mắt hơi bại, thần sắc bi thương, nhưng nhìn thấy bi thương Kỷ Vân Y Lìa sau hay là mạnh đánh lấy tinh thần an ủi nàng. Đằng sau vì mẫu thân làm hậu sự lúc, Kỷ Thiên Minh gần như sắp bị đánh sụp. Ngay lúc đó Kỷ Thiên Minh bất quá ngoài 30. Tại ái thê qua đời sau thời gian bên trong, mắt trần có thể thấy tiêu trầm xuống dưới. Tại vì ái thê làm hậu sự lúc, đều là thần sắc cứng ngắc, máy móc xử lý hết thảy. Kỷ Vân Y Lìa bi thống không thôi, tha rằng Mộ Vân đem Kỷ Vân Y Lìa bảo hộ ở trong ngực, an ủi đau xót của nàng. Đang làm để ý hậu sự đằng sau, một thời gian thật dài bên trong, Kỷ gia đều tràn ngập một cô bi thương không khí. Kỷ Thiên Minh trầm mặc rất nhiều, trong nhà bầu không khí càng ngưng trệ. Mà không tiếp tụ được mẫu thân qua đời Kỷ Vân Y gì càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, là ngay lúc đó Ninh Mộ Vân mỗi ngày bồi bạn Kỷ Vân Y Lìa, mới an ủi Kỷ Vân Y cái kia tê tâm liệt phế đau xót. Tại đằng sau trong thời gian 2 năm, Ninh Mộ Vân một mực yên lặng bồi bạn hai người. Này mới khiến Kỷ gia tán đi cái kia cô ngưng trệ không khí, lần nữa tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng bây giờ, hai cha con lần nữa bị bi thương đánh, có thể Ninh Mộ Vân lại không ở bên người. Kỷ Vân Y Lìa nhìn xem bốn phía rộng rãi phòng bệnh đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Nàng rất muốn lần nữa cảm nhận được Ninh Mộ Vân cái kia ấm áp ôm ấp. Mộ Vân, ngươi ở đâu? Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Ninh Mộ Vân dẫn theo một bao đồ vật, chậm rãi đi vào gian phòng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Vân Y Lìa, ngươi nói bụng sao? Kỷ Vân Y Lìa con mắt chua chua, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngươi làm sao mới đến? Chương 797, báo thủ chương 797, báo thủ Mộ Vân. Nhìn thấy Ninh Mộ Vân xuất hiện tại cửa phòng bệnh, Kỷ Vân Y Lìa liều lĩnh nào vào Ninh Mộ Vân trong ngực. Mộ Vân. Mộ Vân Kỷ Vân Y Lìa ôm thật chặt Ninh Mộ Vân, nước mắt đều thấm ướt Ninh Mộ Vân lồng ngực. Mộ Vân. Ô ô ô ô. Ai? Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Vân Y Lìa tóc, trong lòng tràn đầy bi thương. Tốt, tốt, ta đây không phải tới rồi sao? Ninh Mộ Vân ôm lấy Kỷ Vân Y Lìa chậm rãi đi đến cạnh ghế salon. Buông xuống bao khỏa, Ninh Mộ Vân hai tay nhẹ nhàng nâng lên Kỷ Vân Y Lìa gương mặt. Nước mắt dường như tơ nện bình thường trải rộng Kỷ Vân Y Lìa bốn chỗ. Ninh Mộ Vân thân thiết mà ôn nhu lau đi Kỷ Vân Y Lìa nước mắt. Ngươi nhìn ngươi, lại khóc xuống dưới, con mắt lại phải sưng lên. Kỷ Vân Y Lìa đáng thương nhìn xem Ninh Mộ Vân, thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Mộ Vân, ta rất muốn mụ mụ a. Ninh Mộ Vân sắc mặt trì trệ, đáy mắt chỗ sâu nổi lên bi thương nồng đậm. Có đúng không? Cấp độ kia hai ngày này qua đi, chúng ta cùng đi xem nhìn sư mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Vân Y Lìa nghe Ninh Mộ Vân thanh âm ôn nhu, trong lòng đột nhiên chấn định lại. Ân, vậy cứ thế quyết định. Chúng ta hai ngày nữa liền đi xem mụ mụ. Ân, ta nhất định cùng ngươi đi. Ninh Mộ Vân xóa đi Kỷ Vân Y Lìa nước mắt, thấp giọng hỏi, ăn cơm chưa? Nhìn tiểu tụy như vậy. Kỷ Vân Y Lìa nghe chút Ninh Mộ Vân thanh âm ôn nhu liền muốn khóc. Ta quá thương tâm, ăn cơm vô. Có đúng không? Ninh Mộ Vân chậm rãi giải khai bao vải, bên trong để đó mấy cái bữa ăn thùng. Xuất ra một cái màu xanh thẳm bữa ăn thùng, Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng mở ra. Nóng hổi hơi nước xông ra. Ninh Mộ Vân đem hộp đồ ăn tại trên bàn trà từ từ cất kỹ. Kỷ Vân Y Lìa nhìn xem hộp đồ ăn bên trong đảng sâm hầm thịt dê, thịt kho tàu, còn có canh gà đen, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Đây đều là nàng thích ăn đồ ăn. Đây là Mộ Vân đặc làm cho nàng sao? Tốt. Ninh Mộ Vân dọn xong hộp đồ ăn, lại từ bữa ăn trong thùng lấy ra bộ đồ ăn. Ngươi hai ngày này đều không có ăn cơm thật ngon, ta cố ý làm cho ngươi những ngày đồ ăn. Ngươi ăn nhiều một chút, bằng không thân thể sẽ không chịu được. Kỷ Vân Y Lìa nhìn xem Ninh Mộ Vân nụ cười ấm áp, trong lòng càng bi thương. Mộ Vân, ta vừa nghĩ tới mụ mụ liền ăn không vô. Ninh Mộ Vân yên lặng thở dài một hơi, lặng lặng nhìn xem Kỷ Vân Y Lìa. Vân Y Lìa, sự tình đã qua, nếu như ngươi tiếp tục như thế thương tổn tới mình thân thể, sư mẫu trên trời có linh thiêng, chẳng lẽ sẽ không thương tâm sao? Có thể, thế nhưng là ta không có chuyện gì. Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng phủi nhẹ Kỷ Vân Y Lìa lệ trên mặt, ánh mắt ôn nhu mà tràn ngập lực lượng. Vân Y Lìa, mặc kệ tương lai là cái dạng gì, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi vui vẻ, ta liền bồi ngươi chia sẻ vui sướng. Ngươi bị thương, ta liền bồi bên cạnh ngươi cùng một chỗ thương tâm. Bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì, tựa như đi qua một dạng, tương lai của ngươi có ta một mực làm bạn. Ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn. Đây là ta lời thề, cũng là lời hứa của ta. Mộ Vân. Kỷ Vân Y Lìa lệ như suối trào, nào vào Ninh Mộ Vân hoài lễ khóc một hồi lâu. Nước mắt đều thấm ướt Ninh Mộ Vân sơ mi. Tốt, tốt. Đừng khóc. Lại khóc ta liền phải đi giặt quần áo đi. Đến. Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng đỡ dậy Kỷ Vân Y Lìa, kẹp lên một khối thịt dê đưa tới Kỷ Vân Y Lìa bên miệng. Đến, ăn khối thịt dê, bồi bổ thân thể. Ân. Kỷ Vân Y Lìa nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng hé miệng nuốt vào. Ai, cái này đúng rồi. Ninh Mộ Vân cười cười, chờ chúng ta ăn no rồi cơm, nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi cùng một chỗ thăm hỏi sư mẫu. Ta cũng phải hướng sư mẫu hồi báo một chút, Kỷ Vân Y Lìa trong tay ta bị ta cho ăn mập không có. Phi. Kỷ Vân Y Lìa giận dữ đập Ninh Mộ Vân nho nhỏ một quyền. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ai mập? Tốt tốt tốt. Ngươi không có béo. Là ta mập, được rồi. Ninh Mộ Vân cười cười, lại kẹp lên một khối thịt kho tàu, đến, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi hai ngày này gầy. Ân. Kỷ Vân Y ăn một khối thịt kho tàu, khuôn mặt nhỏ đuối, khóe mắt bi thương từ từ tiêu tán. Ninh Mộ Vân cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình bình phục sau, Kỷ Vân Y rất nhanh liền đem trên bàn hộp đồ ăn bên trong đồ ăn ăn sạch sẽ. Ninh Mộ Vân nhìn xem sạch sẽ hộp đồ ăn, buồn cười nói xem ra chúng ta Kỷ đại tiểu thư lần này là ăn no rồi. Thế nào, vì phòng ngừa trở nên béo, chúng ta muốn hay không lại đi tản bộ a? Hừ. Sú Mộ Vân. Kỷ Vân Y liền nện cho Ninh Mộ Vân một truy, ai sẽ trở nên béo a? Người ta rất thon thả có được hay không? Có đúng không? Ninh Mộ Vân cười dọn dẹp hộp đồ ăn, ta cũng không có nhìn ra. Ngươi. Khụ khụ. Tiếng ho khan đột nhiên vang lên, Kỷ Thiên Minh tỉnh lại. Kỷ Vân Y cùng Ninh Mộ Vân đội vàng vây đến giường bệnh bên cạnh. Cha, sư phụ, ngươi thế nào? Kỳ Thiên Minh trên mặt có chút tái nhợt, ta cảm thấy hơi mệt chút.
Cha,
ngươi chờ một chút, ta đi gọi chúng ta đồng sự đến cấp ngươi nhìn một chút. Kỳ Vân Y thì chạy như một làn khói ra ngoài, Linh Mộ Vân thở dài một hơi, vừa nhìn về phía tóc trắng xóa Kỳ Thiên Minh, cái mũi chua chua, thanh âm nghẹn ngào nói:
"Sư phụ, có lỗi với, để cho ngươi chịu khổ."
"Không có gì." Kỳ Thiên Minh khoát tay áo, ánh mắt tiểu tụy nhìn về phía Linh Mộ Vân.
"Mộ Vân, Vân Y thì thế nào?"
"Sư phụ, Vân Y thì rất tốt, nàng vừa mới ăn không ít đồ vật, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt."
"Vậy là tốt rồi."
Kỳ Thiên Minh ánh mắt dần dần bị thương. "Nói cho cùng, vẫn là của ta sai. Năm đó ta không nên để Y ở nhà một mình, là lỗi của ta." Linh Mộ Vân ánh mắt nghiêm một chút, tản mát ra một cỗ cường đại lệ khí.
"Sư phụ, chuyện năm đó ta đã toàn bộ biết, ta nhất định sẽ là sư mẫu báo thủ, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt."
Chương 798, nợ máu trả bằng máu. Chương 798, nợ máu trả bằng máu. Yên tĩnh trong phòng bệnh, Kỳ Thiên Minh nhìn xem trong mắt chứa lệ khí Linh Mộ Vân, yên lặng thở dài.
"Mộ Vân, coi như ngươi có thể báo thủ, có thể sư mẫu của ngươi còn có thể trở về sao?"
Nhìn xem Kỳ Thiên Minh bi thương ánh mắt, Linh Mộ Vân trầm mặc.
"Đúng vậy a, chuyện đã qua không thể vãn hồi. Coi như mình có thể đem Linh Thục Nhàn, Mai Thái Thành, Lý Hiểu Diễm, Mai Trường Tùng, Linh Quý Bắc hết thể lăng trì xử tử, lại có thể thế nào? Sư mẫu nàng chẳng lẽ có thể trở lại sao? Chỉ sợ đến lúc đó, cũng chỉ có thể nhìn xem gian phòng trống rỗng bên trong âm thầm thở dài đi.
Trừ phi mình có thể một lần nữa trở lại sư mẫu xảy ra chuyện trước đó, đến cải biến sư mẫu vận mệnh.
Có thể, vậy làm sao khả năng đâu?
Mặc dù đã trùng sinh một đoạn thời gian, có thể Linh Mộ Vân đối với mình là như thế nào trùng sinh nguyên nhân như cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Trùng sinh điều kiện là cái gì? Cần bỏ ra cái giá gì? Mình rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân trùng sinh đến thế giới này?
Cái này liên tiếp bí ẩn đều bày ở Linh Mộ Vân trước mắt để hắn không biết làm sao.
Nếu như biết như thế nào trùng sinh, thì tốt biết bao.
Nói như vậy, chính mình liền có thể cải biến thật nhiều thiết lối, cũng có thể cứu trở về sư mẫu mệnh.
Linh Mộ Vân ánh mắt từ từ trầm thấp xuống.
Trùng sinh?
Mình rốt cuộc là như thế nào trùng sinh?
Kỳ Thiên Minh nhìn xem Linh Mộ Vân ánh mắt dần dần trở nên thương cảm, trong lòng một trận thương cảm.
Nhẹ nhàng vuốt ve Linh Mộ Vân, Kỳ Thiên Minh thấp giọng nói ra:
"Mộ Vân, ngươi không nên quá thương tâm."
Linh Mộ Vân ngẩng đầu nhìn sắc mặt tiểu tụy Kỳ Thiên Minh, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn.
Kỳ Thiên Minh lại tại an ủi Linh Mộ Vân:
"Mộ Vân, chuyện năm đó trừ các nàng bên ngoài, lớn nhất người có trách nhiệm là sư phụ chính mình a."
"Không phải, sư phụ ngươi không có."
"Mộ Vân."
Kỳ Thiên Minh cười chua xót cười, hốc mắt từ từ đỏ lên.
"Sư mẫu của ngươi chết, sư phụ là có trách nhiệm. Ta biết rất rõ ràng ý nàng mang thai, cần người chiếu cố. Nhưng ta nhưng không có chiếu cố thật tốt nàng, tự mình một người đến khám bệnh tại nhà đi. Nếu như ngay lúc đó ta có thể một mực hầu ở ý bên người, các nàng liền sẽ không có cơ hội đối với ý ra tay.
Ý cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Đây hết thể đều tại ta."
Linh Mộ Vân nhìn xem Kỳ Thiên Minh tự trách dáng vẻ, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi nhỏ xuống, thanh âm cũng biến thành khàn khàn đứng lên.
"Sư phụ, cái này không thể trách ngươi. Là ta hại các ngươi."
Linh Mộ Vân cúi đầu xuống, nước mắt tại trên giường đơn hóa thành điểm điểm nước mắt.
"Sư phụ, lúc trước các nàng sở dĩ ám hại sư mẫu, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Nếu như không phải là vì hại ta, các nàng sẽ không đem chủ ý đánh tới sư mẫu trên đầu.
Sư mẫu cũng sẽ không chết.
Là ta hại các ngươi."
Linh Mộ Vân thân thể run rẩy kịch liệt.
"Sư phụ, ta hiện tại thật rất hối hận. Nếu như
ta lúc trước không có nhất định phải bái tại sư phụ môn hạ, những cái kia điều xấu có thể hay không liền xa xa cách các ngươi.
Nếu như ta không có quật cường như vậy, có lẽ sư phụ ngươi cùng sư mẫu còn có Vân Y Y một nhà ba người có phải hay không còn tại hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.
Là ta
thai tinh này cho các ngươi mang đến điều xấu.
Là ta không tốt. Trầm thấp tiếng khóc trong phòng vang lên.
Kỳ Thiên Minh nhìn xem thân hình run nhẹ nhẹ Linh Mộ Vân, nhẹ nhàng vuốt ve Linh Mộ Vân tóc, tiểu tụy cười cười.
"Mộ Vân, ngươi đang nói gì đấy?
Sư phụ chưa từng có hối hận thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi là sư phụ qua nhiều năm như vậy nhìn thấy thiên phú tốt nhất đồ đệ.
Sư phụ có ngươi dạng này đồ đệ, thật rất tự hào.
Thú hổ.
Sư mẫu của ngươi cũng rất thích ngươi a."
Linh Mộ Vân nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu đến.
Thế nhưng là
bởi vì ta nguyên nhân, sư mẫu nàng mới."
Ân Kỳ Thiên Minh lắc đầu, suy yếu cười cười, nhẹ nhàng lau đi Linh Mộ Vân lệ trên mặt, chậm rãi nói ra:
"Mộ Vân, chuyện này không thể trách ngươi.
Ngươi từ nhỏ phiêu bạt ở bên ngoài, sinh hoạt đã đủ khổ.
Là những người kia tâm nhãn không tốt, hại ngươi.
Đây hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ.
Ngươi cũng là một cái người bị hại a."
"Sư phụ."
Linh Mộ Vân bi thương phải nói không ra nói đến.
Kỳ Thiên Minh cười xóa đi Linh Mộ Vân nước mắt, thấp giọng nói ra:
"Mộ Vân, sư mẫu của ngươi không có xảy ra việc gì trước đó đã từng thương lượng với ta qua muốn hay không thu dưỡng ngươi?"
"Thu dưỡng ta?"
"Đúng vậy a."
Kỳ Thiên Minh vừa cười vừa nói: "Sư mẫu của ngươi thật rất thích ngươi, nàng cảm thấy ngươi thật rất tốt, cho nên muốn thu nuôi ngươi là con nuôi, để cho ngươi thời gian có thể trải qua khá hơn một chút.
Nhưng ta cự tuyệt nàng."
Kỳ Thiên Minh nhìn xem Linh Mộ Vân thấp giọng hỏi:
"Mộ Vân, ngươi sẽ không trách sư phụ đi?"
Sẽ không.
Linh Mộ Vân vội vàng lắc đầu: "Ta biết sư phụ nhất định là vì ta tốt, mới cự tuyệt sư mẫu.
Sư phụ là vì ta tốt."
"Ha ha."
Kỳ Thiên Minh cười sờ lên Linh Mộ Vân tóc:
"Mộ Vân a,
sư phụ từ vừa mới bắt đầu liền biết trong lòng ngươi rất nhớ mong người nhà của ngươi.
Ngươi ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, không phải là không có người muốn nhận nuôi ngươi, có thể ngươi toàn bộ cự tuyệt.
Điều này nói rõ ngươi rất muốn trở lại bên cạnh của bọn hắn a."
nếu như ta cùng Y Thu giữa ngươi nói, nếu là ngươi về sau tìm tới người nhà của ngươi, nên làm cái gì? Đây không phải là cho ngươi tìm phiền phải sao? Thú hổ. Kỳ Thiên Minh cửa trước bên ngoài phương hướng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười cười. Mộ Vân A, Vân Y Lìa nàng từ nhỏ đã thích ngươi. Nếu như ta thu dưỡng ngươi, tương lai để Vân Y Lìa làm sao bây giờ a? Đây không phải là hại ngươi cùng Vân Y Lìa sao? Linh Mộ Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nước mắt nhưng từ khỏe mắt không ngừng chảy xuống mà ra. Sư phụ, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ta biết. Bé ngoan. Kỳ Thiên Minh sờ lên Linh Mộ Vân tóc, thấp giọng nói ra, mặc dù sư phụ cự tuyệt sư mẫu của ngươi, nhưng trong lòng sớm đã đem ngươi trở thành sư phụ con trai ruột của mình mở dạng. Nếu ta đã ở trong lòng đem ngươi trở thành con trai ruột của mình, cái kia thu dưỡng không thu dưỡng, còn có cái gì khác nhau sao? Mộ Vân, ngươi cứ nói đi. Sư phụ. Linh Mộ Vân cầm thật chặt Kỳ Thiên Minh tay, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Sư phụ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ai? Kỳ Thiên Minh cởi sờ lên Linh Mộ Vân tóc, thấp giọng nói ra, Mộ Vân, quên mất đi qua đi. Ngươi còn có tốt đẹp tương lai đang chờ ngươi. Sư phụ không muốn để cho đi qua cửu hận cuốn lấy ngươi. Đi qua những chuyện kia, hãy để cho nó qua đi. Sư phụ muốn cho ngươi sống nhẹ nhõm khoái hoạt một chút. Đồ đệ của ta nửa đời trước đã sống được đủ khổ, là thời điểm nên khoái hoạt một chút. Ngươi có thể đáp ứng sư phụ sao? Linh Mộ Vân nhìn xem Kỳ Thiên Minh chờ đợi ánh mắt, trong lòng lại một lần nữa bị đánh sụp. Sư phụ, ta đáp ứng ngài. Ta đáp ứng ngài, tuyệt đối sẽ không để cửu hận cuốn thân. Ta tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng kia. Dạng này ta an tâm. Kỳ Thiên Minh sờ lên Linh Mộ Vân tóc, vui mừng cười cười. Đồ đệ của ta lập tức liền muốn cáo biệt đi qua hết thảy, bắt đầu hưởng phúc. Sư phụ thật vì ngươi cao hứng. Sư phụ. Linh Mộ Vân khóc không thành tiếng quỳ xuống, đầu thật sâu thấp xuống, trong mắt tràn đầy bi thương lệ khí. Sư phụ, thật xin lỗi. Ta không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn hắn. Coi như sư mẫu không về được, bọn hắn phải bỏ ra đại giới cũng tuyệt đối không thể thiếu. Ngài gặp phải thống khổ cùng bọn hắn thiếu nợ máu, một cái cũng không thể thiếu. Nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chương 799, cốt nhục tương tàn chương 799, cốt nhục tương tàn Kỳ Tiên Sinh khôi phục tình huống rất tốt, chỉ cần tại trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng liền có thể xuất viện. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Kỳ Vân Y Điệp cười cười, nhìn về phía phụ thân trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Lão ba, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể xuất viện. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhìn mụ mụ được không? Tốt. Kỳ Thiên Minh nắm Kỳ Vân Y Điệp tay, ôn hú cười cười. Vừa bạn ta cũng có thời gian thật dài không có cho mẹ ngươi đi tạm mộ, chúng ta người một nhà cùng đi. Ân. Kỳ Vân Y Điệp gật đầu cười, trong mắt tràn đầy vui sướng. Linh Mộ Vân nhìn xem Kỳ Vân Y Điệp vui vẻ bộ dáng, trong lòng bi thương hòa tan một chút. Bác sĩ, thật sự là cảm ơn ngươi. Không khách khí. Bác sĩ khoát tay áo, sau đó liền chậm rãi rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có ba người, Kỳ Thiên Minh nhìn xem cười hì hì Kỳ Vân Y Điệp, chậm rãi thở phào một cái. Mộ Vân, đến lúc đó ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta cũng nên đi xem một chút sư mẫu của ngươi. Là sư phụ. Linh Mộ Vân chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ đi. Ân. Kỳ Thiên Minh sờ lên Kỳ Vân Y Điệp tóc, hài hước nói ra, đã nhiều năm như vậy, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Ta ngốc nữ nhi cũng tìm tới nàng dễ hiền. Ta cũng nên hướng hải tử mẹ hồi báo một chút. Cha, ngươi nói cái gì a? Kỳ Vân Y Lìa mặt đống nhiên đỏ lên, cái gì dễ hiền a? Ta còn không có quyết định muốn gả cho hắn đâu. Cha ngươi không cần tại mẹ nó trước mặt nói bậy rồi. Có đúng không? Ai? Kỳ Thiên Minh ra vẻ tiếc nuối nói ra, ta còn nói có thể hướng hải tử mẹ hồi báo một chút đâu, kết quả Vân Y không nguyện ý a. Mộ Vân A, đưa qua mấy ngày ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng đi. Nếu để cho sư mẫu của ngươi hiểu lầm ngươi là Vân Y thì trượng phu sẽ không tốt. Linh Mộ Vân cũng nhìn ra Kỳ Thiên Minh ánh mắt hài hước kia, phối hợp với nói ra. Sư phụ, ta đã biết. Ta về sau sẽ cùng Vân Y Lìa giữ một khoảng cách. Ngươi dám? Kỳ Vân Y tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt hướng phía Linh Mộ Vân chừng một cái. Ngươi dám cùng ta giữ một khoảng cách thử một lần? Ngươi quên ngươi đáp ứng ngươi phải phụ trách ta thôi. Không có cách nào a? Linh Mộ Vân buông tay, ai bảo Kỳ đại tiểu thư không muốn chứ? Ai nói không muốn? Cái kia mới vừa rồi là ai nói? Linh Mộ Vân giả vờ ngây ngốc mà nhìn xem Kỳ Vân Y Lìa, ta vừa rồi thế nhưng là nghe được rõ ràng a. Ngươi. Kỳ Vân Y tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sú Mộ Vân, người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Thử. Kỳ Vân Y Lìa làm bộ liền muốn đi ra ngoài. Tốt. Linh Mộ Vân kéo lại muốn thoát đi Kỳ Vân Y Lìa, ta đây không phải đùa ngươi chơi phải không? Ta lúc nào dám lại ngươi Kỳ đại tiểu thư sổ sách a. Thử. Kỳ Vân Y Lìa dương dương đắc ý nô lên cái mũi, vui tươi hớn hở nói, cái này còn tạm được. Ngươi nếu là dám lại món nợ của ta, ta liền cắn chết ngươi. Là. Linh Mộ Vân cười cười, ta nhất định thực hiện lời hứa của ta. Lần này được rồi. Thử, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Ha ha. Khu cụ Kỳ Thiên Minh cười đột nhiên ho khan. Sư phụ, cha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Kỳ Thiên Minh lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta hơi mệt chút, lại muốn ngủ một hồi. Ân. Linh Mộ Vân cùng Kỳ Vân Y Lìa liếc nhau, nhẹ gật đầu. Vân Y Lìa, ngươi trước chiếu cố tốt sư phụ, ta đi xem một chút Vân Phỉ nàng vết đau tốt thế nào. Ân, đi thôi. Kỳ Vân Y Lìa nhẹ gật đầu, cha nơi này có ta, không có chuyện gì. Ân. Linh Mộ Vân nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Minh một chút, dẫn theo bao khỏa thấp giọng nói ra, sư phụ, vậy ta đi trước.
Kỷ Thiên Minh nhìn xem Linh Mộ Vân, thấp giọng nói ra, "Mộ Vân, nhớ kỹ sư phụ nói lời." Linh Mộ Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Sư phụ, ta biết." Nói đi, Linh Mộ Vân quay người rời đi, Kỷ Thiên Minh nhìn xem Linh Mộ Vân chậm rãi bóng lưng rời đi, từ từ nhắm mắt lại. "Hai từ mẹ, ngươi trên trời có linh thiêng, không nên trách Mộ Vân không làm ngươi báo thủ. Muốn trách thì trách ta đi. Là ta lúc đầu không có chăm sóc tốt ngươi, để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia không liên quan Mộ Vân sự tình. Ta không muốn để cho đứa bé kia cốt nhục tương tàn, lần nữa lâm vào trong cửu hận. Hắn khổ nhiều năm như vậy, là nên hưởng hưởng phúc. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể phù hộ Vân Y gì cùng Mộ Vân hai đứa bé này bình bình an an, hạnh phúc khoái hoạt." Mặt trời chiều ngã về tây, màu da cam ánh nắng tản mát trong phòng. Tường Vân Phỉ nhìn xem phản xạ tại trên cửa trời chiều, trong mắt tràn ngập điểm điểm u buồn. "Mộ Vân ca ca hôm nay tại sao không có đến xem chính mình? Hắn hôm nay bể bộn nhiều việc sao? Hay là đã đem chính mình đem quên đi? Vì cái gì trong lòng mình khó chịu như vậy, giống như Mộ Vân ca ca cũng rất thương tâm một dạng. Mộ Vân ca ca đến cùng ở đâu? Phỉ Phỉ, thế nào?" Cố Thanh Dương ôn nhu mà nhìn xem Tưởng Vân Phỉ, thấp giọng nói ra, "Có phải hay không vết thương có đau một chút à?" "Vết thương rất đau sao?" Ô Phệ Lụy ạ liền vội vàng hỏi, "Hai tử, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Muốn hay không gọi bác sĩ?" "Mục Mị hiện tại liền gọi bác sĩ." "Không, không cần." Tưởng Vân Phỉ lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Mẹ, chúc ca gì, ta không phải vết thương đau, ta chỉ là có chút tưởng niệm Mộ Vân ca ca." "Tiểu Vân." "Mộ Vân." Ô Phệ Lụy ạ cùng Cố Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một sợi bất đắc dĩ. Cố Thanh Dương nhìn xem u buồn Tưởng Vân Phỉ, thấp giọng khuyên, "Phỉ Phỉ a, Tiểu Vân có lẽ có chuyện gì đang bận đi. Hắn hiện tại cũng cùng trước kia không giống với lúc trước, mỗi ngày đều có rất nhiều bận chuyện, nhất thời không có lo lắng cũng rất bình thường a." "Là, đúng vậy a, hài tử." Ô Phệ Lụy ạ cũng là ôn nhu nói, "Hài tử, hắn có lẽ là có chuyện gì đang bận, không có lo lắng đến. Ngươi nếu là muốn gặp hắn, muốn hay không Mụ Mị cho ngươi liên lạc một chút?" "Không, không cần." Tưởng Vân Phỉ vội vàng ngăn trở Ô Phệ Lụy ạ, thần sắc xa xút nói, "Mộ Vân ca ca hắn đại khái bề bộn nhiều việc đi, đột nhiên cứ gọi điện thoại tới sẽ đánh quấy hắn. Ta không muốn đánh quấy Mộ Vân ca ca." "Cái này..." Ô Phệ Lụy ạ cùng Cố Thanh Dương liếc nhau, cũng không biết như thế nào mới tốt. Cửa phòng khe khẽ mở ra, Linh Mộ Vân dẫn theo bao khỏa lặng lẽ đi đến, thấp giọng hỏi, "Cố A Di, Trúc A Di, Vân Phỉ hiện tại tỉnh rồi sao?" "Mộ Vân ca ca." Chương 800, diệt đi thượng quan gia, diệt trừ tiểu bạch. Chương 800, diệt đi thượng quan gia, diệt trừ tiểu bạch. Mộ Vân ca ca. Tưởng Vân Phỉ trong lòng vui mừng, con mắt cong như cái nguyệt nha một dạng. "Người đã đến." Nhìn thấy Tưởng Vân Phỉ đã tỉnh lại, Linh Mộ Vân không tiếp tục điên tay điên chân, bước nhanh đến. "Vân Phỉ, thân thể khôi phục được thế nào? Vết thương còn đau không?" "Không đau. Ta đã khôi phục được tốt hơn nhiều. Có đúng không?" Linh Mộ Vân cười cười, giải khai bao khỏa xuất ra một cái hộp đồ ăn. "Ta cho ngươi nấu một nồi canh gà, cho ngươi bồi bổ thân thể. Mau thừa dịp ăn nóng đi." "Ân." Tưởng Vân Phỉ khéo léo nhẹ gật đầu, muốn chính mình ngồi xuống. "Chấm một chút, chấm một chút. Tiểu tổ tông của ta." "Hải tử." Cố Thanh Dương cùng Ổ Phệ Lụy ạ vội vàng ngăn cản Tưởng Vân Phỉ, đem nàng nhẹ nhàng đỡ lên. "Đứa nhỏ này." Cố Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài, buồn cười nói ra, "Tiểu Vân à, ngươi không biết, vừa rồi Phỉ Phỉ còn lẩm bẩm ngươi làm sao còn chưa tới nhìn nàng, có phải hay không đem nàng quên?" "Mẹ." Tưởng Vân Phỉ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn xem Cố Thanh Dương, "Ngươi tại Mộ Vân ca ca trước mặt nói cái gì đó? Có đúng không?" Linh Mộ Vân cầm hộp đồ ăn đi đến trước giường bệnh, thấp giọng nói ra, "Ta hôm nay bận rộn một số việc, hiện tại mới đến, thật xin lỗi a." "Không có gì, không có gì." Tưởng Vân Phỉ vội vàng lắc đầu, "Mộ Vân ca ca bận điệu sự tình của riêng mình liền tốt, ta không sao." "Ân." Linh Mộ Vân mở ra hộp đồ ăn, đặt ở giường bệnh mặt bàn bên trên, "Mau thừa dịp nóng uống đi." "Ân." Tưởng Vân Phỉ khéo léo uống lên canh gà, Cố Thanh Dương cùng Ổ Phệ Lụy ạ đều là một mặt từ ái nhìn xem Tưởng Vân Phỉ. Linh Mộ Vân nhìn xem nhu thuận Tưởng Vân Phỉ, đột nhiên nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước chính mình trước khi chết, Vân Phỉ cùng mình đại xảo một hung. Đi ra ngoài, cũng không biết chính mình sau khi chết, Vân Phỉ thế nào. Nàng có thể hay không thương tâm đâu. Linh Mộ Vân nghĩ nghĩ, vung đi trong lòng suy nghĩ. Chuyện của kiếp trước ai có thể biết đâu. Có lẽ Vân Phỉ không có chính mình đằng sau, có thể sống đến càng được rồi hơn. Tưởng Vân Phỉ ngụm nhỏ uống vào canh gà, con mắt thì là một mực tại dùng ánh mắt còn lại quan sát Linh Mộ Vân. Từ khi nhìn thấy những cái kia hư ảo ký ức bắt đầu, Tưởng Vân Phỉ trong lòng vẫn tại lo lắng đến Linh Mộ Vân. Sợ có một ngày sau khi tỉnh lại, đoạn kia hư ảo ký ức biến thành sự thật, Linh Mộ Vân chết ở trước mắt. Bây giờ thấy Linh Mộ Vân đang yên đang lành đứng ở chỗ này, Tưởng Vân Phỉ trong lòng hoảng trương thoáng tiêu tán một chút. Chỉ cần Mộ Vân ca ca tại bên cạnh mình liền tốt. Chỉ cần Mộ Vân ca ca còn tại, chính mình liền hay là cái kia hạnh phúc tiểu nữ hài. Canh gà uống rất nhanh, Tưởng Vân Phỉ sau khi uống xong, Ổ Phệ Lụy ạ thân thiết lau đi Tưởng Vân Phỉ khóe miệng vắng dầu. Cố Thanh Dương thì là sửa sang lấy Tưởng Vân Phỉ cổ áo, trong mắt tràn đầy tự ái. Nhìn xem bị hai vị mẫu thân tỉ mỉ che chở Tưởng Vân Phỉ, Linh Mộ Vân cười cười. "Vân Phỉ, uống xong canh gà đằng sau, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta còn phải đi xem một chút ngươi Diêu tỷ tỷ, nàng hiện tại vết thương do thương còn chưa tốt, ta đi xem một chút nàng có chuyện gì không có." "Ân." Tưởng Vân Phỉ khéo léo nhẹ gật đầu, chậm rãi nằm lại trong chăn, "Mộ Vân ca ca, vậy ngươi giúp ta hướng Diêu tỷ tỷ vấn an a." "Yên tâm đi." Linh Mộ Vân cười cười, "Ta biết." Nói đi, Linh Mộ Vân cất kỹ hộp đồ ăn bỏ vào trong bao, "Cô A Di, Trúc A Di, ta đi trước." "Ân, đi thôi Tiểu Vân." Nhìn xem Linh Mộ Vân chậm rãi rời đi, Cố Thanh Dương cười nhìn về phía Tưởng Vân Phỉ. "Phỉ Phỉ,
Ngươi bây giờ thư thái đi.
Ân.
Tưởng Vân Phỉ cười híp mắt nhẹ gật đầu, Mộ Vân ca ca hắn không có quên ta, chỉ làm đội vàng sự tình, trả lại cho ta nhịn canh gà.
Ha ha.
Đồng đốc. Cố Thanh Dương yêu chiều vuốt ve Tưởng Vân Phỉ tóc, thấp giọng nói ra, Phỉ Phỉ à, mụ mụ lúc trước còn nghĩ qua để cho ngươi cùng Tiểu Vân kết hôn trở thành một nhà, cũng không biết ngươi có thể làm được hay không à. Tưởng Vân Phỉ hơi đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới trước đó tại Ôn Tuyển Sơn trang sự tình, vội vàng cầm chăn mền bưng kín mặt.
Ta không biết nha.
Ân. Cố Thanh Dương cùng Ổ Phệ Ly A liếc nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Ha ha ha.
Đứa nhỏ ngốc, không biết sao được. Hạnh phúc của ngươi nhất định phải chính ngươi đi tranh thủ a.
Tưởng Vân Phỉ trốn ở trong chăn, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Có thể chính mình thật sự có thể tranh qua các nàng à?
Đừng nói Kỷ tỷ tỷ cùng chủ tịch,
Diêu tỷ tỷ ta liền không tranh nổi đi.
Ai?
Sạch sẽ trong phòng bệnh, Diêu Vân tĩnh lặng lặng nằm ở trên giường nhìn xem văn kiện trong tay, mặt ủ mày cho. Một bên trong góc, bao lớn bao nhỏ thuốc bổ bày ra trong đó. Những cái kia đều là Lam An Quốc vừa mới tự mình đưa lên. Vì phòng ngừa Diêu Vân tĩnh xấu hổ, Lam An Quốc đưa tới những thuốc bổ này đằng sau, không có dừng lại bao lâu liền không nỡ rời đi. Chỉ để lại Ý Yệ Lệ Toa ở chỗ này buổi tiếp Diêu Vân tĩnh. Linh ngữ nhiều năm Ý Yệ Lệ Toa trên người mùi máu tanh đã tiêu tán rất nhiều. Nàng bây giờ, chuyện hạnh phúc nhất chính là nhìn tận mắt con của mình. Mỗi khi nhìn xem trắng đoan Diêu Vân tĩnh, Ý Yệ Lệ Toa đã cảm thấy nhân sinh không gì sánh được mỹ hảo. Tựa như đi qua thống khổ đều bởi vì giờ khắc này hạnh phúc mà chuẩn bị.
Kết. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Diêu Vân tĩnh ánh mắt nhất chuyển, Linh Mộ Vân cái kia ấm áp thân ảnh xuất hiện tại trong mắt. Để Diêu Vân tĩnh nhíu chặt lông mày đều giãn ra. Làm sao hiện tại mới đến? Linh Mộ Vân nhấc nhấc trong tay hộp đồ ăn, vừa cười vừa nói, "Hôm nay bận điệu à, còn dành thời gian làm cho ngươi một chút đồ ăn, mới vừa rồi còn đi xem nhìn Vân Phỉ." Diêu Vân tĩnh trắng Linh Mộ Vân một chút, tức giận nói ra, "Ngươi thật đúng là bận điệu a. Mau vào đi."
Ha ha.
Linh Mộ Vân mỉm cười đi vào gian phòng, đối với Ý Ý Lệ Toa nhẹ gật đầu.
"A Di mạnh khỏe."
"Ân, tiểu Vân tới." Từng là nhân viên ngoại giao Ý Ý Lệ Toa tiếng Trung phát âm rất là tiêu chuẩn, không có một tia lạnh nhạt. Linh Mộ Vân nhẹ gật đầu, mở ra hộp cơm bưng đến Diêu Vân tĩnh trên giường mặt bàn bên trên.
"Tốt, một hồi lại nhìn văn kiện đi, ăn cơm trước."
Diêu Vân tĩnh nhìn xem trên bàn thịt kho tàu cùng xào tôm sông, còn có một bát canh gà cười cười.
"Rất phong phú nha, cũng không biết tay nghề thế nào,
ngươi có thể nếm thử a."
Linh Mộ Vân cầm văn kiện lên, đem đũa phóng tới Diêu Vân tĩnh trong tay, làm không tốt cũng không nên ghét bỏ a.
Thứ Diêu Vân tĩnh cười cười, kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng.
"Ân, qua loa đi,
không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng.
Đi, ngươi phân phó ta làm theo."
Diêu Vân tĩnh nhìn xem Linh Mộ Vân ấm áp khuôn mặt tươi cười nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Linh Mộ Vân đấy mắt chỗ sâu bi thương lúc, đũa lại để xuống.
"Làm sao không ăn?"
Diêu Vân tĩnh thấp giọng hỏi, "Hôm nay là không phải lại gặp được các nàng?"
"Ân."
Linh Mộ Vân nhẹ gật đầu, "Cùng các nàng làm cái kết thúc,
có đúng không?"
Diêu Vân tĩnh nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Linh Mộ Vân không muốn nhiều lời, nhìn xem văn kiện trong tay nói sang chuyện khác.
"Đúng rồi, vừa rồi làm sao mày nhíu lại thành cái dạng kia, văn kiện này có vấn đề gì?"
"Khục." Diêu Vân tĩnh tức giận nói ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay đột nhiên có thật nhiều người nhập cảnh Ma Đô, phi trường các đồng chí chú ý tới đằng sau, liền lên báo tổng bộ. Tổng bộ lại đem những tình huống kia phát tại trong tay chúng ta, để cho chúng ta điều tra.
Có đúng không?
Linh Mộ Vân cầm văn kiện lên xem xét, khi thấy trên văn kiện ghi lại đội xe lái về phía 20 trang biển đằng sau, ánh mắt đông nhiên nghiêm một chút.
"Vân Tĩnh, ta biết chuyện gì xảy ra."
Diêu Vân Tĩnh sắc mặt run lên.
"Chuyện gì?"
Linh Mộ Vân lung lay văn kiện trong tay, thấp giọng nói ra, "Đây đều là Hoàng phủ Vân Bình giúp đỡ, bọn hắn đi vào Ma Đô, là muốn diệt đi thượng băng gia, diệt trừ Tiểu Bạch."
"Cái gì?"
Chương 801, chuẩn bị xuất phát. Chương 801, chuẩn bị xuất phát. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Diêu Vân tĩnh chăm chú nhìn Linh Mộ Vân, cái gì gọi là Hoàng phủ Vân Bình nhân mã, bọn hắn tại sao muốn diệt trừ Tiểu Bạch? Linh Mộ Vân yên lặng thở dài, thấp giọng giải thích nói, là như vậy. Tại Linh Mộ Vân giải thích âm thanh bên trong, Diêu Vân tĩnh dần dần minh bạch hết thảy, lập tức giận tím mặt.
Thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Bọn hắn đám gia hỏa kia cũng dám ở chỗ này dương ai?
Bọn hắn đem chúng ta xem như cái gì?
Cho là chúng ta là không khí sao?
Hải tử, ngươi tỉnh táo một chút.
Y Lệ Lệ Toa vội vàng quên, có chuyện gì cũng đừng sinh khí, hảo hảo nói, coi chừng thương thế của ngươi.
Đúng vậy a.
Linh Mộ Vân cũng liền bận bịu đè lại Diêu Vân Tĩnh, bọn hắn đã làm như vậy, ngươi đang tức giận cũng vô dụng thôi.
Thử,
lẽ nào lại như vậy? Diêu Vân Tĩnh bị Linh Mộ Vân cùng Y Lệ Lệ Toa nhẹ nhàng biện tựa ở trên tường, yên lặng thở dài.
Ai, đáng tiếc ta hiện tại thụ thương không có khả năng xuất viện, bằng không không phải đem đám gia hỏa kia hết thảy bắt vào trong lao đi.
Ai?
Diêu Vân Tĩnh thở dài một tiếng, Linh Mộ Vân thấp giọng an ủi, ngươi nha, quá nóng lòng.
Bọn hắn làm ra loại chuyện này, khiêu khích lại không chỉ một mình ngươi, ngươi không có khả năng xuất viện, vậy ngươi tìm một cái có thể giúp ngươi xuất thủ không được sao?
Ân Diêu Vân tĩnh suy nghĩ một hai, ánh mắt nghiêm một chút.
Tốt.
Nếu bọn hắn trước không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn.
Ngươi qua đây.
Diêu Vân tĩnh một thanh nắm chặt Linh Mộ Vân lỗ thai, đau đến Linh Mộ Vân trực nhẹ răng.
Cô nãi nãi của ta, ngươi điểm nhẹ.
Đây là lỗ thai, không phải đem tay.
Bớt nói nhảm.
Diêu Vân tĩnh tiến đến Linh Mộ Vân bên thai thì thầm một trận, nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn Linh Mộ Vân.
Nghe được đi.
Cái này
có thể được không?
Linh Mộ Vân nghi ngờ nhìn về phía Diêu Vân Tĩnh, ngươi xác định dạng này có thể có hiệu quả?
Đương nhiên có thể.
Diêu Vân Tĩnh chừng Linh Mộ Vân một chút, ta cho ngươi biết, bây giờ lập tức liền đi liên hệ.
nếu để cho những người kia chạy, nhìn ta về sau vẫn để ý không để ý tới ngươi.
Linh Mộ Vân liếc mắt, tức giận nói ra, biết,
biết.
Bất quá ta cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước a. Nếu như ta theo lời ngươi nói đạo làm, nhưng không có hiệu quả, ngươi cũng không thể oán ta à?
Ta biết.
Ngươi mau đi đi.
Tốt, tốt.
Ta hiện tại liền đi.
Linh Mộ Vân trắng Diêu Vân tính một chút, hướng phía Y Lệ Lệ Toa cười cười.
A Di, vậy ta đi trước.
Ân.
Y Lệ Lệ Toa cười cười, trên đường đi tốt.
Ai Linh Mộ Vân lên tiếng, quay người rời đi.
Diêu Vân Tĩnh nhìn xem Linh Mộ Vân bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài.
Đám côn kiếp này,
tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho bọn hắn.
20 trang viên.
Vừa rồi xuất hiện ở phi trường bên ngoài đội xe đã cùng nhau tiến vào trang viên. To to nhỏ nhỏ gia tộc mang theo nhân thủ của bọn hắn tại thị nữ dẫn dắt bên dưới chậm rãi đi vào đại sảnh.
Rộng lớn trong đại sảnh, từng cái gia tộc lấy từng cái tiểu đoàn thể dáng vẻ, tụ tập cùng một chỗ.
Từng cái gia tộc người chủ sự dẫn theo thủ hạ của bọn hắn tụ tập thành đoàn.
Có chút xì xào bàn tán, có chút thì là cởi mở cười to.
Mà tại rất nhiều gia tộc trong tiếng trò chuyện, không thiếu tràn ngập căm thù ánh mắt.
Rất hiển nhiên tới chỗ này từng cái gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép.
Trong đó lục đục với nhau, có lẽ ngay cả bọn hắn tự thân cũng khó có thể làm rõ.
Mà ở đại sảnh một góc, Lâm gia dưới sự hướng dẫn của lão giả, đứng tại trong một cái góc.
Lão giả chỉ là cùng rất nhiều gia tộc ngẫu nhiên hàn huyên, cũng không có cho thấy cái gì căm thù thái độ.
Lâm Uyển nhìn xem hiện trường náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng bấm bẻ.
Chỉ có nhìn xem chắc chắn lão giả, Lâm Uyển trong lòng mới bình tĩnh trở lại.
Gia gia, hôm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy?
Bọn hắn chẳng lẽ đều là tới này giúp hoàng phủ thiếu gia đối phó đối thủ sao?
Lão giả mở to mắt cười cười, thấp giọng nói ra, ha ha, loại cơ hội ngàn năm một thở này, bọn hắn làm sao chịu buông tha?
Ngàn năm một thở?
Lâm Uyển hay là đối với hiện trường tình huống có chút không biết rõ.
Gia gia, làm sao cái ngàn năm một thở a?
Lão giả quét bốn phía một vòng, thấp giọng nói ra, Tôn Nhi, hôm nay hành động quyết định chúng ta những gia tộc này có thể hay không có thể chính thức trở thành hoàng phủ gia tộc phụ thuộc.
Gia tộc phụ thuộc?
Lâm Uyển không hiểu hỏi, gia gia, bất quá là một cái gia tộc phụ thuộc mà thôi, đến mức như thế nhận người tranh đoạt sao?
Hai tử, ngươi không hiểu.
Lão giả lắc đầu, thấp giọng nói ra, Lâm gia chúng ta cùng hiện trường những gia tộc này một dạng, mặc dù tại riêng phần mình nơi đó tính là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cùng hoàng phủ gia so ra, còn xa xa kém xa.
Lão giả thở dài, có chút cảm thán nói, hoàng phủ gia lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu, đơn nhất cái hoàng phủ quốc tế liền có thể vượt trên trong này tất cả gia tộc sản nghiệp,
mà hoàng phủ quốc tế chẳng qua là hoàng phủ gia một bộ phận.
Hoàng phủ gia lịch sử đã lâu, liên quan đến sản nghiệp bao hàm toàn diện.
Loại quái vật khổng lồ này, chúng ta căn bản không có biện pháp chống cự.
Ngươi bây giờ mình mà đi.
Lâm Uyển sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, "Gia gia, ta hiểu được."
Lão giả vui mừng nhẹ gật đầu, "Ngươi có thể minh bạch liền tốt.
Hoàng phủ gia mặc dù lớn, thế nhưng không phải là không có khuyết điểm."
"Khuyết điểm?"
Lâm Uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Bọn hắn đã mạnh như vậy, còn có cái gì khuyết điểm?"
"Bọn chúng bởi vì khổng lồ mà hưng, cũng bởi vì khổng lồ mà có khuyết điểm.
Hoàng phủ gia khổng lồ như thế, rất sinh sản nhiều nghiệp căn bản hoàn mỹ quản lý.
Có thể những sản nghiệp kia nếu như vứt bỏ rơi lời nói, hoàng phủ gia lại không cách nào dứt bỏ.
Cho nên, bọn hắn suy nghĩ một cái điều hòa phương án,
đó chính là để bọn hắn người tin cẩn đến giúp bọn hắn quản lý,
mà những cái kia người tin cẩn chính là hoàng phủ gia phụ thuộc gia tộc."
"A, thì ra là thế."
Lâm Viện chậm rãi nhẹ gật đầu, "Gia gia, ta hiểu được.
Ngươi minh bạch liền tốt."
Lão giả gật đầu cười, "Hoàng phủ gia sao mà khổng lồ, trong tay sản nghiệp dù là chỉ là dò dỉ ra đến một chút, cũng đủ chúng ta những gia tộc này hưởng thụ không hết.
Đây mới là bọn chúng bọn gia hỏa này tất cả đều chen ở chỗ này nguyên nhân a.
Hết thảy đều là lợi ích làm chủ a."
"Đúng vậy a."
Lâm Viện cảm thán một tiếng, "Đám người rộn ràng đều là lợi lai, lợi cổ nhân không giả ta ạ."
"Ân."
Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc.
"Bất quá Tôn Nhi, ngươi cũng phải hảo hảo nhớ kỹ. Chúng ta tới giúp hoàng phủ thiếu gia xuất thủ, là vì trở thành phụ thuộc gia tộc, mà không phải vì chúng ta trở thành phá hôi.
Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối phải bảo tồn tự thân, quyết không thể hành động theo cảm tính.
Rõ chưa?"
Lâm Viễn ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Gia gia, ta đã biết."
Bịch.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Đại sảnh đột nhiên một mảnh tĩnh mịch.
Hoàng phủ Vân Liêu cùng hoàng phủ Vân Tuyền dẫn đầu bước vào trong đại sảnh.
Hoàng phủ Vân Bình đi theo phía sau hai người đi vào đại sảnh.
Ba người ánh mắt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra,
"Nếu tất cả mọi người tới, vậy liền chuẩn bị lên đường đi."
Từng cái gia tộc ánh mắt run lên, cùng nhau không người thi lễ.
"Là
tùy ý đại nhân phân công."
N chương 802, xuất sinh nhập tử, tuyệt không hối hận chương 802, xuất sinh nhập tử, tuyệt không hối hận tiểu thư đã thức tỉnh, các ngươi làm lao gia chủ nhìn xem lớn lên người, có phải hay không hẳn là kính dâng ra các ngươi trung thành.
Phải biết tiểu thư mới là lao gia chủ chỉ mặt gọi tên người thừa kế, hoàng phủ gia chủ nhân chân chính.
Các ngươi chẳng lẽ không nên ngay tại lúc này là tiểu thư ra một phần lực sao?
Rộng rãi trong phòng, thượng quan Triệu Dương nhìn trước mắt to lớn màn hình, ánh mắt nghiêm túc.
Màn hình bị chia làm cái này đến cái khác phương cách tử, trắng bệnh kia sáng bên dưới, đem màn ảnh bên trong sắc mặt của mọi người làm nổi bật đến tái nhợt không gì sánh được.
Tựa như câu trả lời của bọn hắn một dạng băng lãnh vô tình.
Thượng quan Triệu Dương, chúng ta mặc dù là lao gia chủ nhìn xem lớn lên, nhưng chúng ta cũng có nhiệm vụ của mình.
Ân.
Thượng quan Triệu Dương quay đầu nhìn lại, một người có mái tóc hoa dâm lão giả tại trong màn hình sắc mặt lạnh nhạt không gì sánh được, thượng quan Triệu Dương trong lòng ánh lửa nổi lên.
Lệ Tông Cương, ngươi đây là dự định khoanh tay đứng nhìn?
Chúng ta không phải khoanh tay đứng nhìn.
Màn hình một cái khác ố vương bên trong nam nhân trung niên thấp giọng nói ra, thượng quan gia chủ, ngươi cũng hẳn là biết hoàng phủ gia quý củ.
chúng ta những này phụ thuộc gia tộc là không nên dính vào chủ nhà họ Hoàng phủ chi tranh. Qua nhiều năm như vậy, dính vào chủ nhà họ Hoàng phủ chi tranh giới người trận như thế nào, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Huống hồ, chúng ta cũng có riêng phần mình nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải duy trì Hoàng phủ gia tại từng cái ngành nghề bên trong tồn tại, đây mới là chúng ta hẳn là lo lắng sự tình. Phùng Văn Hạ. Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không trợ giúp tiểu thư. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh, ta tin tưởng tiểu thư năng lực. Nàng nếu có thể bị lao ra chủ phó thác trách nhiệm, liền nhất định có xông phá nan quan năng lực. Các loại tiểu thư trở lại chủ nhà họ Hoàng phủ vị trí lúc, chúng ta nhất định sẽ là tiểu thư ăn mừng. Tốt tốt tốt. Thượng quan Thiệu Dương không những không giận mà còn cười, nhìn màn ảnh bên trong cái kia từng khối ô vương bên trong đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi thật đúng là Hoàng phủ gia xứng chức phụ thuộc gia tộc a. Các ngươi thật là xứng đáng tiểu thư đối với các ngươi ân gặp a. Hừ. Thượng quan Thiệu Dương, ngươi không cần ở chỗ này kẹp thương đeo gậy, châm chọc khiêu khích. Ô vương bên trong một cái tướng mạo cay nghiệt nữ tử nói ra, chúng ta những gia tộc này sở dĩ có thể đứng ở hôm nay, chỗ dựa vào vẫn là chúng ta chính mình. Tiểu thư nàng lại thế nào ân gặp, cũng so ra kém chính chúng ta cố gắng. Ngươi không cần ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Chúng ta Kim gia căn bản không nợ tiểu thư. Thượng quan Thiệu Dương trong mắt đột nhiên hiện ra một sợi sắc khí, nhìn chằm chằm trong màn hình cay nghiệt nữ tử hỏi, Kim Cửu Phượng, ý của ngươi là các ngươi Kim gia là triệt để dự định thay đổi lề lối? Thượng quan Thiệu Dương, ngươi không cần cầm tiểu thư ở nơi đó hù dọa chúng ta. Cay nghiệt nữ tử lộ ra 10 phần chắc chắn, Vân Bình thiếu gia đã đáp ứng qua chúng ta Kim gia, chờ các ngươi thượng quan gia diệt đằng sau, các ngươi trước đó lo liệu sản nghiệp liền sẽ giao cho trong tay chúng ta. Chủ nhà họ Hoàng phụ xác nhận người có được chiếm lấy. Tiểu thư nếu không có năng lực kia ngồi ở chỗ đó, cái kia bị người đẩy tới đến cũng là lạ. Ngươi thượng quan Thiệu Dương không chỉ bằng lấy các ngươi cùng tiểu thư quan hệ ở nơi đó phách lối sao? Các loại tiểu thư không có ở đây, các ngươi thượng quan gia lại có thể làm khó dễ được ta? Tốt. Thượng quan Thiệu Dương chăm chú nhìn cay nghiệt nữ tử, Kim Cửu Phượng, ngươi có thể nhớ kỹ, những lời này thế nhưng là chính ngươi nói. Tương lai đã xảy ra chuyện gì, có thể tuyệt đối không nên khóc trời đập đất. Hừ. Cay nghiệt nữ tử một mặt khinh thường, lão giả, tương lai đến cùng là ai khóc trời đập đất còn nói không chừng đâu. Ta chờ đám các ngươi thượng quan gia chết hết ngày đó, lại từ trong tay các ngươi tiếp nhận những tài sản kia. Hừ. Cay nghiệt nữ tử nói đi, liền dập máy video, ô vương hoàn toàn đủ ám. Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt rét lạnh nhìn thoáng qua cay nghiệt nữ tử chỗ ô vương, lại nhìn một chút còn tại ô vương bên trong đám người, lạnh giọng hỏi. Làm sao, các ngươi cũng cùng bà điên kia một dạng dự định. Ô vương bên trong đám người nhìn chằm chằm thượng quan Thiệu Dương nhìn một hồi, nhưng không có trả lời. Tốt. Rất tốt. Ta đã biết. Các ngươi chính là như vậy đối đãi tiểu thư. Thượng quan thiếu gia một mặt cười lạnh nhìn xem đám người, các ngươi làm tốt. Các loại những sự tình này đi qua đằng sau, ta thượng quan Thiệu Dương nếu như còn sống, nhất định sẽ cùng chư vị lãnh giáo một chút. Sau này còn gặp lại. Thượng quan Thiệu Dương nói đi, trong màn hình ô vương cùng nhau lâm vào u ám. Nhìn xem u ám màn hình, thượng quan Thiệu Dương yên lặng thở dài, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Lão gia chủ, ta không nghĩ tới bọn hắn bọn gia hỏa này đều là một đám bạch nhãn lang. Tiểu thư trở thành gia chủ đằng sau, cho đám gia hỏa kia bao nhiêu ưu đãi, có thể bọn gia hỏa này vậy mà không để ý chút nào tiểu thư ân tình, phản bội tiểu thư. Thượng quan Thiệu Dương một trận sầu não, trong mắt tràn đầy kiên định. Lão gia chủ, ngài yên tâm, thượng quan Thiệu Dương nhất định sẽ hộ vệ tiểu thư chu toàn. Cho dù là chết, cũng sẽ không để những phản đồ kia làm bị thương tiểu thư một cọng tóc gáy. Giang giác. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Đông Phương Nguyệt tựa tại cửa ra bảo, một mặt bình tĩnh hỏi, thế nào? Trước ngươi nói ra sự tình, thành công không? Hừ. Thượng quan Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, đám bạch nhãn lang này, một cái đều dựa vào không nổi. Bọn hắn đang chờ tiểu thư biến mất đằng sau, luận công hành tưởng đâu. A Đông Phương Nguyệt dựa vào cửa phòng cười lạnh một tiếng, ta sớm đã nói với ngươi bọn hắn vô dụng. Bọn hắn đám gia hỏa kia chỉ có thể hưởng phúc, để bọn hắn ăn một chút xíu khổ, bọn hắn liền khóc trời đập đất. Bọn hắn có thể làm gì? Đúng vậy a. Thượng quan Thiệu Dương ngửa mặt lên trời thở dài, đến tột cùng không phải từ trước. Bọn gia hỏa này những năm này sống an nhàn sung sướng, trải qua thật sự quá tốt rồi. Đã dần dần bắt đầu hư thối, là thời điểm nên loại bỏ một bộ phận sâu mọt. Những chuyện này các loại tiểu thư trở lại vị trí gia chủ đằng sau, có thể từ từ tiến hành. Đông Phương Nguyệt ánh mắt nghiêm một chút, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao vượt qua nan con này? Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt vô cùng kiên định, chúng ta lên quan gia chính là đánh bạc bệnh đi, cũng muốn bảo hộ tiểu thư chu toàn. Cốc 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 đát. Hoàng phủ Vân Khanh nện bước nhẹ nhàng bước chân đi vào gian phòng, cái kia huyết hồng con ngươi tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra càng thêm sáng chói, phảng phất một viên sáng chói hồng ngọc. Tình huống thế nào? Tiểu thư. Hai Đông Phương Nguyệt cùng Thượng quan Thiệu Dương hướng phía Tiểu Bạch cùng nhau không mình hành lễ. Tiểu thư, ta đã liên lạc qua bọn hắn, nhưng bọn hắn đều. Thượng quan Thiệu Dương một mặt xấu hổ, căn bản không có mặt gặp Hoàng phủ Vân Khanh. Có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh lộ ra rất là bình tĩnh, không có một chút tức giận. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, các ngươi đâu? Đông Phương Nguyệt ánh mắt nghiêm một chút, tiểu thư, Đông Phương gia đã toàn bộ điều động, thể chất cũng đi theo tiểu thư. Ân. Hoàng phủ Vân Khanh cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt Đông Phương Nguyệt tay, "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, không có chuyện gì. Sự tình lần này đi qua đằng sau, ta sẽ đem Hoàng phủ gia tiến hành một lần lớn gây dựng lại. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, các ngươi Đông Phương gia nguyện ý cùng ta cùng rời đi sao?" Đông Phương Nguyệt ánh mắt nghiêm một chút, túi đầu nói ra, "Tiểu thư, chúng ta Đông Phương gia thủ vững sứ mệnh, lịch đại đều ở khu vực này trông coi. Đông Phương gia nhất định phải tuân theo tổ huấn, đóng giữ cố thổ. Nhưng ta Đông Phương Nguyệt sẽ một mực bồi tiếp tiểu thư, xuất sinh nhập tử, tuyệt không hối hận." Chương 803, bắt đầu cường công. Chương 803, bắt đầu cường công có đúng không?
Hoàng phủ Vân Khanh tiếp nối cười cười, ta nguyên bản còn muốn để cho các ngươi Đông Phương gia tiếp nhận bộ phận sản nghiệp, hiện tại xem ra là không được. Đông Phương Nguyệt ánh mắt ấm áp, túi đầu nói ra, cảm tạ tiểu thư hảo ý, ta thay Đông Phương gia cảm tạ tiểu thư. Ầm ầm, to lớn tiếng động cơ đột nhiên vang lên, thượng quan Triệu Dương ánh mắt biến đổi, đội vàng hướng nhìn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở bên ngoài? Thượng quan Vũ đội vã đi vào, thấp giọng nói ra, ra ra, ngoài cửa đột nhiên chạy đến số lớn nhân mã, nghe bọn hắn chính mình nói là người của Đông Phương gia, có đúng không? Thượng quan Triệu Dương ánh mắt vui mừng, nhanh nhanh nhanh, mau đưa bọn hắn mang vào. Là, ra ra. Thượng quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hoàng phủ Vân Khanh một chút, đội vàng đi ra ngoài. Thượng quan Triệu Dương thì là nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, tiểu thư, người của Đông Phương gia chạy tới, chúng ta có trợ thủ. Ha ha, Hoàng phủ Vân Khanh thân hình nhất chuyển, ngước mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt đang mở hí, bá khí bốn phía. Hoàng phủ Vân Bình, hôm nay chính là giữa ngươi và ta kết thúc thời gian. Đông Phương Nguyệt ánh mắt nghiêm một chút, toàn thân lệ khí bốn phía. Tiểu thư, Đông Phương Nguyệt tùy thời nghe tiểu thư điều khiển. Tốt. Hoàng phủ Vân Khanh đi ra ngoài, Đông Phương Nguyệt cùng thượng quan Triệu Dương đều là ánh mắt kiên định đi theo Hoàng phủ Vân Khanh sau lưng, khí tức bén nhọn. Chúng ta bây giờ liền đi thu thập bọn họ. Chờ một chút. Chờ một chút. Thanh âm đồn dập đột nhiên vang lên, Linh Mộ Vân vội vã chạy vào, chạy thở không ra hơi. Mới vừa rồi còn một mặt bá khí Hoàng phủ Vân Khanh nhìn thấy Linh Mộ Vân lập tức hơi đỏ mặt, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mộ Vân, ngươi không sao chứ? A, Linh Mộ Vân thở hổn hển mấy khẩu khí, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Không có việc gì. Linh Mộ Vân chậm rãi đứng lên, một mặt quan tâm hỏi, Tiểu Bạch Vân Khanh tiểu thư, các ngươi có phải hay không dự định cùng Hoàng phủ Vân Bình nhân thủ quyết đấu? Hoàng phủ Vân Khanh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Vậy là tốt rồi. Linh Mộ Vân khí tức trở nên bằng phẳng, cười cười, ta có biện pháp, có thể làm cho bọn hắn toàn diện có đến mà không có về. Đông Phương Nguyệt ánh mắt biến đổi. Biện pháp gì? Sau nửa ngày, Tiên Tĩnh Ưu Nhã Ma Đô vùng đồng nội đột nhiên lái tới một hàng đội xe. Đội xe dừng hẳn đằng sau, đám người nhao nhao xuống xe, nhìn về phía trước mắt tráng lệ trang viên. Mảnh này vùng đồng nội là thượng quan gia chỗ ở một mảng lớn ưu mỹ tráng lệ kiến trúc đứng sừng sững nơi đây. Kéo dài dòng sông tại trang viên bên ngoài hóa thành một đầu ngân hà nhìn đặc biệt thanh nhã. Đảm nhiệm tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy tòa trang viên này, đều cảm thấy nơi này hoàn cảnh ưu nhã, mười phần mỹ lệ. Bất quá kỳ quái là, trang viên bên ngoài đầu kia rộng 5 mét trên sông không có bất kỳ cái gì cầu nối. Cái này đạo thứ nhất liền ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Bây giờ đứng tại ngoài trang viên đất trống tất cả mọi người, không có bất kỳ một người nào cảm thấy nơi này ưu nhã bình thản. Trong mắt bọn hắn, mảnh này phong cảnh tươi đẹp trang viên kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Làm thượng quan gia đại bản doanh, nơi này làm sao lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự? Từng cái gia tộc chen chúc một chỗ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ cần nào ạt tiếng nước chảy vang lên, hiện trường không gì sánh được tĩnh mịch. Xoẹt. Ba chiếc xe chậm rãi dừng lại. Hoàng phủ Vân Bình, Hoàng phủ Vân Liêu, Hoàng phủ Vân Tuyền ba người từ trên xe đi xuống, một mặt nhàn nhã nhìn trước mắt duyên dáng trang viên. Hoàng phủ Vân Tuyền nhìn một hồi, cười khẩy. Đây chính là thượng quan Triệu Dương lão già kia đại bản doanh, cũng không có cái gì không tầm thường sao? Ngớ ngẩn. Hoàng phủ Vân Liêu một mặt lạnh nhạt, thượng quan gia có thể thay thế gia tộc ở chỗ này khổ tâm kinh doanh, thực lực tuyệt đối không kém. Cũng chỉ có ngươi sẽ bị trước mắt chướng nhãn pháp mê hoặc. Ngươi mới là ngớ ngẩn đâu. Hoàng phủ Vân Tuyền liếc qua Hoàng phủ Vân Liêu, ngươi không thấy được chúng ta nơi này nhiều người như vậy sao? Coi như dùng người chồng, cũng để chết bọn hắn. Còn cần lo lắng cái này phá trang viên sao? Tốt. Hoàng phủ Vân Bình ngăn lại hai người, có chuyện sau này hay nói. Đùng đùng. Theo Hoàng phủ Vân Bình vỗ tay một cái, số lượng đông đảo thân hình khổng lồ thẻ màu đen xe đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Mọi người thấy những cái kia thẻ màu đen xe, ánh mắt một trận mê hoặc. Hoàng phủ Vân Bình nhưng không có giải thích thêm. Vân Liêu, sau đó liền giao cho ngươi, nhất định phải diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh. Yên tâm. Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía trước vừa đi, tất cả mọi người toàn diện tránh ra. Hoàng phủ Vân Liêu ra lệnh một tiếng, từng cái gia tộc nhao nhao trốn ở hai bên. 8 chiếc xe tại động cơ hoành mình, hướng phía ngoài trang viên sông nhỏ chạy tới. Tại đông đảo gia tộc nhìn chăm chú phía dưới, 8 chiếc xe tải dừng ở bờ sông nhỏ sau, phía sau máy móc trang bị bắt đầu biến hình. Không đầy một lát, 8 tòa cầu sắt liền gác ở sông nhỏ bên trên, đám người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt nhất định, nhìn về phía đám người, tất cả gia tộc dựa theo cố định mệnh lệnh qua sông. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hướng phía cầu nối chậm rãi đi đến. Lâm Viễn đi theo lão giả hướng phía cầu sắt đi đến, trong lòng sầu lo trùng điệp. Cầu kia thật có thể đơn giản như vậy đi qua sao? Đám người chen chúc tại cầu sắt bên cạnh, không dám động đậy. Nhìn thấy đám người ngăn ở nơi đó, Hoàng phủ Vân Liêu sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì không qua cầu? Đám người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. 8 tòa cầu sắt bên cạnh đều bị tuyển ra một người, cái thứ nhất qua cầu. 8 người đi trên cầu sắt đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí đi hai bước. Gặp vô sự phát sinh, lúc này mới đánh bạo đi đến bờ bên kia. Nhìn 8 người bình an vô sự đi đến bờ bên kia đằng sau, đám người lúc này mới cùng nhau đi trên cầu sắt, cười hì hì đi thẳng về phía trước. Lâm Uyển nhìn xem đám người đi thẳng về phía trước, cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi theo đám người sau lưng đi thẳng về phía trước, lão giả đột nhiên kéo hắn lại. "Tôn Nhi, cứ chờ một chút, chờ bọn hắn đi qua, chúng ta tại quá khứ cũng không muộn." "Tốt." Lâm Uyển nghe được lão giả lời nói dừng bước lại. Người phía trước bảy ngay tại đi thẳng về phía trước. Đang lúc Lâm Uyển coi là vô sự phát sinh thời điểm, dị biến nảy sinh. "A!" Tám tòa cầu sắt bên trên tất cả mọi người kêu thảm lên. "A! Có điện! Trên cầu có điện!" "A!"
điện hỏa tiêu vào cầu sắt bên trong vừa đi vừa về truyền vang, thảm liệt tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bốn chỗ, vô số kể. Bên cầu đám người vội vàng lui về sau tới. Khi kêu thảm không còn, khói bụi tan đi, trên cầu từng cây than đen để cho người ta hoảng sợ không thôi. Lâm Viễn trong lòng mát lạnh, toàn thân không thể ức chế run rẩy lên. Những người này lại bị tươi sống điện thành than cốc. Đây chính là hoàng phủ thiếu gia muốn đối phó người. Chương 804, Trung Thiên Đại Hỏa chương 804, Trung Thiên Đại Hỏa ám dạ bên dưới, trắng sáng cầu sắt bên trên đứng sừng sững lấy mấy chi than đen. Cái kia từng nhánh than đen lấy một loại vật bèo hình thức xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong mơ hồ còn tản ra từng luồng kỳ quái hương khí. Loại kia mỡ cùng thịt chín bị nướng cháy mùi cùng thể nội nội tạng cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành cái kia cố kỳ dị hương khí. Hiện trường đám người ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt than đen, tới gần cầu sắt những người kia vội vàng lui trở về. Không có bất kỳ người nào muốn tới gần một cái có thể trong nháy mắt dồn người vào chỗ chết hung địa, nhất là vừa mới còn có người rõ ràng chết tại trước mắt mình. Loại kia hoảng sợ cảm giác càng làm cho người vô pháp tiếp nhận. Lâm Viễn nhìn xem một người bên ngoài cầu sắt, ánh mắt hoảng sợ không thôi. Đây chính là hoàng phủ thiếu gia địch nhân, không phải nói rất đơn giản là có thể giải quyết sao? Tại sao phải nguy hiểm như vậy? Lâm Viễn lặng lặng ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm cầu sắt bên trên than đen tinh tế suy nghĩ. Mà Lâm Viễn sau lưng lão giả nhìn thấy cầu sắt bên trên biến cố đằng sau, con mắt càng là híp lại. Vốn cho là lần này tới chỉ là đến giúp lấy diệt trừ hoàng phủ thiếu gia địch nhân, dùng cái này thu hoạch được thưởng thức, trở thành hoàng phủ gia chính thức gia tộc phụ thuộc. Thật không nghĩ đến lần này mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Lần này xem ra nhất định phải thận trọng hành sự. Lão giả bốn chỗ xem xét, vội vàng đem Đờ Đẫn Lâm Viễn cho kéo lại. Loại thời điểm này, nhưng phải hảo hảo bảo tồn thực lực, ngàn bạn không thể đem tôn nhi của mình xem như pháo hôi cho đưa. Các ngươi thất thần sứ gì? Còn không tiếp tục bên trên. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm để đám người giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt cho lạnh lùng hoàng phủ Vân Liêu chăm chú nhìn đám người, trong mắt rét lạnh mắt trần có thể thấy. Đám người không dám cự tuyệt hoàng phủ Vân Liêu, nhưng nếu là để bọn hắn đi chịu chết uổng, bọn hắn cũng không muốn. Trong lúc nhất thời, đám người cứng ở nguyên địa. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn xem hiện trường rằng co đám người, sắc mặt càng lên gốc. Đùng đùng. Hoàng phủ Vân Bình phủi tay, còn tốt, ta hôm nay chuẩn bị rất sung túc. Hoàng phủ Vân Liêu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ to lớn xe nâng từ trong xe tải chạy mà ra. Mọi người thấy quái vật khổng lồ kia, vội vàng tránh ra con đường. Xe nâng mọi người ở đây nhìn chăm chú ở trong, xạ khởi bờ sông nhỏ thảm cỏ trải tại cầu sắt bên trên. Mà cầu sắt bên trên nguyên bản than đen liền như thế bị chôn ở thảm cỏ phía dưới. Tại tám tòa cầu sắt toàn bộ lát thành thảm cỏ đằng sau, trong lòng mọi người bối rối tiêu tán rất nhiều. Nhưng nghĩ đến thảm cỏ bên dưới mai táng than đen, mọi người sắc mặt lại có chút quái dị. Tiếp tục a. Hoàng phủ Vân Liêu lời nói lạnh như băng truyền đến, làm sao, cần ta mời các ngươi đi lên sao? Tại hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt băng lãnh nhìn soi mói, đông đảo gia tộc lần nữa run run rẩy rẩy đi tiến lên. Tại một trận từ chối đằng sau, rốt cục đề cử ra mấy cái thằng xui xẻo làm chuột bạch. Khi mang lòng run rẩy đi trên cầu sắt đằng sau, vừa rồi xuất hiện điện cao thế cũng không xuất hiện. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua cầu sắt đằng sau, mấy cái kia thằng xui xẻo hướng phía đám người vây vây tay. Đám người thở dài một hơi, đang muốn đi lên chút lúc, có mấy người không hẹn mà cùng ngăn lại muốn lên cầu đám người, cảnh cáo nói đừng nóng đội. Vừa rồi cũng là dạng này, mấy người bọn hắn bình an vô sự đi qua đằng sau, chúng ta những người này vừa đi lên liền sẽ lọt vào tập kích. Chờ một lát nữa, lại để cho một số người đi qua, chúng ta tiếp qua. Tại mấy người cảnh cáo bên dưới, đám người lần nữa tuyển ra mấy cái thằng xui xẻo, đi trên cầu sắt. Hoàng phủ Vân Liêu sắc mặt càng ngày càng lạnh, đám người cũng không dám chậm trễ. Khi mấy cái này thằng xui xẻo đi qua cũng không có việc gì đằng sau, cũng là bất đắc dĩ đi thẳng về phía trước. Bất quá lần này những gia tộc này học thông minh, bọn hắn biết đứng tại cầu sắt bên trên vô luận như thế nào đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tại đi đến cầu sắt đằng sau đều là liều lĩnh vào tới. Rất nhiều gia tộc chính là tại loại này dồn dập tiết tấu bên trong sông qua đối diện. Nhìn xem to to nhỏ nhỏ hơn 10 người sông qua đằng sau, Lâm Viễn tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Ra ra, hiện tại xem ra là không sao chứ? Đừng nóng nội. Lão giả ngăn lại Lâm Viễn, loại tình huống này, ai biết sẽ còn phát sinh cái gì, chúng ta chờ một chút. Ân. Lâm Viễn lên tiếng, lần nữa cẩn thận quan sát. Đi qua gia tộc càng ngày càng nhiều. Hai bên bờ dần dần tụ tập gần trăm người. Những gia tộc kia xông qua cầu sắt đằng sau, sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì ngay tại cầu sắt hai bên chờ đợi. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn xem đám người đi qua cầu sắt, sắc mặt hơi chậm. Toàn bộ các ngươi đi qua, chuẩn bị. Giang giác. A. Hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, bờ sông hai bên đột nhiên dâng lên. Đứng tại bên bờ mấy trăm người đang kinh hoàng bên trong, đội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào trong nước sông. A. Lạnh quá a. Mau đưa chúng ta kéo lên. Đối mặt bờ sông, Lâm Viễn đội vàng lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem nước sông. Vẫn chưa đi bên trên cầu sắt đám người, nhìn trước mắt nước sông càng cảnh giác. Mà rơi vào trong nước sông đám người giống như chỉ là bị nước tung tóe ướt quần áo, lại không có cái gì phát sinh. Đang lúc Lâm Viễn cảnh giác quan sát bốn phía lúc, tiếng liệt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ám dạ bên dưới, màu xanh biếc nước sông đột nhiên xuất hiện từng vệt đỏ bừng. Trong nước sông đám người cùng nhau thống khổ kêu lên, thanh âm kia tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm. Chân của ta a, chân của ta. Trong sông có đao. Chân của ta, eo của ta. Trong nước sông đám người ngay tại một mảnh cuồng loạn tiếng kêu rên bên trong, dần dần chìm vào trong nước sông. Ứng đỏ dần dần nhuộm đỏ nước sông, trong nước sông đám người ngay tại cái kia máy móc vận hành âm thanh bên trong, dần dần trầm mặc, cũng biến thành từng đoạn thăng thẳng. Đứng tại bờ sông bên ngoài, Lâm Viễn thanh âm không thể tránh khỏi run rẩy lên. Tên điên, bọn hắn đều là tên điên. Bọn hắn vậy mà có thể tàn nhẫn như vậy.
lão giả lông mày nhíu chặt lại. Vừa mới cái kia hai lần, đã hao tổn hiện trường hai thành nhân thủ. Nếu như lại đến như thế mấy lần, chỉ sợ sau đó cũng không cần còn muốn cái gì phụ thuộc gia tộc. Chính mình những người này trực tiếp chuẩn bị đi đầu thai tính toán. Không khí hiện trường ngưng trệ. Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt lãnh khốc, dù cho chết nhiều người như vậy, con mắt cũng không có nháy một chút. Thượng quan Triệu Dương, chứ những này bất nhập lưu cơ quan, ngươi còn có thể làm cái gì? Đi. Hoàng phủ Vân Liêu tay bãi xuống, chỉ hướng đường sông. Đem đạo hà kia từ giữa đó lấp bằng. Xe nâng tại Hoàng phủ Vân Liêu chỉ thị bên dưới, đem trong đường sông ở giữa lấp bằng. Cầu sắt bên trên than đen, cùng trong đường sông thang thẳng đều tại bùn đất lấp trôn xuống, hóa thành nền đường. Hoàng phủ Vân Liêu yên lặng đi lên phía trước, quét đám người một chút, lạnh giọng nói ra: các ngươi thật sự nếu không thực hiện nghĩa vụ của các ngươi, như vậy các ngươi mong đợi đồ vật sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được. Các ngươi minh bạch đi. Hoàng phủ Vân Liêu vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Bọn hắn những người này vượt qua đại dương đi vào Ma Đô, chính là vì trở thành hoàng phủ gia chính thức phụ thuộc gia tộc. Nếu như mục đích này đạt không thành, vậy bọn hắn tới này còn có ý nghĩa gì? Tại Hoàng phủ Vân Liêu lạnh lẽo nhìn bên dưới, trong lòng mọi người trầm xuống, trong lòng trầm trọng đi ra phía trước. Bây giờ chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Mọi người ở đây toàn bộ vượt qua bờ sông đằng sau. Bờ sông hai bên đột nhiên giấy lên trùng tiên đại hỏa, liên hỏa hừng hực công chúng nhiều gia tộc đường lui toàn bộ chặt đứt. Mọi người thấy trùng tiên đại hỏa, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay cũng phải chết ở nơi này? Chương 805, Đông Phương Nguyệt Hiện. Chương 805, Đông Phương Nguyệt Hiện liên hỏa hừng hực, đám người bị vây quanh tại trong biển lửa, hai mặt nhìn nhau. Hỏa diễm mang tới nhiệt lực để tất cả mọi người nhịn không được mồ hôi đầm đìa. Mà tại tường lửa bên ngoài, Hoàng phủ Vân Liêu một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tường lửa, ánh mắt không có một tia ba động. Đây chính là thượng quan gia năng lực. Làm sao? Hoàng phủ Vân Tuyền đứng tại Hoàng phủ Vân Liêu sau lưng khẽ cười một tiếng, có phải hay không là ngươi cảm thấy rất khó khăn, không đánh vào được? Hừ. Hoàng phủ Vân Liêu lườm Hoàng phủ Vân Tuyền một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Loại vật này cũng nghĩ làm khó ta, ngươi cũng là quá coi thường ta. Hoàng phủ Vân Liêu đống nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng đông đảo trọng trang xe cộ. Các ngươi toàn diện xông đi vào. Vâng. Động cơ oanh minh. Đông đảo trọng trang xe tải hướng phía tường lửa chậm rãi chạy tới. Đối mặt với cháy hừng hực tường lửa, trọng trang xe tải giống một bức di động tường thành bình thường, vọt tới. Ngay tại tới gần tường lửa thời điểm, trọng trang xe tải bọn họ chậm rãi ngừng lại. Từ phía sau trong buồng xe lao xuống mười mấy người, chỉ huy xe cộ hướng phía trước tường lửa chỗ đống nhiên cắm xuống. Tại một trận tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, tường lửa bị diệt ra mấy cái lỗ hổng. Trong tường lửa mọi người thấy xe tải chậm rãi lai vào, phát ra trận trận reo hò. Mà tại mọi người ánh mắt vui mừng bên trong, đình trệ xe tải lần nữa khởi động, hướng phía trước lái vào. To lớn xe tải tại chạy qua chất lên đường nhỏ lúc, dưới thân đường nhỏ đột nhiên lần nữa tuôn ra dòng nước, đem chất lên đường đất toàn bộ cuốn đi. Đáng tiếc là xe tải đã vượt qua bờ sông, chạy đến đối diện. Bắt trước làm theo đằng sau, đối diện tường lửa cũng bị xe tải diệt ra mấy cái lỗ hổng, thông hướng thượng quan gia trang vườn thông đạo lần nữa mở ra. Hoàng phủ Vân Liêu cùng Hoàng phủ Vân Tuyền chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt không gì sánh được tùy ý xem ra cái này phá hả là không dùng. Hoàng phủ Vân Liêu lần này, ngươi cũng có thể để những người này diệt thượng quan gia đi. Đương nhiên có thể. Hoàng phủ Vân Liêu vượt qua Hoàng phủ Vân Tuyền, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt mừng rỡ đám người. Tốt, tiếp tục tiến công. Nghe được Hoàng phủ Vân Liêu lời nói lạnh như băng, đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Tường lửa xông ra lỗ hổng, không phải là vì để bọn hắn chạy thoát, mà là để bọn hắn tiếp tục tiến công. Nhìn xem Hoàng phủ Vân Liêu lạnh lùng ánh mắt, đang nhìn trước mắt trong tường lửa chống chỗ thông đạo, mọi người đều là nắm chặt đao trong tay. Bọn hắn trèo núi vượt biển đi vào Ma Đô là vì cái gì? Còn không phải là vì bắt một tốt tương lai. Trước khi tới, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào chém giết một phen. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần giết tiến phía trước trong trang viên, đem bên trong toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn liền có thể đạt được bọn hắn đồ vật muốn. Câu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng. Mọi người thấy trước mắt khẽ hở, ánh mắt dần dần hung ác đứng lên. Lâm Uyển nhìn xem bốn phía dần dần kích thích hung lệ khí tức, trong lòng cũng là giật mình. Rốt cục đi tới bước này. Lão giả bên cạnh nhìn xem bốn phía dần dần kích thích đấu trí đám người, lại nhìn lướt qua sau lưng lạnh lùng Hoàng phủ Vân Liêu, trùng điệp hít vào một hơi. Tay không bắt sói là không thể thực hiện được. Muốn thu hoạch được đồ vật muốn, cuối cùng vẫn là cần chính mình đi vật lộn. Nghĩ đến Lâm gia tương lai trăm năm tiền đồ, lão giả rốt cục quyết định, trong mắt hiện ra từng sợi sát khí. Tôn Nhi, rút đao đi. Ra ra. Lão giả không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là từ phía sau bọn thủ hạ trong tay tiếp nhận một cây đao. Lâm gia trăm năm phú quý, liền nhìn hôm nay cái này một chương mục. Lâm Uyển ánh mắt run lên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ra ra. Trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống lộ ra càng băng lãnh. Tường lửa bên trong trên thân mọi người tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, hướng phía trống giống ngoại tản đi. Tiến lên. Là. N Hoàng phủ Vân Liêu ra lệnh một tiếng, đám người hướng phía lô hổng giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Cái kia sắc bén khí tức, tựa như một thanh lanh khốc cương đao hướng phía trước xuyên thẳng mà đi. Bọn hắn tiến đến. Linh Mộ Vân nhìn trước mắt màn hình, sắc mặt lạnh lùng hỏi, thượng quan lão tiên sinh, vừa rồi cái kia hai lần chỉ diệt trừ hai người bọn họ trưởng thành tay, còn có nhiều người như vậy còn sống. Chúng ta có thể đứng bước sao? Linh tiên sinh, ngươi nhìn xem liền tốt. Thượng quan Thiệu Dương một mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào màn hình, ta thượng quan gia vì thủ hộ tiểu thư, muôn lần chết không chối tử. Xanh thẳm trên bãi cỏ, đám người cẩn thận lại hung manh hương trước đột tiến. Chỉ cần thấy được có bất kỳ dị thường, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Mọi người ở đây tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm lúc,
răng rác một tiếng, trên đồng cỏ đột nhiên xuất hiện mấy chỗ lõm, dẫm nhập lõm đám người thân hình mềm nhũn, không đợi kịp phản ứng liền kêu thảm một tiếng, bị người từ phía dưới tới cái một kiếm xuyên tim. Coi chừng, bọn hắn có địa đạo. Cảnh cáo phía dưới, đám người nhao nhao cảnh giác lên. Còn có một số gia tộc là bởi vì vừa rồi tử thương thảm trọng, ánh mắt hung lệ, hướng phía bấy dập vọt mạnh mà đi. Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, đi chết đi. Giết. Một vài gia tộc nhao nhao xông vào bấy dập cùng ẩn tàng trong đó đám người chém giết. Hiện trường lập tức hoàn toàn cháy khét, kêu thảm khắp nơi trên đất. Giết. Giết đám côn tiếp này. Giết bọn hắn. Trong cạm bẫy thỉnh thoảng có kêu thảm cùng tiếng giống giận dữ truyền ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi dần dần tràn ngập tại trên bãi cỏ. Nhìn về phía trước lâm vào cháy bỏng tình thế, Hoàng phủ Vân Tuyển trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ phiền chán. Đám gia hỏa kia thật sự là phế vật. Ngay cả điểm ấy đối thủ đều làm không xong, hết thảy đều là phế vật. Muốn theo đánh như vậy xuống dưới, chờ cái gì thời điểm mới có thể giết Hoàng phủ Vân Khanh? Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt nghiêm một chút, "Hoàng phủ Vân Tuyển, ngươi chớ làm loạn. Nơi này nhưng không có người nào có thể chịu ngươi một chút. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn." Ta chỉ là khiến cái này bấy dập hết thể phế bỏ mà thôi. Hoàng phủ Vân Tuyền nói đi, trong mắt hiện ra một sợi thị huyết quang mang. Toàn diện mau tránh ra cho ta. Hoàng phủ Vân Tuyền ra lệnh một tiếng, trong lòng mọi người run lên, đội vàng lui lại. Mà Hoàng phủ Vân Tuyền thì từ trong tay xuất ra mấy cái dược hoàn, hướng phía mấy chỗ bấy dập ném đi xuống dưới. Bình một tiếng vang thật lớn. Mấy chỗ khói đặc nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cạm bấy truyền ra. Độc a, khói này có độc. A, tại phiêu tán trong khói đặc, trong cạm bấy thanh âm dần dần đê mê, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Có người tò mò dò xét tiến lên xem xét, không cẩn thận chạm đến vệt kia khói đặc. Trên tay làn da đột nhiên quyết liệt ra, huyết nhục tựa như hầm nát thịt trâu bình thường, từ trên cánh tay rớt xuống. A, cánh tay của ta a. Người kia bưng bít lấy cánh tay chán trường thành một đoạn. Mọi người chung quanh thấy cảnh này tựa như là thấy quỷ, vội vàng cách những cạm bẫy kia cách xa xa. Chỉ là chạm tới một chút xíu khói đặc cứ như vậy thảm. Người cạm bẫy kia bên trong những gia tộc kia cùng địch nhân không phải tất cả đều hóa sao? Vị này hoàng phủ tiểu thư thủ đoạn đã vậy còn quá độc. Ha 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 ha. Nhìn xem kiệt tác của mình, Hoàng phủ Vân Tuyển tiêu ngạo mà bật cười. Các người đam phê vật này, lại không dốc hết toàn lực. Ta liền để các ngươi giống như bọn họ. Đám người nghe chút, trong lòng run lên, vội vàng lần nữa cầm lấy trường đao, sợ chọc giận vị này hỉ nộ vô thường đại tiểu thư. Ha ha. Hoàng phủ Vân Tuyển ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục tiến công. Đám người nghe chút, đang muốn tiếp tục hướng phía trước. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người, đem mọi người bước chân ngăn lại. Hoàng phủ Vân Tuyển ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nữ tử áo đen khiến cho sát ý tăng nhiều. Đông Phương Nguyệt, ngươi cái này gặp người còn dám đi ra? Đông Phương Nguyệt một mặt đạm mạc, Hoàng phủ Vân Tuyển, đã lâu không gặp. Tỷ tỷ ngươi nàng hiện tại hoàn hảo sao? Đông Phương Nguyệt. Chương 806, mau lui lại. Chương 806, mau lui lại. Đông Phương Nguyệt, ngươi muốn chết. Hoàng phủ Vân Tuyển hướng phía Đông Phương Nguyệt phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Trong mắt sát khí giống như thực chất. Ngươi cái này gặp người, thế mà còn dám xách tỷ tỷ của ta. Nếu như không phải ngươi cái này gặp người, nàng như thế nào lại biến thành hiện tại dáng vẻ đó? Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Đông Phương Nguyệt ánh mắt run lên, bại chính là bại. Tỷ tỷ ngươi tài nghệ không bằng người còn muốn khiêu chiến ta, đó là nàng không biết lượng sức. Tỷ tỷ của ta nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Hoàng phủ Vân Tuyển trong mắt sát ý trùng thiên. Nếu như không phải ngươi xuất thủ lâm độc, nàng như thế nào lại tại trên xe lăn cùng chung quãng đời còn lại? Ta muốn giết ngươi, vì ta tỷ tỷ báo thù. Đông Phương Nguyệt lắc đầu, trong mắt tràn đầy thương xót. Tỷ tỷ ngươi đã là không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ xem ra, ngươi so tỷ tỷ ngươi còn muốn không bằng. Đông Phương Nguyệt. Hoàng phủ Vân Tuyển trong cơn giận dữ, liều lĩnh muốn xông lên phía trước. Ta giết ngươi. Dừng lại. Hoàng phủ Vân Liêu bước ra một bước, cưỡng ép ngăn lại Hoàng phủ Vân Tuyển. Ngươi làm gì? Hoàng phủ Vân Tuyển căm tức nhìn Hoàng phủ Vân Liêu, ta muốn vì tỷ tỷ của ta báo thù. Ngu xuẩn. Hoàng phủ Vân Liêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Tuyển, ngươi cảm thấy chính ngươi là Đông Phương Nguyệt đối thủ sao? Ta. Hoàng phủ Vân Tuyển ánh mắt nghiêm một chút, trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Ta nhất định phải vì tỷ tỷ của ta báo thù. Hừ. Hoàng phủ Vân Liêu chừng Hoàng phủ Vân Tuyển một chút, lạnh giọng quát. Diêm Phong, Kỳ Vũ. Tại. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hướng phía Hoàng phủ Vân Liêu quỳ một chân trên đất. Vân Liêu thiếu gia, Vân Tuyển tiểu thư. Hoàng phủ Vân Liêu lườm Hoàng phủ Vân Tuyển một chút, lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi, khu trừ rơi Đông Phương Nguyệt. Là Vân Liêu thiếu gia. Kỳ Vũ. Hoàng phủ Vân Tuyển nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyệt hàn cả giọng giận dữ hét, các ngươi nhất định phải đem Đông Phương Nguyệt chém thành muôn mảnh. Là Vân Tuyển tiểu thư. Hai người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Nguyệt. Đông Phương Nguyệt quét hai người một chút, lạnh giọng nói ra, các ngươi thật muốn vì hai tên này đi chết. Diêm Phong cùng Kim Vũ ánh mắt nghiêm một chút. Không phải chết, chúng ta muốn giết ngươi. Vậy thì tới đi. Đông Phương Nguyệt hai tay hướng về sau, từ bên hông chậm rãi rút ra hai cây trường đao. Lưỡi đao sắc bén tại ánh trăng lạnh lùng chiếu dọi xuống, lộ ra dị thường lạnh lùng. Hôm nay, không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Vừa dứt lời, Diêm Phong cùng Kim Vũ liền xuống tới. Bành! Kim Thiết Chi thanh vang lên, Diêm Phong cùng Kim Vũ hai người riêng phần mình cầm một thanh trường đao, một người hướng lên trên, một người hướng xuống, hướng phía Đông Phương Nguyệt bả vai cùng đuổi vung chặt mà đi. Đông Phương Nguyệt thân hình không động, hai tay cong lên, hai người lập tức bị ngăn cản ngăn tại nguyên địa. Xem ra hai người các ngươi mấy năm này cũng không có giải bao nhiêu vào sao? Sắc mặt hai người chưa biến, giết ngươi đầy đủ. Bành bành bành. Kim Thiết Chi thanh tỉnh thoảng vang lên. Đông Phương Nguyệt lấy một địch hai,
đao quang kiếm ảnh ở giữa không có chút nào đình trệ. Băng lãnh lưỡi đao trên không trung bay múa, một khi có người sơ sẩy, một giây sau nhất định là đầu người rơi xuống đất. Giết nàng cho ta! Hoàng phủ Vân Tuyền khàn cả giọng giận dữ hét, hai người các ngươi, nếu như giết không được nàng, cũng đừng có trở về gặp ta. Mau giết nàng! Hoàng phủ Vân Tuyền tại khàn cả giọng gầm hét, Hoàng phủ Vân Nghiêu thì tại một bên lặng lặng quan sát đến mấy người giao phong. Hoàng phủ Vân Nghiêu tại Hoàng phủ gia mặc dù không phải võ học cao thủ, nhưng bình thường cũng nhiều có luyện tập quyền cước. Tự nhiên có thể nhìn ra ba người ở giữa tình thế như thế nào. Đông Phương Nguyệt mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng ở Diêm Phong Kim Vũ hai người hợp kích phía dưới, hay là hơi có vẻ cố hết sức. Có đến vài lần đều lộ ra sơ hở. Nếu như không phải nàng thân thủ cực dai, chỉ sợ cái kia mấy lần liền bị cầm xuống. Từ hiện tại xem ra, Đông Phương Nguyệt bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mình những nhân mã này không có khả năng lãng phí những thời giờ này. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, khó đảm bảo thượng quan gia tìm ra khác giúp đỡ. Cảm thấy đã định, Hoàng phủ Vân Liêu nhìn ngay lập tức hướng bốn chỗ mọi người vây xem. Các ngươi tiếp tục đi tới, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem lên quan gia tiêu diệt. Là Vân Liêu thiếu gia. N đám người lên tiếng, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Đông Phương Nguyệt mắt thấy có người đi thẳng về phía trước, muốn lên trước ngăn cản, có thể vừa rời đi hai bước liền bị Diêm Phong cùng Kim Vũ chặn lại. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua hai người chúng ta bàn tay ở giữa sao? Đông Phương Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi muốn chết? Phanh 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 phanh. Kim Thiết Chi thanh tỉnh thoảng vang lên, ba người ở giữa chiến đấu càng kịch liệt đứng lên. Hoàng phủ Vân Tuyền ở một bên nhìn xem hưng phấn mà thẳng reo họ. Tốt, cứ như vậy đánh. Hai người các ngươi nhất định phải giết nàng. Không đối, không nên giết nàng, không thể giết nàng. Hai người các ngươi cho ta bắt sống nàng. Ta muốn đích thân trả tấn nàng. Ta muốn để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhanh bắt lấy nàng. Hoàng phủ Vân Tuyền ra lệnh một tiếng. Diêm Phong cùng Kim Vũ hai người ánh mắt nghiêm một chút, thế công càng tăng lên. Đông Phương Nguyệt bị hai người công kích đến liên tục lùi lại, càng tiếp cận thượng quan trang viên. Hoàng phủ Vân Nghiêu nhìn thấy Đông Phương Nguyệt cực tốc lùi lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc. Diêm Phong cùng Kim Vũ chính là mạnh hơn, hai người các nàng muốn đánh bại Đông Phương Nguyệt cũng là muốn bỏ phí một phen công phu. Làm sao hiện tại bọn hắn hai cái chỉ là thế công tăng lên, Đông Phương Nguyệt liền bắt đầu liên tiếp lùi về phía sau. Chẳng lẽ? Hoàng phủ Vân Nghiêu ánh mắt giật mình, thầm nghĩ không tốt. Diêm Phong Kim Vũ, các ngươi nhanh lên lùi về đến, mau lùi lại. Đông Phương Nguyệt khẽ miệng có chút cong lên, trong mắt hiện ra một tia thị huyết quan mang. Muốn lui, đã chậm. Phương Đông Diệu Nhật, vạn kiếm hợp nhất. Đúng. Tại Đông Phương Nguyệt gầm lên giận dữ phía dưới, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện mấy chục tên người áo đen. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem trước ra gia tộc bao bọc vây quanh, sử xuất hợp kích kế sách. Phương Đông Diệu Nhật, vạn kiếm hợp nhất. N mau lui lại. A. Chương 807, giết thế nào ta? Chương 807, giết thế nào ta? A. Cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở phía trước vang lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong. Từng đạo hàn quang tại lãnh nguyệt chiếu rọi xuống trong đêm tối tách ra một đóa sáng chói hoa. Mà tại hàn quang đóa hoa bên trong, vô số ửng đỏ cùng tàn chi nương theo lấy không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. May mắn không có bị quét sạch trong đó gia tộc nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm tựa như là thấy quỷ. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bọn hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Những người kia đâu? Có phải hay không đều đã chết? Người đâu? Người đâu? Tại tinh thần thất thường tiếng hò hét bên trong, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên yên lặng. Cái kia mấy chục tên người áo đen cũng tại kêu thảm sau khi đình chỉ, dừng bước lại, lặng lặng đứng tại chỗ. Một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tất cả mọi người. Đông Phương Nguyệt, Hoàng phủ Vân Tuyền sắp giận điên lên. Mắt thấy Đông Phương Nguyệt lập tức liền muốn bị Diêm Phong, Kim Vũ bọn hắn bắt lấy. Thật không nghĩ đến cái này lại là Đông Phương Nguyệt một lần tính toán. Nàng làm những chuyện này chính là vì để bọn hắn đem những gia tộc kia dẫn lên tiền đến, sau đó thiết kế diệt trừ. Nhìn xem trên đồng cỏ bị tinh hồng bao trùm thăng thẳng, Hoàng phủ Vân Tuyền lửa giận trong lòng càng sâu. Diêm Phong, Kim Vũ, giết nàng cho ta. Hai người nghe được chỉ lệnh, ánh mắt nghiêm một chút, hướng phía Đông Phương Nguyệt lần nữa vọt tới. Đông Phương Nguyệt, ngươi đi chết đi. Không cần. Mau lui lại. Hoàng phủ Vân Nghiêu lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Nguyệt thay đổi trên mặt u ám, trong mắt hiện ra một cỗ thị huyết quang mang. Các ngươi mới hẳn là đi chết ta. Đông Phương Nguyệt không chút nào lui lại, hướng về phía trước tốc độ so hai người càng nhanh. Đao kiếm chạm vào nhau. Phanh phanh hai tiếng tiếng kim loại vang lên. Hai mảnh lưỡi đao tại đứt gãy đằng sau, tự nhiên rơi xuống đất. Mà Diêm Phong cùng Kim Vũ xông qua Đông Phương Nguyệt nhưng như cũng không có dừng lại, trên mặt còn mang theo nghi ngờ biểu lộ. Giống như là kỳ quái vì cái gì vũ khí của mình đột nhiên gãy mất. Diêm Phong, Kỳ Vũ, nương theo lấy Hoàng phủ Vân Liêu khàn cả giọng gầm thét, hai người trên cổ đột nhiên xuất hiện một đầu thương hồng. Hai người nghi ngờ biểu lộ cũng thay đổi thành hoảng sợ. Thiếu gia, tiểu thư két. Phốc, thương hồng tại hai người trên cổ dần dần mở rộng. Dưới ánh trăng, đảm nhiệm ném rơi xuống đất, tuyết trụ phóng lên tận trời. Đông Phương Nguyệt tiện tay hất lên, lưới đao trong trẻo có thể thấy được. Trong mắt thị huyết quang mang càng tinh hồng. Ha ha, vì tiểu thư kế hoạch, ta thế nhưng là nhịn rất lâu a. Lúc đầu các ngươi là không cần chết. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi theo sai người, cùng làm người trừng phạt, đó chính là chết. Đông Phương Nguyệt, Hoàng phủ Vân Tuyền trợn mắt mà trợn. Ngươi cũng dám giết Kim Vũ, ngươi cũng dám giết nàng, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi là. Ha ha. Đông Phương Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng phủ Vân Tuyền ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hoàng phủ Vân Tuyền, ta thật rất muốn một đao giết ngươi. Đáng tiếc a, tiểu thư nàng đã sớm dặn dò ta, nàng muốn tự tay giết ngươi. Nếu không,
ta vừa rồi liền đã một đao giết ngươi. Hoàng phủ Vân Tuyền ánh mắt nghiêm một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyệt. Hoàng phủ Vân Khanh. Hai Hoàng phủ Vân Tuyền, Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt đống nhiên biến đổi. Hoàng phủ Vân Khanh lại còn không chết. Hoàng phủ Vân Bình không phải nói hắn đã lại để cho Hoàng phủ Vân Khanh trúng độc sao? Vì cái gì nàng lại thanh tỉnh? Hoàng phủ Vân Bình đến cùng là thế nào làm? Ngay cả một phế nhân cũng trừ không xong. Đây chính là Hoàng phủ Vân Tuyền cho hắn độc a. Hoàng phủ Vân Liêu bất mãn nhìn về phía Hoàng phủ Vân Bình, lại phát hiện Hoàng phủ Vân Bình cũng là một mặt âm trầm nhìn về phía trước. Mặc dù biết Hoàng phủ Vân Khanh sẽ không như thế phế bỏ, thật là khi biết nàng gắng gượng qua tới thời điểm, Hoàng phủ Vân Bình trong lòng hay là bị kín một tầng bóng ma. Gia hỏa này thực sự quá khó giết. Hoàng phủ Vân Khanh, Hoàng phủ Vân Liêu cùng Hoàng phủ Vân Bình đều tại suy nghĩ nên như thế nào diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Tuyền cũng đã tiếp cận điên cuồng. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái này gặp người lại còn không có chết. Ngươi vì cái gì còn chưa chết? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đi chết? Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Tuyền hướng phía trước hàn cả giọng giận dữ hét, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ha ha. Hoàng phủ Vân Tuyền, ngươi thanh âm vẫn là như vậy khó nghe a. Thanh thúy như hoàng ly bình thường thanh âm ở trong hắc ám vang lên. Ám dạ ở trong, lãnh nguyệt phía dưới, một màn kia tái nhợt tóc dài dần dần từ trong bóng tối nổi lên. Hoàng phủ Vân Khanh toàn thân áo trắng chậm rãi đi ra. Màu đỏ tươi trong con mắt, có chính là độc nhất vô nhị, cử thế vô song bá khí. Cái kia lạnh lùng ánh mắt tại trong lúc lơ đãng tản mát ra từng luồng kinh miệt, phản phất vây tay một cái liền có thể quyết định một người vận mệnh thần minh. Hoàng phủ Vân Tuyền, đã lâu không gặp, bộ dáng của ngươi cùng thanh âm của ngươi một dạng, đều là như vậy để cho người ta phiền chán a. Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Tuyền cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước, ngươi cái này gặp người, ngươi vậy mà không chết. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh cười nhạt một tiếng, ngươi tên phế vật này cũng chưa chết, ta tại sao phải chết? Phế vật, ngươi cũng dám mắng ta phế vật, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hoàng phủ Vân Tuyền liều lĩnh muốn xông lên phía trước, Hoàng phủ Vân Niêu đưa tay chặn lại, cưỡng ép ngăn cản nàng. Ngươi làm gì? Hoàng phủ Vân Niêu lạnh lùng nhìn lướt qua, lạnh giọng nói ra, không nên vọng động. Đông Phương Nguyệt chính ở chỗ này đứng đấy đâu? Hoàng phủ Vân Tuyền ánh mắt nhất chuyển, chỉ gặp Đông Phương Nguyệt lặng lặng đứng tại chỗ, cái kia ẩn mật khí tức giống như là một con rắn độc tùy thời mà động, mà ánh mắt kia rét lạnh sát ý cũng làm cho người sợ hãi. Đáng chết, đáng chết! Hoàng phủ Vân Tuyền tức hổn hển nổi giận mắng, đáng chết gặp người. Hoàng phủ Vân Niêu không có xúc động, chỉ là lặng lặng xoay đầu lại, ánh mắt phức tạp thở dài. Hoàng phủ Vân Khanh, chúng ta có thời gian thật dài không gặp. Hừ. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, đúng vậy a. Từ khi ta bị các ngươi ám toán đằng sau, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi a. Làm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy không có làm cho ta vào chỗ chết, cảm thấy rất không cam tâm a? Không cam tâm là có. Hoàng phủ Vân Liêu nhẹ gật đầu, bất quá ta không cam lòng không phải là không có diện trừ ngươi, mà là ta kế hoạch ra chỗ sơ suất. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh cười khẩy, Hoàng phủ Vân Liêu, ngươi cái này hoàng phủ gia thứ nhất chí tướng tên tuổi, xem ra bất quá là có tiếng không có miếng a. Làm sao? Hôm nay lôi kéo đám người ô hợp này tới, liền muốn diệt trừ ta. Hừ, có phải hay không có tiếng không có miếng, tối nay liền có thể rốt cuộc. Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt lạnh lẽo, lần trước là ta tính toán sai lầm, để cho ngươi chạy thoát, nhặt một cái mạng. Nhưng lần này, tại ta Hoàng phủ Vân Liêu tính toán phía dưới, ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này. Đông Nam Tây Bắc. Tại Đông đảo gia tộc đằng sau, bốn tổ không có tiếng tăm gì nhân thủ đột nhiên đứng dậy. Hoàng phủ thiếu gia. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh, trong mắt tràn đầy sát ý. Hoàng phủ Vân Khanh, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Trốn? Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt tràn đầy bình thản, khóe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường. Ta Hoàng phủ Vân Khanh lúc nào trốn qua? Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay chuẩn bị giết thế nào ta. Chương 808, âm mưu quỷ kế. Chương 808, âm mưu quỷ kế tiến công. Hoàng phủ Vân Liêu ra lệnh một tiếng, bốn tổ nhân thủ tựa như một chi rời dây cung mũi tên bình thường hướng phía trước phóng đi. Hoàng phủ Vân Khanh đứng tại chỗ lặng lặng nhìn xem bốn phía vọt tới đám người, ánh mắt không có một tia ba động. Phóng tới Hoàng phủ Vân Khanh bốn tổ nhân thủ càng là không nói một lời, chỉ có trong mắt hung lệ có thể cho thấy bọn hắn cảm xúc phía dưới tàn nhẫn. Giết! Bốn tổ nhân thủ hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh phóng đi, nhưng ở nửa đường thời điểm, liền bị biến mất tại bốn phía người áo đen chặn lại. Những người áo đen này đều là Đông Phương gia tinh anh, lần này tới đến nơi đây, chính là vì thể sống chết thủ hộ Hoàng phủ Vân Khanh. Bốn tổ nhân thủ cùng người áo đen sau khi giao thủ, cầm đầu bốn người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Bốn người riêng phần mình xông phá phong tỏa, hướng phía một thân một mình Hoàng phủ Vân Khanh mà đi. Thế phải liều lĩnh diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh. Bốn người cách Hoàng phủ Vân Khanh càng ngày càng gần, ngay tại tiếp cận Hoàng phủ Vân Khanh chỉ còn một mét thời điểm, kim thiết chi thanh đột nhiên vang lên. Trước kia ở một bên Đông Phương Nguyệt không biết từ lúc nào đã vọt tới Hoàng phủ Vân Khanh bên người, đem bốn người đánh lui ra ngoài. Bốn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đông Phương Nguyệt, trong mắt hơi híp, khí thế càng xâm nhiên. Đông Phương Nguyệt hộ tại Hoàng phủ Vân Khanh trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người. Nếu không lăn, vậy liền chết. Bốn người liếc nhau, ánh mắt run lên, hướng phía Đông Phương Nguyệt bay thẳng mà đi. Kim thiết chi thanh tứ tán mà lên. Đông Phương Nguyệt một người độc chiến bốn người, mặc dù không rơi vào thế hạ phòng, nhưng vẫn là cùng bốn người giằng co ở cùng nhau. Thùng cơm, phế vật, bốn người các ngươi người đều giết không được cái kia gặp nữ nhân, hết thảy là một đám thùng cơm, phế vật. Hoàng phủ Vân Tuyền nhìn xem giằng co cùng một chỗ bốn người, thần sắc lo lắng không thôi, hận không thể chính mình tự mình động thủ diệt trừ Đông Phương Nguyệt, lại diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Liêu không để ý đến Hoàng phủ Vân Tuyền.
ánh mắt của hắn đã sớm bị Hoàng phủ Vân Khanh sở chiếm cứ. Ánh mắt phức tạp kia bên trong có hàn ý, càng có một cô oán hận, còn có một cô ưu oán, cùng từng kia từng sợi đạo không do nói không do ý vị. Hoàng phủ Vân Nghiêu từ nhỏ đã là trong nhà thiên tài, hai tử khác hai canh giờ đều làm không hết bài thi, Hoàng phủ Vân Nghiêu chỉ dùng 20 phút liền làm xong. Không chỉ là khảo thí, nhưng phàm là cần động não hạng mục, Hoàng phủ Vân Nghiêu từ nhỏ tuyệt không rơi vào người sau. Hắn lúc đó tại gia đình của mình, trường học, bằng hữu ở trong đều là đệ nhất thiên tài. Từ nhỏ danh dự có thừa, hắn chưa hề biết cái gì gọi là thất bại. Có thể lý niệm này tại mùa hè kia bị vô tình đánh bỡ. Hoàng phủ gia hậu đối tại 6 tuổi đằng sau sẽ từ các nơi trên thế giới tụ tập đến bản gia. Ở nơi đó, Hoàng phủ gia hậu nhân sẽ tiến hành càng sâu một tầng học tập, đến thiết thực nắm giữ tương lai, nắm giữ gia tộc cần có đồ vật. Mà Hoàng phủ Vân Nghiêu chính là tại mùa hè kia gặp hắn cả đời ở trong bóng ma. Hoàng phủ Vân Khanh chưa hề biết cái gì gọi là thất bại. Hoàng phủ Vân Nghiêu thất bại, khảo thí chắc chắn cờ bay. Những cái kia Hoàng phủ Vân Nghiêu nguyên bản chẳng thèm ngó tới hạng mục đều tại Hoàng phủ Vân Khanh trước mặt đạt được một lần lại một lần thất bại. Đó là Hoàng phủ Vân Nghiêu lần thứ nhất biết thất bại là tư vị gì. Sau khi thất bại, Hoàng phủ Vân Nghiêu so trước đó cố gắng gấp bội. Nhưng bất luận Hoàng phủ Vân Nghiêu cố gắng bao nhiêu, tại Hoàng phủ Vân Khanh trước mặt đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng phủ Vân Khanh liền mang theo nàng cái kia lạnh lùng biểu lộ, đoạt được một trận lại một trận thắng lợi. Ở sau lưng của nàng là Hoàng phủ trưởng bối khoe cùng thế hệ thất lạc cùng bị thương. Mà tại trong cùng thế hệ, Hoàng phủ Vân Nghiêu đối với phương diện này cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ đã được xưng là thiên tài, hắn sao có thể thua với Hoàng phủ Vân Khanh? Cố gắng học tập đằng sau, cảm thấy lấy được to lớn thành quả, Hoàng phủ Vân Nghiêu liền đi khiêu chiến Hoàng phủ Vân Khanh. Không ngoài dự liệu thảm bại. Cố gắng sau, lại khiêu chiến, thất bại nữa. Hoàng phủ Vân Nghiêu trong mắt ánh sáng ngay tại cái này thất bại vòng xoáy ở trong dần dần dập tắt. Thay vào đó là cao hứng một cô ảm đạm ánh sáng. Mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, hắn Hoàng phủ Vân Nghiêu nhất định phải đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh. Mà khi đó, đồng dạng tâm hoài bất mãn Hoàng phủ Vân Bình phát hiện có đồng dạng ánh mắt Hoàng phủ Vân Nghiêu. Cùng đối mặt Hoàng phủ Vân Khanh có mãnh liệt tâm tư đấu kỵ Hoàng phủ Vân Tuyển. Ba người liền tụ tập cùng một chỗ, nưu đồ nhằm vào Hoàng phủ Vân Khanh độc kế. Hoàng phủ Vân Tuyển cho Hoàng phủ Vân Khanh mẫu thân hạ độc đằng sau, Hoàng phủ Vân Nghiêu lại ở trên đường âm thầm mai phục tiến đến thăm viếng thê tử Hoàng phủ Vân Khanh phụ thân. Khi Hoàng phủ Vân Khanh phụ thân bỏ mình thời khắc, thừa dịp Hoàng phủ Vân Khanh thương tâm thời điểm, để Hoàng phủ Vân Tuyển lặng lẽ hạ độc. Mà Hoàng phủ Vân Bình thì để A Cam mai phục Hoàng phủ Vân Khanh thị vệ, Đông Vương lão gia con. Tại ba người tính toán phía dưới, Hoàng phủ Vân Khanh phụ thân bỏ mình, mẫu thân bởi vì thương tâm quá độ bất hạnh qua đời. Hoàng phủ Vân Khanh trúng độc mất đi thần trí, Đông Vương lão gia con vì để cho Hoàng phủ Vân Khanh chạy thoát, liều lên tính mệnh đem Hoàng phủ Vân Khanh đẩy lên thuyền. Chính mình thì chết tại A Cam, còn có vừa mới diêm ngọn núi kim múa trong tay. Hoàng phủ gia chủ đổi chỗ, Hoàng phủ Vân Bình rốt cục thành hắn tha thiết ước mơ gia chủ. Hoàng phủ Vân Tuyển trí đắc ý đầy, Hoàng phủ Vân Liêu cũng rốt cục đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Liêu cho tới nay chấp niệm rốt cục đã đạt thành. Hắn đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh. Thế nhưng là, vì cái gì tại sau khi đánh bại, Hoàng phủ Vân Liêu nhưng trong lòng không có chút nào thỏa mãn, ngược lại trở nên càng trống rỗng. Không chiếm được câu trả lời, Hoàng phủ Vân Liêu trở nên càng lo nghĩ. Vì đạt được đáp án, Hoàng phủ Vân Liêu từ Hoàng phủ Vân Bình thủ bên trong muốn hạ vốn thuộc về Hoàng phủ Vân Khanh trang viên. Tại tòa trang viên kia bên trong, Hoàng phủ Vân Liêu bốn chỗ xem xét, chỉ nhằm chiếm được Hoàng phủ Vân Khanh một tia quy tích. Chính hắn cũng không biết mình muốn cái gì. Mà tại đêm nay, khi nhìn đến Hoàng phủ Vân Khanh một khắc này, Hoàng phủ Vân Liêu rốt cục hồi tưởng đứng lên. Trong lòng của hắn trống rỗng đến tột cùng là cái gì? Hắn Hoàng phủ Vân Liêu muốn đường đường chính chính đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh, mà không phải dựa vào những cái kia âm mưu quỷ kế. Nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt lạnh lùng Hoàng phủ Vân Khanh, Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt càng băng lãnh. "Tới đi, Hoàng phủ Vân Khanh. Chúng ta hôm nay liền đến so một trận cuối cùng. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại thì chết. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh." Mọi người tại đây ánh mắt chấn động, cùng nhau nhìn về phía Hoàng phủ Vân Liêu. Chỉ gặp Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt lãnh cốc, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng. "Tiêu diệt Hoàng phủ Vân Khanh." "Giết." Chương 809, xương độc chương 809, xương độc giết. Hoàng phủ Vân Liêu ra lệnh một tiếng, đám người đằng đằng sát khí xông lên phía trước. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xem bốn chỗ vọt tới đám người khinh thường cười một tiếng. "Hoàng phủ Vân Liêu, xem ra ngươi trí nhớ hay là giống như trước đây, không có chút nào tiến bộ a." Nhìn lên trên trời tinh thần, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt chua chua. "Lão gia tử, ta sẽ vì ngươi báo thù." Lạnh lùng quét vọt tới đám người một chút. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút. Trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh màu vàng đoạn kiếm. Đốt. Đoạn kiếm đan sen, kim thiết chi thanh văng lên. Cùng mọi người ngay tại vật lộn Đông Phương gia đám người đột nhiên ánh mắt chấn động, cùng nhau lui ra phía sau một bước. Bố tổ nhân thủ nhìn thấy Đông Phương gia trạng thái, không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng mà đi. Giới. Len ken đốt. Thanh thúy kim thiết chi thanh văng lên, Đông Phương gia đám người đều nhịp, nhấc kiếm cầm ngược mà đứng. Giết. Người tới khoảng cách càng lúc càng ngắn, Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn lướt qua, đoạn kiếm trong tay lẫn nhau vạch một cái. Diệt. Đinh 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 kim thiết chi thành vang lên, Đông Phương gia đám người trưởng kiếm trong tay đột nhiên múa bút mà ra. Khí thế không thể ngăn cản, thẳng tiến không lùi. A, đáng chết. Giết. Đánh tới người tại trường kiếm kia vung vẩy phía dưới, thương vong thảm trọng, càng là kích phát hung tính. Hoàng phủ Vân Khanh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cơ hai thanh đoạn kiếm phát ra các loại thanh âm khống chế Đông Phương gia đám người. Đột kích nhân thủ ngay tại Đông Phương gia kiếm trận phía dưới, thương vong thảm trọng, không cách nào tiến thêm. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh trong tay hai thanh màu vàng đoạn kiếm, trong mắt ảm đạm không gì sánh được. Đây chính là Đông Phương gia bí truyền kim kiếm chi thuật sao?
Quả nhiên là chỉ có gia chủ mới có thể dạy và học bí pháp. Uy lực kinh người.
Hừ. Hoàng phủ Vân Bình nghe được Hoàng phủ Vân Liêu lời này phi thường khó chịu. Đến vị bất chính Hoàng phủ Vân Bình căn bản không có đạt được Đông Phương gia thừa nhận, càng không cần nghĩ lấy học tập bí pháp gì. Hắn lúc này nhìn xem Đông Phương gia tại Hoàng phủ Vân Khanh trong tay như cánh tay sai sự, trong lòng oán hận không thôi. Đáng chết lão giả. Lúc trước liền không nên để cho ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Đáng chết. Chuyện cho tới bây giờ, phàn nàn đã không dùng được. Hoàng phủ Vân Bình nhìn về phía trước đại sát tứ phương Đông Phương gia đám người, trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Tại tiếp tục như thế, có lẽ thật sẽ để Hoàng phủ Vân Khanh cái này gặp người lật ra cuộn. Không được, tuyệt đối không được. Hoàng phủ gia gia chủ chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta. Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt lạnh lẽo, hướng về sau duỗi tay. Một tên thị vệ vội vàng chạy tới, Hoàng phủ Vân Bình thì thầm một trận đằng sau, thị vệ ánh mắt chấn động, trung điệp nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem chậm rãi rời đi thị vệ, Hoàng phủ Vân Bình trong mắt hiện ra một cỗ tàn nhẫn. Hoàng phủ Vân Khanh, đêm nay ngươi vô luận như thế nào phải chết. Hoàng phủ gia gia chủ chỉ có thể là ta. Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Liêu thì là tinh tế tính toán nên như thế nào diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh. Đứng ở một bên Hoàng phủ Vân Tuyền cũng nhịn không được nữa. Các ngươi những này thùng cơm, toàn diện cút ngay cho ta. Hoàng phủ Vân Tuyền gầm lên giận dữ, hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh liền xông ra ngoài. Dừng lại. Không cần. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đi chết đi. Hoàng phủ Vân Tuyền hướng phía trước ném ra hai viên đạn. Viên đạn sau khi rơi xuống đất, hóa thành khói đặc quần quần tỏ khắp mà lên. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút. Lùi. Đông đông đông. Đông Phương gia đám người nghe được thanh âm đội vàng lùi lại, mà ngăn tại phía trước, ngay tại vây công đám người nhưng liền không có vận tốt như vậy. A, có độc. Con mắt của ta a, chân của ta a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng vang lên, Đông Phương gia đứng tại hai bên, một mặt cảnh giác nhìn phía trước nồng vụ. Hoàng phủ Vân Khanh càng là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Vân Tuyền. Hoàng phủ Vân Tuyền, ngươi hay là độc như vậy a? Gió nhẹ phật đến, nồng vụ tan đi, mới vừa rồi còn tại cùng Đông Phương gia chém giết mấy người đã lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, hình kia thê thảm. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi cái này gặp người, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hoàng phủ Vân Tuyền hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh đội sông mà đi. Tiểu thư, Đông Phương Nguyệt ánh mắt nghiêm một chút, đội vàng hướng Hoàng phủ Vân Khanh phương hướng phóng đi. Tiểu thư, có thể bốn người kia gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyệt, chính là không để cho nàng tiến lên một bước. Các ngươi cút ngay cho ta. Tiểu thư, Đông Phương gia đám người vây quanh ở Hoàng phủ Vân Khanh bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hoàng phủ Vân Tuyền đội sông mà đến, ánh mắt tiếp cận điên cuồng. Tốt, các ngươi lui xuống trước đi. Tiểu thư, Đông Phương gia một người trung niên phụ nữ ánh mắt giật mình, vậy làm sao có thể? Không có chuyện gì. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo, vừa bạn ta cũng có sổ sách cùng nàng tính. Lão gia tử thù ta nhất định phải tự mình báo. Lui ra đi. Đông Phương gia mọi người sắc mặt trầm xuống, trung điệp nhẹ gật đầu, lui ra phía sau một bước. Là, tiểu thư. Tiểu thư. Đông Phương Nguyệt sắp điên. Các ngươi chơi cái gì? Nguyệt Nhi. Hoàng phủ Vân Khanh lắc đầu, không có quan hệ. Tiểu thư, ngươi. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đi chết đi. Đông Phương Nguyệt lời còn chưa nói hết, Hoàng phủ Vân Tuyển cũng đã công đi lên. Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Khanh thu hồi đoạn kiếm, lấy so Hoàng phủ Vân Tuyển tốc độ nhanh hơn cùng nàng giáo thủ. Hoàng phủ Vân Tuyển, công phu của ngươi vẫn là như vậy kém cỏi a. Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Tuyển hai tay thành trảo liều mạng xuất kích. Hoàng phủ Vân Khanh một mặt lạnh nhạt, thành thạo điêu luyện hóa giải Hoàng phủ Vân Tuyển công kích. Thốn quyền, móng nhọn, cổ tay, bàn tay. Hai người giao thủ ở giữa, tiếng vang thỉnh thoảng vang lên. Đám người đối với Hoàng phủ Vân Tuyển hung tàn có càng thêm trực quan cảm nhận. Mà đối mặt như vậy hung tàn Hoàng phủ Vân Tuyển, đứa bé kia một dạng Hoàng phủ Vân Khanh vậy mà nhẹ nhàng như vậy đánh lui hóa giải. Trong lòng mọi người càng là run lên. Lâm Uyển nhìn về phía trước nhẹ nhõm hóa giải công kích Hoàng phủ Vân Khanh, lông mày chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Đó chính là Hoàng phủ thiếu gia địch nhân. Hoàng phủ gia chân chính thiếu chủ, Hoàng phủ Vân Khanh. Nhỏ như vậy nữ hài tử, vậy mà lợi hại như vậy. Cái này còn làm sao có thể đánh bại nàng? Có lẽ chỉ có dùng độc đi. Hoàng phủ Vân Khanh. Nhiều lần bị Hoàng phủ Vân Khanh hóa giải chiêu số Hoàng phủ Vân Tuyển sắp bị giận điên lên. Ngươi cái này đáng chết gặp người. Ta giết ngươi. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh đánh lui Hoàng phủ Vân Tuyền lợi trảo, khinh thường nói ra, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vậy liền thử nhìn một chút. Chỉ nói có làm được cái gì? A, ta và ngươi liều mạng. Hoàng phủ Vân Tuyền ánh mắt mãnh liệt, trong tay không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy cái viên cầu màu đỏ. Hai tay thành trảo dùng sức bóp, hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh bỗng nhiên quăng ra. Viên cầu màu đỏ đột nhiên bạo khởi. Màu đỏ nồng vụ tràn ngập bốn chỗ, đem Hoàng phủ Vân Khanh bao khỏa trong đó. Tiểu thư, giết. Hoàng phủ Vân Tuyền nhìn về phía trước dâng lên sương đỏ, điên cuồng cười to. Hoàng phủ Vân Khanh, lần này xem ngươi còn thế nào xử lý, ngươi nhất định phải chết. Ha 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 ha. Phúc. Bành. Trong xương đỏ đột nhiên duỗi ra một cái trắng loáng cánh tay, đem một cái viên cầu thẳng tắp đánh vào Hoàng phủ Vân Tuyển trong miệng. Hoàng phủ Vân Tuyển, ai nói ta chết chắc? Chương 810, múa rượu trước cửa lô ban. Chương 810, múa rượu trước cửa lô ban Hoàng phủ Vân Khanh. Ách, nha Hoàng phủ Vân Tuyển khiếp sợ nhìn xem trong xương đỏ duỗi ra tay nhỏ. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng lại đột nhiên bị ném vào một viên dược hoàn. Cái kia thuận hoạt cảm giác, để Hoàng phủ Vân Tuyển không kịp phân biệt, liền cực kỳ tự nhiên nuốt vào trong bụng. Khụ khụ. Nuốt vào trong bụng Hoàng phủ Vân Tuyển mới phát giác được việc lớn không tốt, đội vàng bóp lấy cổ đội vàng nôn mửa đứng lên. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi cái này gặp người,
khu cụ. Ngươi vậy mà không chết. Không ngừng nôn mửa Hoàng Phủ Vân Tuyền nhìn trước mắt xương đỏ, trong lòng chấn động vô cùng. Độc dược này thế nhưng là chính mình từ gia tộc tàng thư quán bên trong trong một bản cổ tịch xem ra. Làm thành độc hoàn mà các loại dược liệu cùng độc vật đều là chính mình thật vất vả mới thu thập dưới. Dựa theo trên cổ tịch ghi chép, loại độc dược này hẳn là kịch độc không gì sánh được. Người bình thường chỉ cần hút vào một ngụm liền sẽ ngã xuống đất mà chết. Giống Hoàng Phủ Vân Khanh dạng này bị xương độc đoàn đoàn bao vây người, hẳn là sẽ toàn thân hư thối mà chết. Làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Nàng làm sao có thể không có việc gì? Nàng làm sao có thể không có việc gì? Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Nàng toàn thân cao thấp nhất định đã toàn bộ rơi sạch. Nàng lập tức liền phải chết. Nàng hẳn là lập tức liền phải chết. Hô một trận gió nhẹ đánh tới, bao khỏa tại Hoàng Phủ Vân Khanh quanh thân xương độc màu đỏ dần dần tiêu tán. Đem bao khỏa trong đó Hoàng Phủ Vân Khanh bại lộ đi ra. Bất quá để Hoàng Phủ Vân Tuyền khó có thể tin chính là, Hoàng Phủ Vân Khanh vậy mà thật không chết. Nàng bị loại độc vụ kia vây quanh vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi vì cái gì còn sống? Ta độc cũng đã đem ngươi độc chết mới đối. Ngươi vì cái gì còn có thể sống được? Không đối, ngươi cũng đã chết. Xuất hiện tại trước mắt ta tất cả đều là ảo giác. Đây hết thảy đều là ảo giác. Suy, chói hai tiếng cười lạnh từ vang lên bên hai. Hoàng Phủ Vân Khanh cười lạnh, hồng ngọc giống như trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Hoàng Phủ Vân Tuyền, xem ra ngươi bây giờ thật đã điên rồi nha. Ngay cả loại này ăn nói cùng điên nói hết ra. Xem ra ta đã biết sau khi ngươi chết nên đi chỗ nào. Hoàng Phủ Vân Khanh. Hoàng Phủ Vân Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi làm sao có thể còn sống? Ta độc, thiên hạ đệ nhất. Thế gian này không có người nào có thể ngăn cản ta độc. Ngươi vì cái gì còn sống? Không đối, ngươi nhất định chết. Đối với, ngươi nhất định đã chết. Trước mắt ta nhìn thấy đều là ảo giác. Đây đều là ảo giác. Ha ha ha. Chói hai tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Hoàng Phủ Vân Khanh thương hại nhìn Hoàng Phủ Vân Tuyền một chút. Hoàng Phủ Vân Tuyền, ta hiện tại thật có chút thương hại ngươi tỷ tỷ. Hoàng Phủ Vân Hành có ngươi cái này ngu xuẩn như heo muội muội, thật sự là bi ai của nàng a. Hoàng Phủ Vân Khanh. Hoàng Phủ Vân Tuyền cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Khanh. Ngươi bất quá là ảo giác của ta. Dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Ngươi không có khả năng từ ta độc bên trong còn sống đi ra. Ngươi cái này ảo giác nhanh lên biến mất cho ta. Nhanh lên biến mất cho ta. Ha 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 ha. Hoàng Phủ Vân Khanh bị Hoàng Phủ Vân Tuyền làm cho tức cười. Cái kia mỉm cười, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống lộ ra dị thường mỹ lệ. Hoàng Phủ Vân Tuyền, ngươi có phải hay không quá mức tự đại? Thế gian này không ai có thể từ ngươi độc bên trong còn sống đi ra. Ha ha. Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết dùng độc. Cái gì? Hoàng Phủ Vân Tuyền ánh mắt chấn động, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Khanh. Ngươi làm sao lại dùng độc? Ngươi cho tới bây giờ đều không dùng qua độc. Ngươi làm sao lại dùng độc? Hoàng Phủ Vân Tuyền. Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Tuyền. Ta Hoàng Phủ Vân Khanh ngay cả gia chủ khảo hạch đều có thể thông qua, chỉ là một cái độc dược, đây tính toán là cái gì? Nói cho ngươi, ta Hoàng Phủ Vân Khanh nếu bị gia gia chọn làm Hoàng Phủ gia gia chủ, vậy liền cho thấy ta Hoàng Phủ Vân Khanh có thể tại bất luận cái gì một cái phương diện tất cả đều nghiền ép lên các ngươi. Bất luận là Hoàng Phủ Vân Liêu cái gọi là trí nhớ, hoặc là độc dược của ngươi. Các ngươi cái kia hai lần, bất quá là đang múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Ngươi, ba Hoàng Phủ Vân Tuyển, Hoàng Phủ Vân Liêu, Hoàng Phủ Vân Bình ba người nghe được Hoàng Phủ Vân Khanh lời nói này, trong mắt lập tức nộ khí bốc lên. Bị Hoàng Phủ Vân Khanh đặt ở trên đầu một mực là ba người coi là sỉ nhục sự tình. Hiện tại còn bị Hoàng Phủ Vân Khanh rõ ràng như vậy xét ra. Ba người càng là cảm thấy lửa giận ngút trời. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi làm sao lại dùng độc? Ngươi Hoàng Phủ Vân Tuyển đang muốn lại xông lên phía trước, trong bụng đột nhiên xuất hiện ý lạnh lại làm cho nàng toàn thân chấn động. Không đối, nàng vừa rồi cho ta ăn rốt cuộc là thứ gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại độc dược kia? Đây rốt cuộc là cái gì? Ách! Ý lạnh hiện lên đằng sau, một cô nóng bỏng lại đang trong lồng ngực bộc phát, cái kia cô nóng dược nhiệt lượng để Hoàng Phủ Vân Tuyển thống khổ bị xuống. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Ha ha! Hoàng Phủ Vân Khanh mỉm cười, trong mắt hàn ý băng lãnh thấu xương. Không có gì, chỉ là một điểm nho nhỏ dược hoàn. Ngươi vậy mà cho ta hạ độc? Không không không! Hoàng Phủ Vân Khanh lắc đầu, ánh mắt dị thường bình tĩnh. Ta Hoàng Phủ Vân Khanh làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, hạ độc loại chuyện này ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Vậy ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Ách! Hoàng Phủ Vân Tuyền đột nhiên cảm thấy một cỗ ghen tuông từ cái lưỡi ngược dòng lan tràn đến đầu lưỡi. Cái kia cỗ chua xót cảm giác gần như sắp muốn để nàng đem ngày hôm qua cơm đều phun ra. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi cái này dám làm không dám chịu tiểu nhân hèn hạ, cho ta hạ độc còn không thừa nhận. Ách! Ha ha! Hoàng Phủ Vân Khanh cười híp mắt nhìn xem Hoàng Phủ Vân Tuyền, ánh mắt như là triệt chín hàn băng. Hoàng Phủ Vân Tuyền, ta Hoàng Phủ Vân Khanh nói qua khinh thường dùng độc chính là khinh thường dùng độc. Ta vừa rồi cho ngươi ăn, bất quá là một viên thuốc đại bổ. Đây chính là ta từ thượng quan gia dược tài khố lý thật vất vả cho ngươi luyện được thuốc bổ. Ngươi nhất định phải hảo hảo nhấm nháp, bằng không làm sao xứng đáng ta đối với ngươi vất vả. Nếu như là thuốc bổ lời nói, vậy ta tại sao phải thống khổ như vậy? A, Hoàng Phủ Vân Tuyền ôm bụng thống khổ nằm trên đất. Hoàng Phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Tuyền, ngựa khí trở nên rét lạnh không gì sánh được. Hoàng Phủ Vân Tuyền, ý sư giảng bài thời điểm, ngươi không có nghe khóa sao? Độc dược cũng có thể trở thành thuốc bổ, mà thuốc bổ cũng có thể trở thành độc dược. Hàng quá hóa dở ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta Hoàng Phủ Vân Khanh không dùng độc thuốc,
chỉ dùng thuốc bổ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi còn dám ở trước mặt ta dùng độc dược, không biết tự lượng sức mình. Ngươi,
a.
Hoàng phủ Vân Tuyển ôm bụng nằm trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xem liều mạng rãy rủa Hoàng phủ Vân Tuyển, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được.
Đau không?
Chỉ bất quá một tí kẹo như thế thống khổ ngươi thì không chịu nổi. Ngươi bây giờ chịu đựng thống khổ so với lão gia tử tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hảo hảo đau nhức đi. Lão gia tử chịu qua thống khổ, ta muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hoàng phủ Vân Tuyển, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, có thể không có thống khổ chết đi, là một tiện chuyện hạnh phúc dường nào. Chương 811, đứa không xứng bị, tất có thai ương. Chương 811, đứa không xứng bị, tất có thai ương a. Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Tuyển ôm bụng, ánh mắt toán độc trực trực nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Khanh. Ngươi dám cho ta hạ độc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi.
A.
Nóng bỏng cùng băng lãnh tại trong bụng hội tụ, ngọt đùi cay đắng mặn tại các loại giác quan ở trong bụng phát mà ra. Hoàng phủ Vân Tuyển ôm bụng trên mặt đất đau đến la lộn, trắng đoán làn da dần dần nhiễm lên một tầng vàng như nến. Ám dạ lãnh nguyệt bên dưới, Hoàng phủ Vân Tuyển gương mặt dần dần sưng lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàng phủ Vân Tuyển các vị trí cơ thể cũng giống như gương mặt một dạng sưng lên. Lúc đầu tàn nhẫn mỹ nhân mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới ngồi phịch ở nguyên địa, biến thành một đoàn không thể diễn tả đồ vật. Dáng dấp thê thảm kia, làm cho tất cả mọi người từ trong lòng cảm giác được một luồng hơi lạnh. Nhất là Hoàng phủ Vân Nghiêu cùng Hoàng phủ Vân Bình. Hoàng phủ Vân Tuyển mới vừa rồi còn tại cùng hai người bọn họ thương nghị, trong nháy mắt liền biến thành co quắp trên mặt đất một đoàn thịt náo. Cái này chuyển biến quá mức kinh dị một chút, mà làm ra đây hết thảy Hoàng phủ Vân Khanh chỉ là Vân Đạm Phong khinh đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn trước mắt hấp hối viên thịt. Hoàng phủ Vân Tuyển, tại ngươi gấp trăm lần hoàn lại lao ra tử chịu thống khổ trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết đi. Ở trước đó, ngươi sẽ vĩnh viễn xa vào đang thống khổ trong vòng xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Hảo hảo hưởng thụ đi nói đi. Hoàng phủ Vân Khanh liền ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng phủ Vân Liêu. Hoàng phủ Vân Liêu, Hoàng phủ Vân Tuyển đã thua. Sau đó tới phía ngươi, để cho ta nhìn cho kỹ ngươi cái này Hoàng phủ thứ nhất cố vấn có thể chỉ đến mức nào. Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Liêu ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí xâm hàn không gì sánh được. Coi như Hoàng phủ Vân Tuyển đã thua, ta Hoàng phủ Vân Liêu làm theo có thể giết ngươi. Đông Nam Tây Bắc.
Tại.
Bốn cùng Đông Phương Nguyệt chiến đấu bốn người nghe được Hoàng phủ Vân Liêu mệnh lệnh, lập tức thoát ly chiến sự vây ở Hoàng phủ Vân Liêu bên người. Đông Phương Nguyệt cũng đứng tại Hoàng phủ Vân Khanh bên người. Bốn người thân thủ mặc dù không địch lại Đông Phương Nguyệt, nhưng ở phối hợp với nhau phía dưới hay là cùng Đông Phương Nguyệt đánh cho có đến có về. Lúc này đứng tại Hoàng phủ Vân Liêu bên người, mặc dù trước kia riêng phần mình nhân thủ đã tử thương hơn phân nửa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không gì sánh được lạnh lùng. Đông Phương Nguyệt hai tay cầm đao hộ vệ tại Hoàng phủ Vân Khanh trước người. Trước mắt bốn người xem như Đông Phương Nguyệt rời núi chi lai, gặp phải hợp kích chi thuật mạnh nhất tổ hợp. Bốn người một cái không địch lại, nhưng hợp lại lại có thể cùng nàng có lực đánh một trận. Đông Phương Nguyệt chăm chú nhìn bốn người, trong lòng dày đặc khí lạnh. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tổn thương tiểu thư. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng phủ Vân Khanh, ánh mắt sâm hàn. Đông Nam Tây Bắc.
Tại.
Bốn các ngươi bốn người tất cả mang một nhóm người tay, tiêu diệt địch nhân.
Là.
Bốn ra lệnh một tiếng, bốn người như mũi tên rời cùng, mang theo bốn phía nhân mã hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh vọt tới. Đông Phương gia lập tức bắt đầu cùng vọt tới địch thủ giao cho lửa. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn người chỉ huy phía dưới, đánh tới quân thế càng hung hiểm hơn. Đông Phương gia mặc dù tại Hoàng phủ Vân Khanh chỉ huy phía dưới, uy lực kinh người, nhưng vẫn là tại bốn phía nhân mã công kích phía dưới, liên tục bại lui. Đông Phương Nguyệt xông lên phía trước, muốn diệt trừ dẫn đầu nhân mã này Đông Nam Tây Bắc bốn người. Nhưng mỗi lần Đông Phương Nguyệt vừa xuất hiện, bốn người liền cùng nhau trốn đến nhân thủ đằng sau. Đông Phương Nguyệt mặc dù mỗi lần đều có thể mang đi mấy đầu nhân mạng, nhưng chính là không cách nào diệt trừ trốn ở trong đó Đông Nam Tây Bắc bốn người. Tại bốn người dẫn đầu thế công phía dưới, Đông Phương gia đám người liên tục bại lui. Đông Phương Nguyệt mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nhìn trước mắt thế công tốt đẹp, Hoàng phủ Vân Liêu trong mắt lánh ý tràn đầy. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, chỉ cần diệt trừ Đông Phương gia những này trướng mắt ra hỏa, liền có thể đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh. Chỉ cần đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh, ta Hoàng phủ Vân Liêu chính là Hoàng phủ gia người thứ nhất. Nhanh lên đánh bại nàng, nhanh lên đánh bại nàng, đánh bại nàng. Đông Nam Tây Bắc, diệt trừ nàng.
Là
bốn người ứng thanh đằng sau, lập tức từ trong đám người bay thẳng Hoàng phủ Vân Khanh mà đi. Mà người xung quanh tay thì ngăn trở Đông Phương Nguyệt đường đi.
Giết.
Đông Phương Nguyệt giơ tay chém xuống, nhưng vẫn là không cách nào đuổi tới Hoàng phủ Vân Khanh trước mắt. Cút ngay cho ta. Mắt thấy bốn nhân mã bên trên liền muốn bọn tới Hoàng phủ Vân Khanh trước mắt. Đông Phương Nguyệt phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ.
Tiểu thư,
giết. Bốn người trường đao trong tay mắt thấy là phải chém xuống đầu người. Trong không khí đột nhiên truyền ra một trận lạnh mình.
Tặc tử ngươi dám.
Hai phanh.
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 A. Bốn kim thiết chi thành văng lên, bốn thanh trường đao ứng thanh mà đứt. Đông Nam Tây Bắc bốn người cũng tại một nguồn lực lượng tập kích phía dưới, bay ngược ra ngoài.
Đông Nam Tây Bắc.
Hoàng phủ Vân Liêu nổ đom đóm mắt. Mắt thấy lập tức liền có thể lấy đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh. Chỉ thiếu chút nữa chính mình liền có thể trở thành Hoàng phủ gia người thứ nhất.
Đến cùng là ai?
Đến cùng là ai tại cả ta? Hoàng phủ Vân Liêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức sát khí dày đặc.
Công Tôn Ngọc,
Lãnh Vĩnh Sương,
là các ngươi?
Không sai, chính là chúng ta. Hai vị lão giả đột nhiên xuất hiện tại Hoàng phủ Vân Khanh bên người, một người trong đó hình dạng thanh nhã, mặc trường bào, là Công Tôn Ngọc, mà đổi thành một vị lão giả thì thân hình cường tráng, mắt buốt thanh quang, chính là Lãnh Vĩnh Sương.
Hai người đứng tại Hoàng phủ Vân Khanh hai bên, đều là ánh mắt sâm hàn mà nhìn chằm chằm vào Chu Vi công mà đến nhân thủ. "Tiểu thư." Đông Phương Nguyệt lúc này rốt cục đuổi tới Hoàng phủ Vân Khanh bên người, đội vàng xem xét trên dưới. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hoàng phủ Vân Khanh lắc đầu, "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta không sao." "Hừ." Lãnh Vĩnh Xương nhìn xem bốn phía, lạnh giọng nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi hộ vệ này nên được cũng không hợp với nghiên cứu a. Sao có thể để cho địch nhân xuất hiện tại gia chủ trung quanh?" Đông Phương Nguyệt nhìn lão giả một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. "Tốt, Tiểu Nguyệt nàng cũng là vì bảo hộ gia chủ." Công Tôn Ngọc ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước khuôn mặt giữ tợn Hoàng phủ Vân Liêu, ngữ khí lạnh lẽo không gì sánh được. "Hoàng phủ Vân Liêu, ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất độ sao?" Hoàng phủ Vân Bình nhìn trước mắt hai người, trong lòng sát khí bốn phía. "Hai cái này đáng chết lão giả, vậy mà hiện tại đi ra cho ta quấy rối." "Đáng chết lão giả?" Công Tôn Ngọc, Lãnh Vĩnh Xương, "Hai người các ngươi muốn làm gì?" Hoàng phủ Vân Bình đứng ra, căm tức nhìn hai người. "Ta mới là Hoàng phủ gia gia chủ, ta lệnh cho các ngươi lập tức lui ra." "Hừ." Lãnh Vĩnh Xương một mặt khinh thường, "Ngươi Hoàng phủ Vân Bình cũng xứng làm Hoàng phủ gia gia chủ. Ta Lãnh Vĩnh Xương chỉ chung với lão gia chủ di mệnh, chỉ có tiểu thư mới là Hoàng phủ gia gia chủ." "Lớn mật." Hoàng phủ Vân Bình nhìn chằm chằm hai người trước mắt, "Lãnh Vĩnh Xương, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất vấn ta không phải gia chủ? Ta Hoàng phủ Vân Bình chính là Hoàng phủ gia chân chính gia chủ." "Ai?" Công Tôn Ngọc ánh mắt tối sầm lại, yên lặng thở dài. "Hoàng phủ Vân Bình, cổ nhân nói, đức không xứng vị, tất có tai ương. Lão gia chủ lúc trước lúc gần đi, đã bàn giao cho các ngươi muốn nghe tiểu thư nói. Thế nhưng là ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, vì Hoàng phủ gia chủ vị trí, cốt nhục tương tàn, đã là phạm vào sai lầm lớn. Lại chấp mê bất ngộ xuống dưới, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục." "Hừ." Hoàng phủ Vân Bình vung tay lên. "Ta Hoàng phủ Vân Bình chính là Hoàng phủ gia gia chủ. Nếu như hai người các ngươi lại không có ngày, vậy các ngươi hôm nay liền theo Hoàng phủ Vân Khanh chết chung đi." "Hừ. Muốn giết ta Lãnh Vĩnh Xương, ngươi Hoàng phủ Vân Bình làm được sao?" Đại hán vạm vỡ một tiếng gầm hét, "Long Ứng Hải, Hùng Quế Vũ, Đàm Tinh Vũ, Mộ Dung Kiệt, bốn người các ngươi lão giả đang chờ cái gì? Còn không ra?" Thoại âm rơi xuống, đám người hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một đám nhân mã, đều có hai tên lão giả dẫn đội. Bốn tên lão giả đứng tại mọi người bên ngoài, ánh mắt sắc hàn, sát khí bốn phía. Chương 812, thu lưới chương 812, thu lưới tiểu thư. "Chúng ta tới trễ." Bốn người hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh chắp tay thi lễ, ánh mắt cung kính. "Không có việc gì." Hoàng phủ Vân Khanh tay phải vung lên, ánh mắt bình tĩnh như nước. "Hoàng phủ Vân Bình, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Hoàng phủ Vân Bình nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện 6 tên lão giả, ánh mắt giết lạnh, sát khí bốn phía. "Đáng chết lão giả, lúc trước bước đi Hoàng phủ Vân Khanh thời điểm, nên toàn diện giết các ngươi. Hoàng phủ Vân Bình, ngươi không phải nói muốn giết chúng ta sao?" Đại hán bạm vỡ phẫn nộ quát, "Hiện tại chúng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao?" "Hừ." "Ha ha 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 ha." Hoàng phủ Vân Bình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Công Tôn Ngọc ánh mắt run lên, "Hoàng phủ Vân Bình, ngươi cười cái gì?" "Ha ha ha." Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt lạnh lẽo, cao giọng nói ra, "Ta cười các ngươi là bởi ngớ ngẩn. Nguyên bản ta liền định diệt trừ Hoàng phủ Vân Khanh đằng sau, lại đem mấy người các ngươi lão gia hỏa toàn bộ xử lý. Có thể các ngươi hôm nay toàn bộ cùng tiến tới, vậy ta cũng sẽ không cần khó khăn. Các ngươi những lão gia hỏa này, cùng Hoàng phủ Vân Khanh cùng một chỗ hôm nay cũng phải chết ở nơi này." Công Tôn Ngọc ánh mắt cũng lạnh xuống. "Hoàng phủ Vân Bình, có thể giết chết lời của chúng ta, vậy ngươi liền thử nhìn một chút." "Ha ha ha ha." Hoàng phủ Vân Bình một trận cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. "Vân Liêu, giết bọn hắn." Hoàng phủ Vân Liêu trong mắt sát khí bốn phía. Đông nam tây bắc, đập nồi dìm thuyền, như vậy đánh cược một lần. "Giết." "Là." "Giết." Bốn đông nam tây bắc dẫn theo nhân thủ cùng vừa mới xuất hiện rất nhiều người tay chém giết. Đồ vật phụ trách vây công Hoàng phủ Vân Khanh. Nam bắc tại cùng vừa mới xuất hiện nhân thủ đụng vào nhau. Song phương chém giết cùng một chỗ, huyết tinh trùng thiên. Hoàng phủ Vân Bình nhìn trước mắt chém giết cùng một chỗ đám người, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tới nhân thủ. "Gia chủ, ngươi có gì phân phó?" Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt lạnh lẽo, liên hệ tốt bọn hắn, sau đó lại đem giá hỏa hết thảy lấy ra. Thủ hạ ánh mắt run lên, "Là thiếu gia." "Làm tốt đây hết thảy." Hoàng phủ Vân Bình lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước chém giết đám người, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được. "Hoàng phủ Vân Khanh, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hoàng phủ gia gia chủ chỉ có thể là ta." "Giết, giết a." Nhân thủ chém giết cùng một chỗ, vừa mới còn bức bách Đông Phương gia không ngừng lui lại đông nam tây bắc, tại mấy tên lão giả đối kháng bên dưới, rất nhanh bị đè ép trở về. Lâm Uyển nhìn xem bốn phía bị giết chết đồng bạn, trong lòng dậy đặc khí lạnh. Đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Lâm gia chúng ta ở trận chiến đấu này đằng sau, còn có thể sống sót sao? "Giết." "A." Quen thuộc tiếng kêu thảm thiết ở bên tai vang lên, Lâm Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão giả chúng một đao ngã xuống trước mắt. "Gia gia." Lâm Uyển bỏ xuống trước mắt địch thủ, đội vàng vây quanh ở lão giả bên người. "Gia gia." "Gia gia." "Tôn Nhi." Lão giả bị người chặt một đao, máu me đầm địa, đã là hấp hối. "Gia gia sai." "Không, không." Lâm Uyển bành mắt đỏ lên, đội vàng nói, "Gia gia không sai, gia gia cũng là vì Lâm gia. Gia gia cũng là vì Lâm gia suy nghĩ." "Ai?" Lão giả bất đắc dĩ thở dài, "Gia gia không nên tới ham những cái kia phú quý. Nếu như không ham những cái kia phú quý, Lâm gia chúng ta tinh nhuệ cũng sẽ không gãy ở chỗ này. Tôn Nhi, nếu như ngươi có thể chạy, liền mau chạy đi, Hoàng phủ thiếu gia lập tức liền sắp xong rồi. Hiện tại chạy còn có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nếu không chạy liền đến không kịp." "Ách."
Lão giả ánh mắt trì trệ, tay không lực rũ xuống. Ra ra. Lâm Viễn ánh mắt trì trệ, ra ra. Ngươi tỉnh. Ra ra. Ra ra. Thê lương tiếng kêu khóc rất nhanh liền bị dìm ngập đang chém giết lẫn nhau trong tiếng giống giận dữ. Quá nhiều người không kịp bị thương, không kịp hối hận, liền chết tại giữa đám người, biến thành đất khô cằn. Tại vài chi sinh lực quân trợ giúp bên dưới, đông nam tây bắc dẫn đầu nhân thủ rất nhanh bị đánh liên tục bại lui, lui lại đến Hoàng phủ Vân Liêu cùng Hoàng phủ Vân Bình trước người. Hoàng phủ Vân Liêu nhìn trước mắt thất kinh nhân thủ, trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Chẳng lẽ mình cả đời này đều không thể đánh bại Hoàng phủ Vân Khanh sao? Chẳng lẽ đánh bại nàng một lần là khó khăn như thế sao? Hoàng phủ Vân Bình mang trên mặt huyết sắc lãnh đĩnh, xương lãnh thanh nổi giận nói: "Xem ra ngươi muốn giết chúng ta, là vô luận như thế nào đều không làm được. Hôm nay chúng ta đều ở nơi này, ngươi còn có thể thế nào? Hay là nhanh lên thúc thủ chịu trói đi." Ha ha ha. Ha 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 ha. Hoàng phủ Vân Bình cười lạnh một tiếng, trong mắt rét lạnh không gì sánh được. Lãnh Vĩnh Xương, ta Hoàng phủ Vân Bình đã nói, tuyệt đối sẽ thực hiện. Hôm nay, các ngươi nhất định sẽ cùng Hoàng phủ Vân Khanh cùng chết ở chỗ này. Ngươi có thể làm thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, giết đến các ngươi tháo chạy mà đi. Ngươi có thể giết thế nào? Lãnh Vĩnh Xương ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi ngu rồi không thành? Ha ha. Nhiều người lại có thể thế nào? Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt màu đỏ tươi điên cuồng. Chẳng lẽ nhiều người liền có thể ngăn trở thương sao? Thương? Lãnh Vĩnh Xương ánh mắt nghiêm một chút. Không tốt, hắn muốn dùng thương. Cộc 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 đát, to lớn ngọn lửa xông phá ban đêm yên tĩnh, tất cả mọi người bị xảy ra bất ngờ tiếng súng giật nảy mình. Hoàng phủ Vân Bình sau lưng đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen, từng cái trong tay đều cầm một chi trường thương, cái kia nồng đậm mùi thuốc nổ, đủ để cho bất luận kẻ nào đều hiểu đó là vật gì. Hoàng phủ Vân Bình, ngươi cũng dám dùng thương? Lãnh Bính Dương ánh mắt chỉ trệ, ngươi cũng dám ở chỗ này dùng thương? Ngươi điên rồi. Ta điên không sao. Hoàng phủ Vân Bình trong mắt hiện ra thị huyết quang mang. Chỉ cần có thể đem các ngươi hết thảy diệt trừ, vậy liền đủ. Ha ha, thanh thúy tiếng cười lạnh ở bên tai vang lên, Lãnh Vĩnh Dương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vẻ mặt cười lạnh Hoàng phủ Vân Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gia chủ, ngươi? Hoàng phủ Vân Bình, ta đêm nay một mực chờ đợi ngươi xuất gia thương. Giờ khắc này rốt cuộc đã đến. Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt nghiêm một chút, đợi đến thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Hoàng phủ Vân Khanh mỉm cười, La lão tiên sinh, hiện tại có thể thu lưới. Két, két. Hai khung to lớn đèn pha sáng lên. Cảnh giới Sâm Nguyên nhân thủ võ trang đầy đủ, cầm súng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người tất cả không được núp đích. Chương 813, truy kích, 1, chương 813, truy kích, 1, tất cả mọi người, tất cả đều không được núp đích. Đột nhiên xuất hiện đèn pha cướp đoạt tầm mắt mọi người. Đám người chỉ có thể ở chói mắt dưới ánh đèn, loáng thoáng nhìn thấy một chút thân ảnh to con từ trên trời giáng xuống. Chú ý tới đây hết thảy Hoàng phủ Vân Bình nói thầm một tiếng không tốt, lập tức nổ súng, đánh đi ra. Là phanh, 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 phanh. Ám dạ phía dưới, Hoàng phủ Vân Bình sau lưng đám người hướng phía trên trời quang ảnh trô bóp lấy cò súng. Họng súng phun ra mãnh liệt ngọn lửa giống như là tạm thời vượt trên bầu trời chói mắt đèn pha. Điên rồi, bọn gia hỏa này quả nhiên điên rồi. Lãnh Bính Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn hắn những người này đều biết tại Ma Đô động thương là hậu quả gì. Dù cho đến loại trình độ này, bọn hắn vẫn là không có định dùng thương đến giải quyết. Có thể Hoàng phủ Vân Bình vậy mà công nhiên để thủ hạ của hắn nổ súng xạ kích. Hắn đây là điên rồi phải không? Hoàng phủ Vân Bình thủ hạ không ngừng hướng phía trên bầu trời bóng người xạ kích. Tại một vòng băng đạn đả quang đằng sau, trong dự đoán tiêu thảm cũng không xuất hiện. Đang lúc bọn hắn thay đổi băng đạn thời điểm, trên bầu trời đột nhiên phun ra trận trận ngọn lửa. So vừa rồi càng thêm mãnh liệt thế công từ trên trời giáng xuống. Đạn hình thành mưa lạnh bắn về phía Hoàng phủ Vân Bình thủ hạ. Tại đạn băng lánh mưa đạn bên dưới, Hoàng phủ Vân Bình các thủ hạ tất cả đều bị đánh thành cái sảng. Mùi máu tanh nồng nặc ở trên đồng cỏ tràn ngập mà lên. Mọi người chung quanh tại một trận này thế công phía dưới tất cả đều sợ ngây người. Két, két, bành. Dưới ánh đèn thân ảnh toàn bộ rủ xuống hạ xuống mặt đất. Cái kia toàn thân đen nhánh y phục tác chiến, cùng cái kia lạnh lùng ánh mắt, cùng trong tay cái kia tinh lương trang bị đều nói rõ bọn hắn là ai. Tại Ma Đô trên vùng đất này, có thể lấy loại bộ dáng này xuất hiện người chỉ có một cái nghề nghiệp. Đây là Lãnh Vĩnh Xương nhìn trước mắt cái kia từng dãy thân ảnh cường tráng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh. Gia chủ, đây là. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh mỉm cười, Lãnh bà bá, đây là ta trước lúc này tìm đến giúp đỡ. Chính là vì tại đêm nay đem Hoàng phủ Vân Bình những phản địch này một mẹ hốt gọn. Cái này, Lãnh Vĩnh Xương nhìn trước mắt bọn đại hán, trong mắt cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu thư đến cùng là từ đâu tìm những người này? Bọn hắn mặc đều là nghiêm chỉnh quân phẩm. Đây đều là gần nhất bọn hắn vừa mới thay quân bên trên. Đây rốt cuộc là? Lập tức bỏ vũ khí xuống. Các ngươi đã bị chúng ta để mắt tới. Mau mau thúc thủ chịu trói. Sau lưng chuyển đến một tiếng quát lạnh. Trước mắt đông đảo vệ sĩ lập tức ứng thanh mà động. Hướng phía trước may mắn còn sống sót đám người vây lại. Lãnh Vĩnh Xương hướng về sau xem xét, chỉ gặp một tên sắc mặt lãnh khốc đại hán vạm vỡ từ phía sau chậm rãi đi ra. Nhìn xem trong ánh mắt kia túc sát chi khí, Lãnh Vĩnh Xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gia chủ, chẳng lẽ ngài giúp đỡ chính là vị này? Không phải. Hoàng phủ Vân Khanh lắc đầu. Hướng về sau xem xét, trợ thủ của ta là hai vị kia. Ân. Lãnh Đính Dương một đoàn người vội vàng hướng sau nhìn một cái, chỉ gặp đại hán vạm vỡ kia sau lưng chậm rãi đi ra hai bóng người, một cái sắc mặt trắng loáng người trẻ tuổi, chính cùng tại một cái mặt mỉm cười sau lưng láo giả đi tới. Bọn hắn chính là tiểu thư giúp đỡ. Hai người vượt qua đại hán vạm vỡ,
đi đến Hoàng Phủ Vân Khanh trước mặt. Người trẻ tuổi một mặt khẩn trương nhìn xem Hoàng Phủ Vân Khanh. "Nhỏ Vân Khanh, ngươi không sao chứ?"
"Ân."
Hoàng Phủ Vân Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Mộ Mộ Vân, ta không sao." Ha ha, lão giả lườm người trẻ tuổi một chút, trong lòng âm thầm phỉ phỉ. "Tiểu tử thối, có đồ đệ của ta như vậy một đại mỹ nhân còn chưa đủ, còn tới chỗ chê hoa gẹo nguyệt, về sau đến làm cho lẳng lặng hào hào thu thập ngươi." "Bất quá, trước mắt cái này cũng là không phải người bình thường. Hắn muốn thật có thể ôm mỹ nhân về, chỉ sợ đối với Quách gia cũng là một cái lớn cống hiến a. Liên vi điểm này, cũng không thể quấy tiểu tử này chuyện tốt. Thế nhưng là, thật nếu để cho tiểu tử này vẹn toàn đôi bên, thật là có điểm khó chịu. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp, cho tiểu tử này đào hố." Ninh Ngộ Vân còn không biết bên người lao đầu đã tại hời hợt ở giữa quyết định cho mình đào hố. Hắn hiện tại nhìn trước mắt Hoàng Phủ Vân Khanh, dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống. "Nhỏ Vân Khanh, ngươi không có việc gì, vậy ta an tâm."
"Ân."
Hoàng Phủ Vân Khanh sắc mặt tường đỏ không gì sánh được, "Cảm ơn ngươi, Mộ Mộ Vân."